Chương 85, ác chiến Kim Luân. Kim Luân Pháp Vương không ngờ tới Trần Vân Phong trọng kiếm kiếm ý chính là không gì không xuyên thủng, hai tay càng là từng người có 3000 cân trở lên cự lực, này tuột tay mà ra hai luân kim thiết tuy rằng quỷ dị, nhưng cũng không có thác nước bên trong này liên miên không dứt không ngừng hòn đá gỗ vụn rơi xuống làm đến khủng bố. Giao thủ hiệp 1, Kim Luân Pháp Vương liền mất đi hai luân kim thiết, nhìn như ở trạng thái hạ phong, bất quá Trần Vân Phong cũng hiểu được này siêu nhất lưu võ giả cùng tiên thiên võ giả sự chênh lệch trước sau ở nơi nào. Hắn tay cầm trọng kiếm tuy rằng chém xuống Kim Luân Pháp Vương hai cái bánh xe, có thể lòng bàn tay như trước bị song luân trên lực phản chấn chấn động đến mức vị vị tê dại, nói rõ Kim Luân Pháp Vương vận dùng sức mạnh thủ đoạn so với hắn còn muốn tinh thâm rất nhiều. Kim Luân Pháp Vương thấy song luân đánh rơi, trên mặt không kinh không vui móc ra còn lại ngân, đồng, tích ba cái bánh xe, đem ba cái bánh xe dùng sức ném đi, lập lòe ánh bạc ngân luân như hồ điệp giống như trên dưới tung bay, kiên cố đồng xăm xe độ cong vòng qua Trần Vân Phong thân thể muốn hắn áo lót muốn hại, chỗ yếu đánh tới. Mà nặng nề tích luân cuối cùng ra tay, tốc độ nhưng thật nhanh đất, mà, vượt quá ngân, đồng luân chính diện nhằm phía Trần Vân Phong bộ mặt. Nhìn càng quỷ dị hơn ba cái bánh xe, Trần Vân Phong trọng kiếm trong nháy mắt trở nên như bấc giống như mềm nhẹ, hắn ánh mắt chăm chú không ngừng chọn mang quân quanh, đem cửu âm chân kinh bên trong ngự tự quyết dần dần hòa vào trọng kiếm trong kiếm ý, chỉ thấy ba cái xoay lên không ngừng bị hắn lấy ra mang quá, Kim Luân Pháp Vương nhưng dọc theo Trần Vân Phong xung quanh không ngừng đánh ném quăng. Trần Vân Phong kiếm trong tay chợt nhanh chợt chậm hốt khinh thường trùng. Ba cái bánh xe bất luận từ cái kia góc độ bay tới, đều sẽ bị hắn trọng kiếm dẫn dắt đánh đến một bên khác. Kim Luân Pháp Vương tự thành danh tới nay, năm luân cùng xuất hiện liền chưa từng có. Hai người từng người đem đối thủ xem là thí nghiệm luyện đối tượng, tranh đấu tốc độ cũng dần dần trở nên càng lúc càng nhanh. Ba sao hội tụ, giao thủ tiếp cận trăm chiêu, Kim Luân Pháp Vương đem ba cái bánh xe vừa thu lại đột nhiên về phía trước ném đi, ngân đồng tích ba cái bánh xe lại như bị dính vào cùng nhau giống như gào thét nhằm phía Trần Vân Phong. Mắt thấy Kim Luân Pháp Vương triển khai tuyệt chiêu, Trần Vân Phong chân khí xoay một cái, bá đạo cửu dương chân khí trong nháy mắt để huyền thiết trọng kiếm trở nên nóng hổi. Cổ tay hắn hơi động huyền thiết trọng kiếm liền ở trong tay hắn chậm rãi vẽ ra một cái to lớn vòng tròn, khi, làm, ba cái bánh xe nhảy vào vòng tròn, Trần Vân Phong nhún mũi chân thân thể lùi về sau tiếp tục đem vòng tròn không ngừng vùng vây thu nhỏ lại. Từng trận rừng rực chân khí hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Kim Luân Pháp Vương này một chiêu ba sao hội tụ còn chưa kịp bạo phát uy lực liền bị vòng xoáy lôi kéo tàng ra, Trần Vân Phong âm thầm nở nụ cười, này cửu âm chân kinh không hổ là võ học quy tắc chung, hắn mô phỏng một tí hậu thế thái cực thủ pháp, lại dễ dàng liền đem ba cái tụ tập Kim Luân Pháp Vương cự lực bánh xe xả lạc. Phá! Trần Vân Phong khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể thoáng qua lại biến thành cực hàn cửu âm chân khí, cổ tay hắn ngược một vùng, nguyên bản chính toàn chân khí vòng xoáy liền bị nghịch hướng chân khí cho rào lạc. Ba cái bánh xe cũng bị chân khí bạo phát mà đạn đến bay về phía xa xa. Kim Luân Quốc Sư, đa tạ. Trần Vân Phong trọng kiếm dừng lại liền nhạt cười nói. Kim Luân Pháp Vương hơi biến sắc mặt, hắn thành danh binh khí lại bị Trần Vân Phong phá tan. Hắn cất bước tiến lên, tăng bảo tay hào lớn hướng về trên cánh tay một quân quanh, tay trái tay phải một trận đỏ đậm liền phóng to sắp tới gấp đôi. Mật Tông Đại Thủ Ấn. Trần Vân Phong vừa nhìn âm thầm kinh ngạc một tí, này Kim Luân Pháp Vương một đời võ học tông sư, cũng được cho là học cứu thiên nhân. Tây Tạng Mật Tông các loại võ học không có chỗ nào mà không phải là niêm tay mà tới. Kim Luân Pháp Vương tới chính là một trận mạnh mẽ tấn công, Trần Vân Phong trong tay trọng kiếm không ngừng gai phách trọn chặn, lẫn nhau không ngừng đối công mà lên, này Kim Luân Pháp Vương đại thủ ấn không ngừng đánh ở trọng kiếm bên trên, từng trận kim thiết đan xen tiếng để một bên quan chiến Hoắc Đô cùng Đạt Nhị Ba đều nhìn ra mồ hôi lạnh ứa ra. Hai người này Kim Luân đệ tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua Kim Luân Pháp Vương toàn lực ra tay. Lúc này nhìn thấy hắn thân mang hồng y bóng người không ngừng ưng lên thức lạc, một đôi đỏ đậm bàn tay bằng thịt kình khí bắn ra bốn phía, mà Trần Vân Phong bóng người linh động, trong tay trọng kiếm tốc độ có hứng thú lẫn nhau đánh công. Trong lúc nhất thời bên cạnh hai người từng trận cuồng phong nổi lên bốn phía, trên mặt đất đá vụn bùn đất không ngừng theo hai người chiến đấu hướng về xa xa vọt tới, một khối bị Trần Vân Phong mũi chân đá lên đá vụn bắn thẳng đến Kim Luân, này Kim Luân Pháp Vương thân thể lóe lên bàn tay liền trực tiếp xuyên qua cuồng phong ấn hướng về Trần Vân Phong. A. Hai người như trước không ngừng giao thủ, phi bắn ra đá vụn nhưng đánh về phía quan chiến Đạt Nhị Ba, Đạt Nhị Ba trong tay thức ăn đồng côn mau mau cản một tí, đá vụn bên trong mang theo sức mạnh lớn đem Đạt Nhị Ba đánh cho lùi lại vài bước, có thể bắn bay đá vụn nhưng trực tiếp đem một tên võ sĩ thân thể đánh một cái đối với xuyên. Lùi về phía sau. Đã bị thương Hoắc Đô thay đổi sắc mặt hướng về sau lui nhanh, bọn hắn đã cách tranh đấu hiện trường đầy đủ 10 mét có hơn, lại không nghĩ rằng một viên tùy ý bay ra cục đá liền có năng lực đẩy lùi Đạt Nhị Ba. Còn có năng lực ung dung giết người, lần này Hoắc Đô nhân tài rõ ràng Trần Vân Phong đã không phải bọn hắn có thể đối phó đối thủ. Kim Luân Pháp Vương đại thủ lớn đã luân phiên công kích mấy luân, có thể Trần Vân Phong trong tay trọng kiếm nhưng tới tới lui lui chính là đơn giản như vậy mấy cái tư thế, mặc kệ Kim Luân Pháp Vương trong tay chiêu thức như thế nào thay đổi, Trần Vân Phong cũng có thể sử dụng trọng kiếm kiếm ý từng cái giam giữ đồng thời giáng trả. Nếu không có Kim Luân Pháp Vương đẳng cấp trên muốn cao hơn nhất dài, chân khí vận chuyển phương thức cùng sức mạnh tụ tập đến so với Trần Vân Phong thuần hậu êm. Dịu, này Kim Luân Pháp Vương đã thua ở hắn trọng kiếm bên dưới. Liên tục mấy trăm chiêu lẫn nhau đánh công, Trần Vân Phong đối với trọng kiếm kiếm ý đã vận chuyển như ý, bởi vì chiến đấu số lần quá ít, hắn như trước đối với không có kiếm thăng có kiếm tâm kiếm kiếm ý như trước không thể nào hiểu rõ, bất quá đối phó lên Kim Luân Pháp Vương hắn đã dần dần không có bao lớn áp lực. Hắc. Vướng. Lại một vòng đánh công kết thúc, Kim Luân Pháp Vương lui ra mấy mét có hơn, một trận lâu dài hô hấp qua đi, trong miệng hắn phát sinh một trận trầm thấp hô quát tiếng, mắt thấy Kim Luân Pháp Vương hai tay khôi phục nguyên bản trạng thái, thậm chí một hai bàn tay trở nên còn như là bạch ngọc, Trần Vân Phong khỏe miệng vẩy một cái đem trọng kiếm xuyên về vỏ kiếm, hai tay một sai chân không tám đinh đem toàn thân chân lực đề cập, tay trái nắm tay một nửa khúc tay phải ngón tay vừa thu lại liền đặt. Tại nổi lên hàng long thập bát trưởng tiến công tư thế. Trần Thiếu Hiệp võ công giỏi, lão nạp một đời đối địch ít có địch thủ, đối địch nhưng từ chưa vận dụng ta trí cao võ học, hôm nay nhìn thấy Thiếu Hiệp vô song kiếm kỹ, không thể thiếu nhiều lĩnh giáo một phen. Kim Luân Pháp Vương thân thể hơi khúc song trưởng một nửa thu trầm giọng nói rằng. Tại hạ hậu dạy. Trần Vân Phong vững vàng một trận đánh công sau vì sao động khí huyết trầm giọng nói rằng. Chỉ thấy Kim Luân Pháp Vương song trưởng vừa thu lại nắm tay, một quyền không hề đẹp đẽ đất, mà, liền hướng về Trần Vân Phong đánh mà đi, ngay khi hắn ra quyền trong nháy mắt. Một trận than nhẹ giống như long tượng khiếu tiếng kêu quấn quanh Kim Luân Pháp Vương nắm đấm, một mảnh nhàn nhạt long tượng bóng dáng theo nắm đấm gào thét mà tới. Đây mới thực sự là long tượng ba nhược công sao. Trần Vân Phong vừa thấy Kim Luân Pháp Vương nắm đấm nặng nề như núi giống như đánh ra, hắn cấp tốc một trưởng vỗ ra, hàng long thập bát trưởng bên trong thức thứ nhất kháng long hữu hối liền chém thẳng vào đối phương nắm đấm. Chỉ nghe trong không khí một trận bùm bùm tiếng vang, Kim Luân Pháp Vương nắm đấm không thu trực tiếp đánh vào trưởng trong gió. Trần Vân Phong trưởng lực hình thành long hình kình khí lại bị quyền phong của hắn trực tiếp xé nát tiêu tan đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 86, hai bại đều thương tổn. Thật mạnh, Trần Vân Phong âm thầm thở dài, thần điêu bên trong thế giới chỉ có Kim Luân Pháp Vương hiện tại cái này võ học quái lạ mà kỳ lạ, môn võ công này trong ngoài đều tu, đồng thời ở bất kỳ trong hoàn cảnh cũng có thể tiến hành tu luyện, người mới học chỉ cần biết võ công đều có thể ung dung học được 5 tầng đầu. Có thể phải tiếp tục tu luyện nhưng cần tiêu hao vô số thời gian. Kim Luân Pháp Vương hiện tại long tượng ba nhược công bất quá 9 phần 10, ở trong mật tông đã được cho là cao thủ đỉnh tiêm, truyền thuyết này võ công tu luyện tới cực điểm hội có thập tam long thập tam tượng lực lượng, phất tay liền có thể bài sơn đảo hải, dậm chân liền có thể xé rách đại địa. Có thể này Kim Luân Pháp Vương đạt đến tầng thứ 9 long tượng công, tuy rằng quyền phong trực tiếp có năng lực xé rách Trần Vân Phong siêu nhất lưu võ giả kinh khí, tuy nhiên có năng lực nhìn ra những này lực đạo quá mức cũng là 3-4 ngàn cân, cùng Trần Vân Phong thác nước bên trong tu luyện thêm vào khúc bồ đề xà đảm xúc tiến sức mạnh nhiều không được bao nhiêu. Trần Vân Phong một chiêu thất thủ, bóng người quỷ dị xoay một cái liền còn như là ma né qua Kim Luân Pháp Vương cánh, song trưởng không ngừng liên hoàn đẩy ra, từng đạo long hình chân khí ở trong mấy giây liền đem Kim Luân Pháp Vương bao quanh vây nốt. Trên tay hắn triển khai chính là hàng long thập bát trưởng, là chí cương chí dương trưởng pháp kinh lực, nếu là Quách Tĩnh hoặc là đã bỏ xuống hồng thất công hai người sử dụng, đều là tiên thiên cao thủ. Này thì sẽ cùng Kim Luân Pháp Vương đánh chính diện. Trần Vân Phong công lực tuy rằng đầy đủ, nhưng tụ hiệu quả nhưng chênh lệch không chỉ một bậc, vì lẽ đó hắn cấp tốc nghĩ đến lợi dụng chính mình thân pháp quái dị thêm vào tốc độ, dùng hàng long thập bát trưởng mạnh mẽ công kích hiệu quả đối với Kim Luân Pháp Vương tiến hành vây công. Mười mấy đạo long hình chân khí từng người dọc theo hàng long trưởng pháp công kích con đường đánh về Kim Luân Pháp Vương, nằm ở những này kình khí bên trong Kim Luân Pháp Vương một tiếng gầm nhẹ, trên người màu đỏ tăng bào hướng ra phía ngoài bắn ra. Thân thể như sóng lớn bên trong đá ngầm vị nhưng bất động, một đôi nắm đấm thép không ngừng hướng về xung quanh đánh ra, từng trận tiếng ầm ầm ở kình khí cùng hắn long hình nắm đấm thép không ngừng va chạm, từng trận như thiên lôi kích đất, mà, nổ. Vang để vây xem đạt nhĩ ba cát, chờ, người càng là cả kinh thay đổi sắc mặt. Trần Vân Phong lần này cùng Kim Luân Pháp Vương rơi mất quá cái, Kim Luân Pháp Vương thân thể ở giữa, Trần Vân Phong nhưng vung lên một đôi bàn tay bằng thịt không ngừng điên cuồng tấn công, gào thét kình khí không ngừng khuấy lên mặt đất. Tràn ngập cho bụi dần dần sắp hiện ra trận xung quanh che chắn, lan lộn cho bụi bên trong chỉ có nhiều tiếng quyền trưởng tấn công tiếng. Trần Vân Phong không ngờ tới Kim Luân Pháp Vương lại ổn như Thái Sơn giống như sừng sững ở giữa, Kim Luân Pháp Vương cũng chưa từng ngờ tới Trần Vân Phong trưởng lực hùng hậu như vậy. Sau gần nửa canh giờ, Trần Vân Phong dần dần bắt đầu lực kiệt, mà Kim Luân Pháp Vương cũng thở hồng hộc lực có không thua. Đề Dương xúc phiên. Trần Vân Phong không muốn tiếp tục dây dưa xuống, ngày hôm nay đối với hắn thu hoạch đã được cho rất tốt. dựa vào vượt qua Kim Luân Pháp Vương võ kỹ, hắn vẫn cứ mạnh mẽ chống đỡ một tên tiên thiên cường giả đầy đủ tiểu thời gian nửa ngày, giả như tiếp tục kéo dài thêm, chân khí của hắn tuy rằng còn có thể chống đỡ, có thể Kim Luân Pháp Vương làm tiên thiên cường giả càng là mấy ngày mấy đêm cũng không đáng kể. Hắn đem Hàng Long Thập Bát Trưởng bên trong mạnh mẽ nhất cũng là khoảng cách gần công kích duy nhất một chiêu sử dụng, đầy trời cho bụi cũng bị hắn trong nháy mắt ra tốc sản sinh sức hút hút tới phía sau, trong lúc nhất thời người bên ngoài liền nhìn thấy Trần Vân Phong một trưởng ở trước ngực, thân thể như một viên đạn pháo giống như bắn nhanh về phía trước. Hống, ha. Trần Vân Phong thân thể mang theo chân khí hình thành một cái đầu rồng to lớn, phía sau một đạo thật dài cho bụi còn như thân rồng giống như quấn quanh về phía trước, Kim Luân Pháp Vương trong miệng quát khẽ hai tiếng. Chân chắc trung bình tấn song quyền canh giữ ở bên hông, khi, làm, Trần Vân Phong bàn tay đẩy ra trong nháy mắt, hắn song quyền hợp lại liền đánh về phía phía trước. Ầm ầm. Một tiếng trùng thiên nổ vang truyền ra, cái kia màu xám cự long thân thể vừa dừng lại liền bị chấn động đến mức tản ra, hai bóng người theo tiếng vang từng người hướng về sau bay ngược mà ra, từng người thân thể còn trên không trung chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lạch cạch. Này một chiêu Đê Dương Xúc Phiên là Hàng Long Thập Bát Trưởng bên trong uy lực lớn nhất chiêu số. Trần Vân Phong tự thân lại có sức mạnh mạnh mẽ, Kim Luân Pháp Vương nhìn thấy chiêu này không thể tránh khỏi chiêu số thì, song quyền mang theo hắn long tượng ba nhược công cùng chân khí trong cơ thể toàn bộ đánh ra, cuối cùng hai người bị lẫn nhau bạo phát mạnh mẽ kình khí chấn thương nội phủ bắn bay mà ra. Hai người vừa rơi xuống đất liền vươn mình ngồi dậy đến, bốn con mắt lẫn nhau lạnh lùng đối diện, Kim Luân Pháp Vương trong miệng không khô ra máu tươi, khỏe miệng nhưng mang theo ý cười hí lên nói rằng, thật mạnh công phu. Lại có thể lấy siêu nhất lưu đỉnh cao cùng ta đánh hòa nhau, lại quá mấy năm nếu như ngươi đột phá tiên thiên, trong giang hồ đem lấy ngươi là thứ nhất người. Đáng tiếc. Hiện tại ngươi ta nội phủ trọng thương, không có ba, năm mấy ngày ngươi căn bản là không có cách khôi phục động thủ sức mạnh, có thể ta chỗ này còn có mười mấy người, đặt nhị ba còn có sức đánh một trận, người như ngươi nguyên bản là tốt nhất địch thủ, hiện tại đại hãn sắp tấn công đại tống, không thể để ngươi sống nữa. Trần Vân Phong khẽ nhíu mày, hắn lớn chửi mình ngu xuẩn. Đều nói trang bê chịu sẽ đánh, hắn nếu như tiếp tục sử dụng trọng kiếm, lấy hắn trọng kiếm kiếm ý thêm vào có thể đột phát bạch hồng trường lực, coi như là Kim Luân Pháp Vương lòng tượng ba nhược công mạnh hơn, cuối cùng cũng đến thua ở dưới tay hắn. Lần này vì để cho Hàng Long Thập Bát Trưởng uy lực hoàn toàn phát huy, cùng Kim Luân Pháp Vương đánh cho lưỡng bại câu thương, nếu như liền hai người ở vùng hoang dã, hắn còn có thể lợi dụng chính mình hỗn nguyên chân khí khôi phục nhanh chóng, cuối cùng giết chết Kim Luân Pháp Vương. Nói không chắc còn có thể đem đối thủ trăm năm chân khí hút vào trong cơ thể mình. Hiện tại chân khí thoáng vận hành một tí, nội phủ bên trong sẽ mơ hồ phát đau, mắt nhìn mang theo thuộc đồng côn nhanh chân đi đến đạt nhĩ ba, cái này trước đây chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại, hiện tại hắn nhưng không thể ra sức đại hòa thượng, hắn không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Ừm. Chính đang lo lắng thì, Trần Vân Phong đột nhiên cảm giác thấy chính mình rắm rắm phía dưới các đến hoảng, hắn đưa tay một đảo lại từ trên mặt đất lấy ra một quyển tất cả đều là phạn văn kinh thư. Xem miệng cười khổ một cái đang chuẩn bị ném xuống, lại đột nhiên nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương tay phải hướng về trong lồng ngực một màn, sắc mặt cũng không khỏi biến hóa một lần. Thứ độ gì? Này Kim Luân Pháp Vương lại sốt sáng như vậy. Trần Vân Phong sững sờ trong nháy mắt liền đem kinh thư cho ôm vào trong ngực của chính mình. Khắc khục. Đạt nhĩ ba, tiến lên giết chết hắn, chỉ cần hắn ở một ngày, ta liền không cách nào áp chế Trung Nguyên Võ Lâm. Kim Luân Pháp Vương một trận gấp khắc lần thứ hai phun ra từng ngụm máu đen trầm giọng nói rằng. Trần Vân Phong không ngừng vận chuyển chân khí, hắn hỗn nguyên chân khí tuy rằng chữa thương công hiệu mạnh mẽ, nhưng cũng không phải ba, năm mấy phút có thể chữa trị thương thế, nhưng hắn hiện tại nội phủ bị thương, căn bản là không có cách tụ lực ra tay, mắt thấy Đạt Nhĩ Ba nhanh chân về phía trước, hắn thậm chí quyết tâm coi như là muốn móc cũng phải tiêu diệt sạch Đạt Nhĩ Ba. Hô! Nhưng vào lúc này, bên cạnh trong rừng cây thoát ra một đạo thanh ảnh, đưa tay ôm lấy Trần Vân Phong liền nhanh chóng lùi tiến vào rừng cây, Đạt Nhĩ Ba hét lên một tiếng. Thục đồng côn vung lên liền chuẩn bị vọt vào rừng cây. Trở về. Kim Luân Pháp Vương khẽ quát, hắn thấy thanh ảnh vừa vào lùi lại đã được cho cao thủ nhất lưu. Này Đạt Nhĩ Ba nếu như rời đi, Hoắc Đô hiện tại tự thân cũng không có sức chiến đấu, lại tới một người gần như cao thủ, vậy hắn phải cùng những này mông cổ võ sĩ đồng thời cúp máy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 87, chính anh cứu rút. Thanh ảnh ôm Trần Vân Phong lùi tiến vào rừng cây, vừa nhìn kẻ địch không có truy kích. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một hướng về rừng cây nơi sâu xa đi đến, Trần Vân Phong chân lực hùng hậu, tuy rằng bị thương nặng thần trí nhưng rõ ràng như thường, coi như bị người áo xanh ôm ở trước ngực hắn còn không quên liếc mắt nhìn người trước mắt. Một xem người trước mắt trên mặt mang theo mặt nạ, cổ trắng non thân thể mình dựa vào vị trí một đôi gỗ lên đàn hồi mười phần, Trần Vân Phong liền hí lên nói rằng. Ha ha! Anh muội, lại! Là ngươi! Ngươi không phải! cùng Vô Song. Đến Gia Hưng đi tới sao? Nguyên lai người áo xanh này chính là đã rời đi hồi lâu Trình Anh, lúc này bị nàng ôm vào trong ngực, Trần Vân Phong thậm chí cảm thấy hết sức may mắn cùng khoan khoái. Vân Phong ca ca, chờ sau đó lại nói, những hòa thượng kia không có đuổi theo, chúng ta đến phía trước phòng nhỏ nghỉ ngơi một chút, Vô Song cũng ở nơi nào đây, này có thể cửu hoa ngọc lộ hoàn trước tiên nuốt vào. Trình Anh một đôi mắt to xuyên thấu qua mặt nạ ôn nhu nói rằng, được, được rồi. Trần Vân Phong nuốt vào viên thuốc liền đem đầu tựa ở Trình Anh bả vai chậm rãi nói rằng, lại bị Trình Anh cấp cứu, Trần Vân Phong lần thứ hai ai thán ông trời quái lạ sắp xếp, bất quá hắn hiện tại lại hết sức khoan khoái, hắn đã có thể cùng Kim Luân Pháp Vương đối kháng chính diện, điều này cũng không uổng công hắn mấy năm qua này không ngừng khổ tu cùng tính toán kết quả. Trình Anh ôm kề sát thân thể nàng Trần Vân Phong, trong mắt mang theo mấy phần lo lắng chạy về phía xa, sau gần nửa canh giờ nàng mới cả người mồ hôi đất, mà, đẩy ra cửa một tòa phòng nhỏ. Biểu tỷ, ngươi đã về rồi, có hay không Vân Phong ca ca tin tức? Nha. Vân Phong ca ca làm sao? Trong phòng truyền đến Lục Vô Song âm thanh, nhìn lên thấy Trình Anh ôm Trần Vân Phong, Lục Vô Song liền lo lắng nói. Trình Anh đem Trần Vân Phong phóng tới trên giường, lúc này mới chậm rãi nói rằng. Ngày hôm qua nghe nói Vân Phong ca ca ở Đại Thắng Quan, ta này sáng sớm chuẩn bị trước đi tìm hiểu, không nghĩ tới nhưng nhìn thấy Vân Phong ca ca cùng một cái đại hòa thượng ở trên quan đạo chiến đấu, cái kia tình cảnh suýt chút nữa đem ta cho dọa sợ, sau đó hai người bọn họ bị thương, ta mới nghĩ đến đem Vân Phong ca ca cho mang đi. Đại hòa thượng, lại có thể cùng Vân Phong ca ca lưỡng bại câu thương, hắn là môn phái nào hòa thượng, đến lúc đó chúng ta đi đốt hắn sân môn. Lục Vô Song vừa nghe là cái hòa thượng liền giọng căm hận nói rằng, Trần Vân Phong vừa vận hành một cái đại chu thiên, trong cơ thể khí huyết miễn cưỡng ổn định, vừa nghe Lục Vô Song liền cười nói, tên kia được xưng Kim Luân Pháp Vương, là Tây Tạng Mật Tông cao thủ tuyệt đỉnh, người đi thiêu hàn miếu, phỏng chừng có chút huyền. Đúng rồi, các ngươi làm sao tới đây? Dựa theo các ngươi hành trình lúc này hẳn là vừa mới vừa tới Đạt Gia Hưng khu vực, lẽ nào trên đường xảy ra điều gì tình hình sao? Trình Anh bỏ đi mặt nạ của chính mình, từ bên cạnh lò lửa trên ấm nước bên trong đổ ra một ít nước nóng, dùng khăn che mặt nhẹ nhàng lau chùi Trần Vân Phong vết máu ở khóe miệng từ tốn nói. Còn không là cái kia xích luyện ma đầu Lý Mạc Sầu duyên cớ, nàng lại nghe nói chúng ta xuôi nam, liền một đường lần theo mà đi, chúng ta may là nghe thấy mấy cái giang hồ hảo hán đối thoại, lúc này mới lại quay đầu lại trở lại. Nửa đường nghe nói ngươi ở Đại Thắng Quan Dương Oai, liền trực tiếp tìm đến ngươi, ngày hôm nay cái kia đại hòa thượng có phải là chính là muốn khiêu chiến Trung Nguyên Ngũ Tuyệt hòa thượng kia? Trần Vân Phong cơ thể hơi vừa nhấc, Trình Anh cùng Lục Vô Song hai bên trái phải liền nâng dậy hắn ngồi dậy, nhìn hai cái xinh đẹp tiểu mỹ nhân một mặt căng thẳng dáng dấp của chính mình, Trần Vân Phong khẽ mỉm cười nói rằng, chính là hòa thượng kia, hắn đã là tiên thiên võ giả, hòa Trung Nguyên Ngũ Tuyệt thân thủ cũng không kém là bao nhiêu. Ta nếu không là dựa vào sức mạnh cùng võ kỹ ưu thế, có thể các ngươi cũng chỉ có năng lực thay ta nhặt xác. Không cho nói như ngươi vậy. Lục Vô Song cùng Trình Anh từng người duỗi ra vẫn xanh nhạt tay nhỏ che Trần Vân Phong miệng đồng thời nói rằng, Trình Anh tay nhỏ tinh tế, Lục Vô Song ngón tay như bông, này một đôi tay nhỏ mang theo thiếu nữ thanh tân mùi vị trực tiếp truyền vào Trần Vân Phong xoang mũi, để hắn bị thương nội phủ đều cảm thấy muốn ung dung rất nhiều. Hai nữ nhìn nhau đều tiểu mặt đỏ lên, có thể theo mặc dù là nhìn nhau nở nụ cười. Trần Vân Phong xuất hiện thay đổi hai cô bé sinh mệnh lộ trình, hiện tại đều là đem phương tâm phóng tới Trần Vân Phong trên người, từ khi rõ ràng Trần Vân Phong tuyệt đối sẽ không chỉ kết hôn với một thê tử sau, Trình Anh cùng Lục Vô Song cũng không có muốn cho loại kia ý nghĩ. Trình Anh cùng Lục Vô Song đem ánh mắt tụ tập đến Trần Vân Phong trên mặt, dại ra nhìn một hồi sau Trình Anh đột nhiên tò mò nói rằng, Vân Phong ca ca, vừa nãy ngươi nói chính là cái gì? Cái kia đại hòa thượng có thể cùng sư phụ của ta bọn hắn một so sánh sao? Ân đại hòa thượng này một thân tuyệt học có thể nói đương đại tuyệt đỉnh, ngũ tuyệt cùng hắn khá là cũng là sản sản với nhau, có thể hiện tại Chu Bá Thông có thể miễn cưỡng vượt qua hắn một bậc, thế nhưng nếu muốn dễ dàng đánh bại hắn cũng không có khả năng. Trần Vân Phong tính toán một chút sau gật đầu nói. Trình Anh miệng nhỏ khẽ nhếch kinh ngạc nhìn về phía Trần Vân Phong, thấy Trần Vân Phong một mặt nghiêm nghị vẻ mặt không giống nói dối, nàng tay nhỏ sờ sờ Trần Vân Phong cái chán cũng không giống như là bị sốt, một bên Lục Vô Song tâm tư đơn giản rất nhiều. Đỡ Trần Vân Phong nàng liền cảm thấy vô cùng khoan khoái. Vân Phong ca ca, ý của ngươi hòa thượng kia được cho cao thủ hàng đầu, nhưng hắn nhưng cùng ngươi lực lượng ngang nhau, vậy thì là nói Vân Phong ca ca võ công cũng được cho là đỉnh tiêm. Trình Anh trầm ngâm sau một lúc vẻ mặt ngưng trọng nói rằng. Nghe Trình Anh hỏi lên như vậy, Trần Vân Phong mới rõ ràng Trình Anh vì sao có vừa nãy hỏi dò cùng động tác, hắn hiện tại không tới 18 tuổi, này Trung Nguyên Ngũ Tuyệt đều là lao trên rất nhiều tiền bối, coi như có thể cùng bọn hắn tương đương Quách Tĩnh cũng 40 ra mặt. Ở độ tuổi này chênh lệch quá to lớn, chẳng trách nàng hội có vẻ mười phần cổ quái. Trần Vân Phong nhẹ nhàng nắm lấy Trình Anh một cái tay nhỏ bé cười nói. Từ ở phương diện khác nói ta còn được cho cao thủ một tầng, nhưng bọn họ những này cao thủ tuyệt đỉnh đều là tiên thiên cường giả. Nếu như đánh kéo dài cuộc chiến ta tuyệt đối khó có thể chống lại bọn hắn, có thể từ võ kỹ tới giảng, ta Trần Vân Phong còn không lo lắng qua ai. Cái kia Kim Luân Pháp Vương cùng ta vẫn đánh công, chính là lo lắng cái bang cứu viện đến, lúc này mới cho ta mạnh mẽ chống đỡ cơ hội của hắn, cuối cùng bị ta dùng tuyệt kỹ cùng hắn đánh thành lưỡng bại câu thương, ta cự ly ngũ tuyệt đẳng cấp trước sau hay vẫn là kém một chút. Trần Vân Phong này cũng không phải lời khách khí, đan từ giữa lực trên hắn có thể cùng hiện tại cao thủ tuyệt đỉnh khá là, có thể cô động trình độ cùng uy lực nhưng chênh lệch rất nhiều, bất quá hắn võ kỹ đều là đứng đầu nhất bên trong tinh hoa võ học, so với những cao thủ mơ hồ lại cường không ít, chỉ có điều Trình Anh là Hoàng lão ta đệ tử, nếu như hắn nói ngũ tuyệt võ kỹ đều là cha, phỏng chừng cô em gái này phải cùng hắn trở mặt. Ở phương diện khác, vậy ngươi cũng coi như là tuyệt cường giả, Vân Phong ca ca, ngươi này thân võ công là làm sao tu luyện a? Trình Anh bừng tỉnh nói rằng, mọi người có cơ hội tương phùng, ta chỉ là gặp phải. Thêm vào khổ tu không thua, lúc này mới có một chút thành tích, còn ngươi nói trí cường giả, ta có thể cự ly cái kia mục tiêu xa xa không kịp, coi như là ngũ tuyệt cũng bất quá là vừa tìm thấy đường, những này có thể sau đó chính ngươi liền biết, ta cũng không thật nhiều giải thích cái gì. Trần Vân Phong từ tốn nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 88, Long Tượng Ba Nhược Kinh. Trần Vân Phong trải qua mãnh quỷ xuất hiện, cũng nghe tiểu đạo nhân giảng giang hồ sau lưng còn có đạo tu một mạch, yêu ma trước sau tồn tại. Chưa từng nghe nói những này người mới sẽ cho rằng giang hồ cường giả chính là rất lợi hại, coi như là ẩn giấu ở Thiếu Lâm Giác Viễn Hòa Thượng, cái kia không có tu luyện võ kỹ chỉ luyện tập nội công cường giả trí cao, gặp phải quỷ quái yêu ma có bao nhiêu cơ hội đảo mạng đều là ẩn số. Ồ, vậy ngươi mau mau chữa thương đi, này Lý Mạc Sầu một đường truy kích, nói không chắc bao lâu sẽ đến. Chính anh gật đầu một cái dùng tay nhỏ khẽ vuốt Trần Vân Phong ngực sầu lo đất, mà, nói rằng, Trần Vân Phong vừa nghe lông mày liền cao lên đến. Hắn cấp tốc đánh giá một tí cái này phòng nhỏ, nhà tranh, phản, ghế gỗ, trúc mấy, đà ngọc, những này để hắn cực kỳ quen thuộc đồ vật vừa xuất hiện, hắn chán liền bắt đầu đổ mồ hôi, đây chính là Trình Anh để dương quá dưỡng thương chỗ, hiện tại nhưng biến thành chính mình cho ngược lại ở đây. Hắn nếu như không bị thương, coi như Lý Mạc Sầu đến cũng không phải là đối thủ của hắn, hiện tại nội thương của hắn không nhẹ, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, Trình Anh cùng Lục Vô Song cũng không phải Lý Mạc Sầu đối thủ. Coi như thêm cái trước ngốc cô cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Suy nghĩ một chút, Trần Vân Phong vô vô chán nở nụ cười, chính mình lại đang để tâm vào chuyện vụ vặt, hắn là hắn dương quá là dương quá, hai người lộ trình không giống từng người thủ đoạn cũng không giống nhau, hắn có dự kiến trước, có thể dương quá nhưng không rõ ràng tất cả những thứ này, nở nụ cười sau hắn liền nhìn Trình Anh nói rằng, anh muội, ngươi là đông tà truyền nhân, hẳn là cũng sẽ cái kia cái gì bắt trận đồ đi. Đêm qua sư tỷ của ngươi bày xuống đơn giản bắt trận đồ liền kéo dài Kim Luân Pháp Vương non nửa thiên, nếu như ngươi bày xuống trận pháp, coi như chỉ kéo dài Lý Mạc Sầu một ngày, chỉ cần chờ ta thương thế một được, còn sợ đối phó không được nàng sao. Chính anh trên mặt vui vẻ gật đầu nói. Nếu như vậy chúng ta lập tức khởi động, ta bày trận, ngươi chữa thương, biểu mội đi thị trấn trên chọn mua cuộc sống của chúng ta vật tư, chỉ cần có thể an toàn mấy ngày ngươi thương thế khỏi hẳn, coi như Lý Mạc Sầu xuất hiện thì lại làm sao. Lục Vô Song vừa nghe cũng mừng rỡ dị thường, nàng cấp tốc đi ra phòng nhỏ, nắm một thất hắc lửa liền chạy tới phụ cận trấn nhỏ, Trần Vân Phong khoanh chân ngồi ở phản bên trên, một tay hướng thiên một tay hướng về đất, mà, hai mắt vị vị rủ xuống liền bắt đầu vận chuyển chân khí chậm rãi khôi phục lên thương thế bên trong cơ thể. Chính anh ra ngoài nhìn một chút chung quanh đây phần lớn đều là bùn đất, chỉ có chút ít tảng đá, suy nghĩ một chút nàng liền ở phòng nhỏ tìm đem lưới búa ở phụ cận trong rừng cây bắt đầu đốn tuổi. Từ buổi sáng đến hoàng hôn. Trần Vân Phong đều ở vận chuyển bên trong chân khí, hiện tại nhiều khôi phục một phần chính là một phần, Lục Vô Song mang theo một đống lương khô túi nước trở lại, liền đi vào bàng Trình Anh vận chuyển một đầu dựa theo Trình Anh chỉ thị thả xuống, một ngày hạ xuống, bày xuống trận pháp vẫn không có đêm qua Hoàng Dung Các, chờ, người bố trí rộng lớn. Bất quá cái này cũng là chuyện không có biện pháp, ai bảo Kim Đại Đại cho Hoàng Dung thiết trí ở loạn thạch rất nhiều trong rừng cây, mà Trình Anh nhưng chỉ có thể ở một mảnh bùn đất trên bố trí trận pháp. Nguyệt Quang lờ mờ. Màn đêm liêu người, bên trong cái phòng nhỏ ánh đèn giấy lên, Trần Vân Phong cũng mở mắt ra, ngày đó vận chuyển chữa trị nội phủ cũng không tới 1/10, nhiều nhất có thể tự mình đứng lên thân chậm rãi đi lại vài bước mà thôi. Ăn cơm xong Lục Vô Song liền lặng lặng ngồi ở Trần Vân Phong bên người, hai người yên tĩnh nghe Trình Anh ở nơi nào đánh đàn, từng trận du dương êm thai nhu hòa tiếng đàn ở trong phòng nhỏ có vẻ vô cùng bình tĩnh, thành thật mà nói Trần Vân Phong không dành âm luật cũng đối với Trình Anh tiếng đàn nghe được vô cùng khoan khoái. một khúc kết thúc Trần Vân Phong trên mặt hưởng thụ cảm mới chậm rãi tàn đi. Vân Phong ca ca, ngươi hay vẫn là tiếp tục chữa thương đi, ta cùng biểu muội thay phiên cho ngươi hộ pháp. Chính anh chậm rãi từ chúc mấy một bên đứng lên nói rằng. Trần Vân Phong gật đầu cười, hắn nhẹ nhàng vò nhúc nhích một chút chính mình ngực, chợt tìm thấy này bản Kim Luân Pháp Vương hạ xuống phạn văn kinh thư, hắn móc ra khoảng trường, trái phải phiên nhúc nhích một chút, bên trong những cái kia cá trạch lăn nghe văn tự hắn lần này toàn bộ mê mắt, không quen biết bất cứ ai. Long tượng ba nhược kinh, Vân Phong ca ca còn xem kinh thư sao? Chính anh nghiêng đầu nhìn một chút kinh thư bìa ngoài tò mò hỏi. Trần Vân Phong sững sờ vừa vui, hắn nhìn Chính anh vui mừng hỏi. Anh ngội hiểu phạn văn. Bản kinh thư này chính là Long tượng ba nhược kinh. Chính anh đi theo Hoàng Lão Tả tập võ, vì lẽ đó cũng nghiên tập quá phạn văn, điểm này Trần Vân Phong đúng là không biết, nhìn thấy Trần Vân Phong kinh hỉ dáng dấp Chính anh gật đầu nói. Đúng đấy, lẽ nào bản kinh thư này có cái gì không đúng sao? Trần Vân Phong gật gật đầu trầm giọng nói rằng. Đúng, quá đúng rồi, chẳng trách Kim Luân Pháp Vương thất lạc bản kinh thư này hội có vẻ lo lắng, trong này ghi chép hắn tu luyện Long tượng ba nhược công, ở mật trong tông đây chính là hộ giáo thần công. Tuy rằng rất nhiều cao tăng đều có tu luyện, có thể 5 tầng cảnh giới sau đó hiếm người luyện thành, mà hắn hiện tại nhưng tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 9, ngươi rảnh rỗi liền đem này kinh thư phiên dịch ra đến, ta cũng muốn xem thử xem mật tông công pháp mạnh nhất có cái gì chỗ đặc thủ. A bọn hắn hộ giáo thần công, vậy bọn họ không liều mạng đoạt lại A. Chính anh kinh hỉ một tí lại lo lắng đất, mà, nói rằng, sẽ không, này Long tượng ba nhược kinh ở mật tông cao tầng bên trong rất phổ cập. Bởi vì 5 tầng trở xuống coi như học được cũng không tính là cường giả, 5 tầng sau đó nhưng cần thời gian đến hấp thu năng lượng đất trời thối luyện nhục thân cùng chân khí, rất nhiều và trên là không cái này tinh thần tu luyện môn võ công này. Trần Vân Phong lắc đầu nói rằng, ác, vậy cũng tốt, quyển sách này chỉ có 7-8 trang, phiên dịch hẳn là không bao lâu nữa, ngươi hay vẫn là mau mau chữa thương quan trọng. Chính anh tiếp nhận kinh thư gật đầu nói, Trần Vân Phong ngồi ở phản trên bắt đầu vận công chữa thương. Chính anh nhưng ngồi vào dưới đèn bắt đầu từng câu từng chữ đất, mà, phiên dịch lên kinh văn, Lục Vô Song kẻ nhạt một hồi, liền trên phản ở Trần Vân Phong bên người bắt đầu ngủ. Ác ác ác. Xa xa gà gáy nhiều tiếng chập trùng không ngừng, một ngày mới lần thứ 2 đến, Trần Vân Phong thu công nhìn lên, ở bên cạnh chính mình 2 cô bé đang ngủ thật ngon thơm ngọt ngọt, hắn đưa tay ra ở 2 người trên mặt vuốt nhẹ một tí, Chính anh cùng Lục Vô Song coi như đang ngủ đều lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chính anh cô gái như thế. Đây là Trần Vân Phong đối với thần điêu nhất săn sóc nữ hài nhận định, từ bỏ nàng tuyển chọn tiểu lung bao dương quá hắn hết sức khinh bỉ, hoặc là toàn thu, hoặc là không nên trêu chọc người khác, hiện ở cô bé này tâm tư đã đặt ở trên người hắn, Trần Vân Phong quyết định tuyệt đối sẽ không đi thương tổn như vậy thiện lương săn sóc nữ hài. Nhìn một chút nguyên bản điêu ngoa giảo hoạt Lục Vô Song, hiện tại lại như một cái còn mang theo đứa nhỏ bướng bỉnh cô gái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhàn nhạt màu trắng lông tơ như trước theo hô hấp rung động, chỉ cần đem chân của nàng thương tổn chữa khỏi, nàng liền đem triệt để thoát khỏi cái này ám ảnh trong lòng, duy nhất cần phải xử lý chính là Lý Mạc Sầu sự tình. A, Chính anh trong miệng gầm nhẹ một tiếng chậm rãi mở hai mắt ra, bầu trời bên ngoài cũng không sáng choang, ở ngọn đèn dưới ánh đèn, nàng nhìn Trần Vân Phong ánh mắt ôn nhu điểm điểm nở nụ cười, cảm thụ Trần Vân Phong bàn tay ở trên mặt vuốt nhẹ, Chính anh e thẹn đem mặt dán Trần Vân Phong lòng bàn tay càng chặt một ít. Anh nguội, ngươi lại ngủ một hồi đi, thiên vẫn không có sáng choang đây. Trần Vân Phong ngón tay nhẹ nhàng phất quá Trình Anh phấn bạch vành thái thấp giọng nói rằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 89, Long Tượng Thần Công. Trình Anh lắc lắc đầu, ngồi thẳng thân thể vướt vướt chính mình thoáng loạn một chút mái tóc dài màu đen, đem cằm nhẹ nhàng tựa ở Trần Vân Phong bả vai thấp giọng nói rằng. Trời đã sáng, ta đến mau mau tiếp tục bày trận, một khi cái kia nữ ma đầu đến, mới có thể nhiều kéo dài một tí thời gian, Vân Phong ca ca, chúng ta nhất định sẽ đánh bại nàng. Ừ. Vậy cũng tốt. Chờ, đánh bại Lý Mạc Sầu ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt. Trần Vân Phong cũng biết thời gian cấp bách liền trầm giọng nói rằng. Hắn thanh âm này hơi lớn, đem chu mỏ sượt hắn lòng bàn tay Lục Vô Song cũng giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Trình Anh tựa ở Trần Vân Phong vai loại kia thoải mái răng dấp, Lục Vô Song hướng về Trần Vân Phong trên đùi một xuyên đầu tựa ở trên đùi chu mỏ nói rằng. Vân Phong ca ca, biểu tỷ, các ngươi thân thiết đều không đánh thức ta. Ê! Trần Vân Phong vừa nghe suýt chút nữa liền phun ngụm nước đi ra ngoài. Bọn hắn cái này kêu là thân thiết, còn phải đánh thức nàng đồng thời thân thiết, chuyện như vậy còn có đến chỗ thương lượng. Được rồi, biểu muội mau mau đứng lên đi, chúng ta mau mau ăn xong điểm tâm tiếp tục bày trận, dựa theo cái kia nữ ma đầu hành trình, rất nhanh nàng liền sẽ tìm được chúng ta. Chính anh tiểu nở nụ cười nói rằng, ăn xong điểm tâm, chính anh đem Long tượng ba nhược kinh thư cùng phiên dịch thật đồng thời sao chép đóng sách thành sách văn dịch đưa cho Trần Vân Phong, nhìn này từng cái xinh đẹp cực nhỏ tiểu khải. Trần Vân Phong nắm nhẹ Trình Anh tay nhỏ cảm động đến đã nghĩ ôm nàng hôn môi một trận, bất quá hắn biết trước mắt cũng không phải là có thể chít chít ta ta thời khắc, khi, làm, Trình Anh cùng Lục Vô Song tiếp tục ở phòng nhỏ xung quanh bắt đầu bày trận sau, hắn mới từ từ mở ra phiên dịch. Song Long Tượng Ba Nhược Kinh nghiên cứu. Long Tượng Ba Nhược Công tổng cộng 13 tầng, tầng thứ nhất xưng là Long, tầng thứ hai xưng là Tượng, tầng thứ ba xưng là Long Tượng, đến tiếp sau cấp độ đều xưng là Long Tượng mấy tầng, phương thức tu luyện đơn giản dịch học. Có thể nếu muốn đại thành nhưng khó càng thêm khó. Trước đây Trần Vân Phong ở các nơi thu thập liên quan với môn võ công này đồn đại, có nói môn võ công này tốt mã rẻ tuổi, cũng có người nói môn võ công này lực ép thiên hạ, này vừa đến tay xem ra kỳ thực bọn hắn đều có lý. Long Tượng Ba Nhược Công đem chân khí rèn luyện kinh mạch xương cốt bắp thịt, hiệu quả trên thậm chí so với Cửu Âm rèn cốt thiên còn lợi hại hơn, chí ít nói Long Tượng công là từ giữa mà ở ngoài tu luyện, sau đó hình thành cực đoan ngoại gia công phu. Cuối cùng lấy kinh lực cùng chân khí bạo phát đả thương địch thủ, Cửu Âm rèn cốt thiên cũng vẹn vẹn chỉ là luyện cân rèn cốt mà thôi. Bản kinh thư này trên ghi rõ tu luyện cửa này võ công dựa cả vào thiên địa nguyên khí cùng chân khí trong cơ thể rèn luyện, một tầng luyện kinh lạc, tầng hai luyện cơ thịt, ba tầng luyện xương cốt, bốn tầng luyện huyết dịch, năm tầng luyện nội phủ. Này năm tầng đầu hẳn là được cho là dễ dàng nhất tu luyện thành công đẳng cấp, đến năm tầng sau đó muốn tiếp tục mạnh mẽ, liền cần đối với này năm loại tu luyện toàn bộ tiến hành rèn luyện. Mỗi lần tăng lên dữ dội một lần thì lại là một tầng, mãi đến tận cái gọi là tầng cảnh giới thứ 13. Cho tới cái gọi là thập tam long thập tam tượng lực lượng, kinh văn giảng giải nếu thật sự khí cao tới ngàn năm nhất định luyện thành 13 tầng long tượng ba nhược công, 1000 năm chân khí đến tột cùng mạnh bao nhiêu, những người khác có thể không biết, Trần Vân Phong nhưng mơ hồ hiểu rõ một chút, người bình thường 50 năm công lực liền có cơ hội đột phá hai mạch nhâm đốc, có thể đột phá cùng không đột phá chân khí nhưng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Một tên công lực có 80 năm cao thủ nhất lưu, cũng tuyệt đối không cách nào một cái 50 năm công lực liền đột phá hai mạch nhâm đốc siêu cường giả hạng nhất đối nội công, liền như Trần Vân Phong bây giờ có được vượt quá 100 năm chân khí, thế nhưng cô đọng trình độ cùng vận dụng tùy ý độ nhưng còn xa so với Quách Tĩnh này trong vòng mấy chục năm công kém rất nhiều. Người bình thường không cách nào tu luyện tới ngàn năm chân khí, thế nhưng Trần Vân Phong lại có thể làm được, Bác Minh thần công hấp thu người khác nội lực, liền có thể không ngừng tích lũy, hơn nữa hắn 6 lần tốc độ tu luyện. Kỳ thực muốn đạt đến cái cảnh giới kia cũng không phải việc khó. Từ Vương Trọng Dương chỉnh lý Hỗn Nguyên Tiên Thiên Công mở đầu ghi chép bên trong biết được, người võ giả này tu luyện từ siêu nhất lưu sau còn có tiên thiên, trước tiên hôm sau còn có giả đan võ giả đan sau còn có kim đan lục địa thần tiên, còn mặt sau còn có không đẳng cấp liền ngay cả Vương Trọng Dương cái này chuyển thừa với Lữ Thuần Dương đạo gia cao thủ đều không biết được. 1000 năm chân khí, Trần Vân Phong chí ít có thể đột phá kim đan cảnh giới, vậy cũng là trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Có năng lực tu luyện tới thập tam long thập tam tượng lực lượng thật giống không phải khó khăn như vậy, bất quá Trần Vân Phong cũng đối với này bộ tu luyện thân thể đặc thù công pháp cảm thấy vô cùng hoài nghi. Dựa theo kinh thư nói, năm vị trí đầu long ngũ tượng xưng là ấu long ấu tượng, mỗi một tầng đột phá có năng lực tăng cường 100 cân lực đạo, 6 đến 8 tầng xưng là thanh niên long tượng, mỗi một tầng tăng cường 500 sức mạnh, 9 đến 10 tầng làm tráng niên long tượng, mỗi một tầng tăng cường 1000 cân sức mạnh, 11 tầng sau chính là cường tăng cường 3000 cân. 12 tầng làm xương bá tăng cường và cân, 13 tầng làm đầu thì lại trực tiếp nắm giữ thập tam long thập tam tượng. Lực lượng. Mà cuối cùng một long nhất tượng lực lượng cao tới vạn cân, này mười mấy vạn cân cự lực nếu như luyện thành, một cái tát vô vào tấm thép trên đều sẽ trực tiếp đánh ra một cái hố to, người coi như luyện đến thép thiết cốt cũng chịu đựng không được một cái tát. Ngàn năm chân khí hiệu quả so với 100 năm chân khí rèn luyện ra hiệu quả có thêm gấp 100 lần công hiệu, lẽ ra tuyệt đối không phải người khác nói một môn vô dụng võ học. Đồng thời Trần Vân Phong một thân võ học phần lớn đều là tu luyện kinh mạch đan điền công pháp, như vậy tuyệt đỉnh ngoại công được cho là cùng hắn bổ sung lẫn nhau tốt nhất pháp môn. Nhưng là hắn cầm phần này phiên dịch ra đến bất quá rất ít mấy ngàn chữ Long Tượng Ba Nhược Công không khỏi do dự không ngớt, hắn sở dĩ do dự cũng không phải là môn công phu này khó luyện thành, cũng không phải môn công phu này uy lực không biết, mà là này mở đầu bên trên trực tiếp cho thấy, không có tiến vào tầng thứ 11 Long Tượng công cường cảnh người quyết không thể gần nữ sắc, một khi dương khí tả ra, môn võ công này liền coi như là triệt để phế bỏ. Mắt thấy Ti Mã Linh Tinh 18 tuổi sinh nhật đã không xa, cái kia đẹp đẽ tiểu mỹ nhân là có thể giúp hắn sưởi chăn lăn ga trải giường, một cái hai đời trùng điệp đã hơn 40 mắt lão côn đã sớm chờ đến ngụm nước chảy dài, một khi tu luyện môn công phu này, vậy hắn coi như là không ngừng đi hấp thu nội lực, không có 1-2 năm cái này mỹ hảo mà kích động giấc mơ căn bản là không có cách thực hiện. Trần Vân Phong đem kinh văn cùng bản dịch thu sạch tiến vào trong lồng ngực, hắn cúi đầu trầm mặc nửa ngày. Ngày hôm qua cùng Kim Luân Pháp Vương tuy rằng đánh cho lưỡng bại câu thương, hắn dựa vào chính là vượt xa Kim Luân Pháp Vương tinh diệu võ kỹ cùng kinh lực vận chuyển phương thức, mà Kim Luân Pháp Vương toàn dựa vào bản thân Long Tượng Ba Nhược Công sức mạnh mạnh mẽ chống đối, cuối cùng Kim Luân Pháp Vương chịu đựng sức mạnh càng nhiều thương thế nhưng rõ ràng so với hắn nhẹ đi nhiều. Chứng minh đối thủ bên trong kinh mạch phủ so với hắn muốn vững chắc nhiều lắm. Trước đây xem Kim Đại Đại tiểu thuyết vẫn cho rằng Kim Luân Pháp Vương Long Tượng Ba Nhược Công rất kém cỏi, lại bị chính mình đánh bay hơn 20 cân tảng đá liền đánh cho thổ huyết, hiện tại nhìn lên coi như là 100 cân đá tảng từ cao mười mấy mét nơi rớt xuống, muốn đem hắn đánh thành như vậy cũng căn bản không thể. Duy nhất lời giải thích này chính là nguyên tắc bên trong ở Lục Gia Trang cùng Quách Tĩnh. Trường thì đã chịu đến không nhỏ ám thương. Luyện hay vẫn là không luyện. Đi tới thế giới này không đem võ học tu luyện tới cảnh giới chi cao quả thực bằng lãng phí cơ duyên, chỉ khi nào tu luyện Long Tượng Ba Nhược Công, vậy thì phải để tiểu huynh đệ lại được 2 năm dày vò, ai? Nhân sinh chính là như vậy vô nghĩa, may là Mật Tông không nói không thể kết hôn, làm ra đến võ học chí ít có thể ở sau đó lăn ga trải giường. Trần Vân Phong nói thầm không khỏi ai thán một tiếng. UU đọc sách hoan nên quảng đại thư hữu Quang Lâm xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 90, nghiên cứu tập luyện 6 mạch. Tạm thời đem Long Tượng Bàn Nhược Công cái môn này Mật Tông chí cao võ học để ở một bên. Trần Vân Phong an tâm tĩnh khí chữa trị nội phủ thương thế, Kim Luân Pháp Vương nội lực thêm vào tự thân cự lực, lại còn so với Trần Vân Phong sức mạnh thêm vào hàng Long Thập Bát Trưởng uy lực lớn nhất một chiêu càng ngang tàng. Điều này làm cho Trần Vân Phong nội phủ phần lớn đều bị chấn động lệch vị trí, may là hắn cũng tu luyện Cửu Âm Rèn Cốt Thiên, lúc này mới không có bị chấn bể nội phủ trực tiếp bỏ xuống. Công hành 36 cái đại chu thiên, ngày đó lại đến ban đêm, Trần Vân Phong ở dưới ánh nến tỉnh dậy, lúc này hắn nội phủ đã phục nơi, chỉ khi nào động thủ còn phải khẽ động nội phủ, này muốn trong thời gian ngắn muốn ra tay là không thể. Nhìn dưới ánh đèn chính anh tay cầm lang hào trên giấy miêu cái gì? Lục Vô Song nhìn một chút Trình Anh lại nhìn một chút vừa mở mắt Trần Vân Phong, khoe miệng trồi lên một tia nhàn nhạt ôn hòa ý cười. Vân Phong ca ca tỉnh rồi. Lục Vô Song nhẹ giọng nói rằng. Trình Anh nhẹ nhàng thả xuống lang hào nhìn về phía Trần Vân Phong, trên mặt nhu tình coi như là đứa ngốc cũng có năng lực nhìn ra. Trần Vân Phong vươn mình đứng lên đi tới giữa hai người, nhìn lên trên bàn này tờ giấy trắng bên trên, một nam hai nữ đứng ở một mảnh khóm hoa bên trong thích ý truy đuổi cảnh tượng. Trần Vân Phong nhìn bức họa này tâm tình không khỏi chập trùng một tí. Trong hình tên nam tử kia chính là dáng dấp của hắn, hai vị khác theo hắn truy đuổi chính là Trình Anh cùng Lục Vô Song, nhìn vẽ lên mình và trong hình các cô gái này bên trong không muốn xa rời cùng nùng tình, hắn nắm lang hào nhẹ nhàng châm chám, vung bút ở trống không nơi viết xuống hai câu ký ức sâu sắc câu thơ. Ở thiên nguyện làm chim liên cánh, trên đất nguyện làm tình vợ chồng. Trình Anh nhìn bức tranh trên Trần Vân Phong đề dưới bạch cư dị hai câu này kinh điển danh ngôn, trong miệng nhỏ giọng ghi nhớ liền nhẹ nhàng tựa sát đến Trần Vân Phong vai bên trên. Lục Vô Song tuy rằng không biết cái gì, có thể hai câu này câu thơ dễ hiểu, nàng nhìn Trần Vân Phong trong lòng trở nên kích động, hai tay chăm chú đem Trần Vân Phong cánh tay cô ở trước ngực mình, lại như muốn đem mình cùng Trần Vân Phong triệt để dung hợp lại cùng nhau giống như không muốn một khắc chia lịa. Trần Vân Phong nắm hai cô bé tay nhỏ ôn nhu nói rằng, anh muội, Vô Song, như ta đoán không lầm, ngày mai sáng sớm chính là Lý Mạc Sầu đến lúc này, ta hiện tại tuy rằng chữa trị thương thế, có thể muốn động thủ nhiều nhất 3 lạng chiêu phải tác động thương thế. Vì lẽ đó trận pháp phòng ngự có thể quá nhiều kéo dài nhất thời ta liền có thể nhiều khôi phục một ít. Này Lý Mạc Sầu hiện tại là siêu nhất lưu võ giả, một thân cổ mộ khinh công tuyệt học coi như không đánh lại được ta cũng có năng lực toàn thân trở ra, huống hồ ta hiện tại thương thế còn cần điều dưỡng mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục, trừ phi ta có năng lực hai trong vòng 3 chiêu đánh bại nàng hoặc là bước đi nàng, có thể coi là Vương Trọng Dương trên đời muốn làm đến điểm này cũng căn bản không thể. Đêm nay các ngươi nghỉ sớm một chút. Thực sự không được coi như thương thế tái phát ta cũng đến đánh đuổi Lý Mạc Sầu, quá mức ở nhiều tu dưỡng một quãng thời gian. Trần Vân Phong lúc này chân khí đúng là dồi dào, vận hành cũng không hề tắc, có thể nội phủ bị thương một khi khiến lực thì sẽ đau đớn không ngớt, may là hắn tính toán muốn sung túc rất nhiều, bên ngoài trận pháp bao nhiêu còn có năng lực kéo dài một tí Lý Mạc Sầu, chỉ cần hắn có năng lực khôi phục một nửa năng lực, liền không cần lo lắng Lý Mạc Sầu. Trình Anh cùng Lục Vô Song cũng từ bức tranh trên rõ ràng Trần Vân Phong tâm ý, hai nữ khoảng chừng trái phải tựa sắt Trần Vân Phong một trận, đỡ hành động cũng không lo ngại Trần Vân Phong trở lại phản. Này một nam hai nữ ngồi ở trên giường, Trần Vân Phong một lần nữa khoanh chân ngồi xuống tiếp tục chữa thương, Trình Anh thì lại cùng Lục Vô Song tựa ở bên cạnh hắn lặng lặng nhìn hắn, mãi đến tận hai mắt mơ hồ mí mắt nặng nề mới chậm rãi mang theo nụ cười thỏa mãn ngủ. Trần Vân Phong một lần nữa vận chuyển 36 cái đại chu thiên, thương thế lại khôi phục mấy phần, nhưng hắn rõ ràng coi như mình hỗn nguyên chân khí chữa thương tính năng lại bá đạo. Trước mắt như vậy chữa thương cũng không cách nào cấp tốc hoàn thành, hắn mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ, giữa bầu trời đêm đen kịt liền một vì sao đều không có, ngoài cửa sổ từng trận gió núi thổi qua để cách đó không xa rừng cây hình thành một loại ào 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 như nước thủy triều âm thanh. Bên trong cái phòng nhỏ đèn đuốc đem hắn bóng dáng ở trên tường không ngừng lay động, Trần Vân Phong cúi đầu nhìn về phía hai cái đã đối với hắn không đề phòng nữ hải, Lý Mạc Sầu sắp đến, hắn cũng không muốn dựa vào cái gọi là cái gì vầng sáng hiệu ứng sinh tồn được, một khi hai người này em gái ra bất kỳ tình hình, vậy hắn cũng không thể tha thứ chính mình. Có võ công gì có thể nhanh chóng học được, đồng thời không cần thân thể quá nhiều tác động. Trần Vân Phong nhìn chằm chằm đặt ở bên giường trọng kiếm khỏe miệng một nét liền nở nụ cười. Hắn có 100 năm chân khí, đồng thời đã mở ra hai mạch nhâm đốc, tiêu giao tuyệt học cùng đoàn thị tuyệt học đều có thể tu luyện, thiên sơn lục dương trưởng cùng trên trời chiết mai thủ đều là gần người vật lộn công pháp, đồng thời cần thời gian dài luyện tập mới hội có mạnh mẽ công hiệu, chỉ có lục mạch thần kiếm chỉ có tư thế toàn bằng chân khí vận chuyển, không cần thân thể hắn làm ra phản ứng mãnh liệt. Thừa dịp cự ly Hừng Đông còn có một quãng thời gian, Trần Vân Phong tỉ mỉ hồi ức lục mạch thần kiếm 6 tấm đồ phổ cùng giới thiệu, người có kỳ kinh bát mạch cùng 12 kinh chính, này lục mạch thần kiếm nhưng chuyên môn lấy tay trái tay phải lục mạch làm kiếm số mệnh hành kinh mạch. Tay trái chỉ có 2 kiếm, chính là lực công kích nhất là chất pháp thiểu thương kiếm cùng biến hóa quỷ dị ra tay khó dò thiểu trạch kiếm, thiểu thương kiếm đường này kiếm khí lực công kích cường đại nhất, lực sát thương cũng mạnh nhất, lấy thủ thái âm phế kinh mạch vận hành chân khí với ngón cái đầu ngón tay bắn ra, chỉ cần công lực càng là thâm hậu, tiêu kiếm khí này lực sát thương thì sẽ tăng cường. Thiểu trạch kiếm nhưng bởi vì là tay trái ngón tay út, vận hành chân khí phương thức nhưng là tay mặt trời tiểu tràng kinh, người bình thường đối địch khó có thể quan sát được tay trái ngón tay út, một khi ra tay chính là hại người ám hại tốt nhất kiếm pháp. Tay phải bốn kiếm chia ra làm vận chuyển thủ dương minh đại tràng kinh ngón trỏ thương dương kiếm, vận chuyển tay quyết âm tâm bao kinh kinh huyệt ngón giữa trung trùng kiếm. Vận chuyển thủ thiếu dương tam tiêu kinh ngón áp út quan trùng kiếm cùng với vận chuyển tay thiếu âm tâm kinh thiểu trùng kiếm. Này tay phải tứ đường kiếm pháp thương dương kiếm linh hoạt bí ẩn, tuy rằng không có thiểu trạch kiếm nham hiểm, nhưng bởi vì ngón trỏ linh hoạt nhất, động thủ thì nhưng là tốt nhất một đường kiếm pháp. Trung trùng kiếm bởi vì tư thế bá đạo, vừa ra tay chính là uy mãnh xuất tính, bất quá Trần Vân Phong nhưng cảm thấy đường này kiếm pháp đối phó nữ hài thật giống không hề tốt đẹp gì, chỉ điểm một ngón giữa quay về người khác như thế một đâm. Phỏng chứng bất luận nam nữ đều sẽ liều mạng một lần. Quan trùng kiếm bởi vì ngón áp út nhất không dễ dàng đánh thẳng, này một đường kiếm pháp chỉ được chất pháp ngắn gọn, động tác chậm chậm nhưng có trọng kiếm loại kia chậm cảnh giới mùi vị. Cuối cùng một đường thiểu trùng kiếm thuộc về tay phải ngón tay út, ngoại trừ có thể đơn độc sử dụng, còn có thể đồng thời cùng thương dương kiếm đồng thời phong ra, hai đạo kiếm khí ra tay càng là lệnh người không thể phòng ngự. Nay lục lộ kiếm khí vận hành phương thức đều cần lấy mạnh mẽ nội lực làm trụ cột. Như vậy mới có thể ở những kinh mạch này bên trong vận hành thì hình thành kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra hại người. Trong truyền thuyết lục mạch thần kiếm có thể tùy ý đúng sai, chỉ cần đạt đến cái nào một cảnh giới, lực sát thương cùng đả kích năng lực so với bạch hồng trưởng lực đều không phân cao thấp. Trần Vân Phong quyết định từng đạo kiếm pháp thí nghiệm, còn trên trời chiết mai thủ cùng thiên sơn lục dương trưởng, phỏng chừng khoảng thời gian này đều không có thời gian tu luyện tới tinh thông cảnh giới tiểu thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 91 Sáu mạch kiếm khí. Lục mạch thần kiếm chủ yếu nhất chính là vận hành kinh mạch con đường, hiểu được nói đây là gọi kiếm pháp, còn không bằng giảng đây chính là một loại chỉ lực bên ngoài công pháp, chỉ vì chỉ lực ngưng tụ mạnh mẽ chân khí, có như kiếm khí giống như hiệu quả, phỏng chừng mới hội được gọi là lục mạch thần kiếm. Hồi ức đệ nhất đường thiểu thương kiếm, Trần Vân Phong chân khí trong cơ thể hơi động, thoáng qua một luồng mạnh mẽ chân khí từ đan điền bay lên dọc theo bên trong phủ, vân môn một đường đến Thái Huyên Ngư Tế bắt đầu tụ tập. Hắn hơi nhấc ngón tay nhắm ngay ngoài cửa sổ, một đạo kiếm khí màu trắng xí đất, mà, một tiếng liền bắn về phía bầu trời đêm. Trần Vân Phong trên mặt khẽ mỉm cười, ngón tay hắn liên tục biến hóa, thiểu trạch kiếm, thương dương kiếm, trung trùng kiếm, quan trùng kiếm, thiểu trùng kiếm từng cái từ mỗi cái đầu ngón tay bắn ra, từng trận tiếng xèo xèo không ngừng hướng về ngoài cửa sổ bắn ra, Trần Vân Phong không khỏi thầm than chuyện này quả thật chính là cao tốc súng tự động hiệu quả, nơi nào cùng cái gì võ kỹ tương quan liên. Trần Vân Phong thu tay về chỉ điều tức một trận, ánh mắt mê ly suy tư nói. Nặng nhẹ kiếm ở tay, tâm kiếm vô hình cũng không tung, lẽ nào? Này lục mạch thần kiếm cùng tâm kiếm có quan hệ hay sao? Này kiếm khí từ trong tay phát sinh, tuy nói còn cần từng người vận hành đặc biệt kinh mạch, chí ít nói đã thoát khỏi trong tay có kiếm trạng thái, nếu như đạt đến trong lòng kiếm ý lên, bên người kiếm khí như sóng triều động, cuối cùng đạt đến vô thanh vô tức giết người vô hình hẳn là chính là độc cô cầu bại kiếm đạo cực hạn chứ. Này lục mạch thần kiếm đối với chân khí thuộc tính cũng không lớn bao nhiêu yêu cầu, Đoàn Dự Na Tư dùng Bắc Minh chân khí đều có thể sử dụng, Trần Vân Phong hiện tại Hỗn Nguyên chân khí dung hợp 6 loại 3 loại chân khí, có thể tùy ý chuyển đổi các loại hình thái. Hắn thí nghiệm một tí, dùng thuần dương chân khí sử dụng lục mạch thần kiếm, này kiếm khí lực sát thương hội càng lớn, hơn dùng thuần thuộc tính âm nhưng mang theo ám kình, nếu như sử dụng thuần khiết không thuộc tính chân lực, lại có thể phát sinh vô hình chân khí. Hỗn nguyên chân khí so với thuần dương kiếm khí phát sinh màu đỏ nhạt cùng thuần âm màu xanh đen kình khí mà nói, ban ngày chiến đấu hỗn nguyên chân khí mạnh nhất, buổi tối thuần âm chân khí nhất thâm độc, cùng cấp bậc cao thủ chiến đấu, này chính là thuần dương thuộc tính là ổn thỏa nhất, bởi vì cao thủ căn bản sẽ không đến xem có không màu sắc, bọn hắn nhạy cảm nhận biết thì sẽ sớm phát hiện bất kỳ kiếm khí hướng đi. Lục mạch thần kiếm ở Thiên Long tự nhiều năm, Thiên Long bên trong những hòa thượng kia từng cái chí ít cũng tiến vào siêu nhất lưu võ giả cảnh giới, cuối cùng bọn hắn nhưng chỉ có thể một người học tập một loại. Trước đây Trần Vân Phong vẫn không có chú ý tới điểm này, theo ở thế giới này càng lâu hắn hiểu được, những cái kia lão hòa thượng tu luyện võ công có thể mấy chục năm, nhưng bọn họ phần lớn thời gian nhưng tiêu tốn ở tụng kinh niệm Phật mặt trên, tuy nói võ học cao thâm ở tay, chân khí nhưng kém xa loại kia suốt ngày tập võ chân chính giang hồ nhân sĩ. Liền coi như bọn họ tiến vào siêu nhất lưu đại khái cũng là ở sơ giai mà thôi, căn bản không có tinh lực đi trưởng khống sáu đạo kiếm khí. Đoàn Dự luyện tập lục mạch thần kiếm thì đã công lực đột phá trăm năm, thậm chí bị cưỡng ép mở ra hai mạch nhâm đốc, hắn sở dĩ lục mạch thần kiếm hội lúc liền lúc đứt lúc có lúc không, chủ yếu nhất một điểm chính là trong cơ thể hắn kinh mạch chính mình khống chế được cũng không êm dịu, hoàn toàn là dựa vào cưỡng ép hút vào chân khí tự động mở ra. Trần Vân Phong tuy nói cũng đang hấp thu chân khí, có thể nhiều thời gian hơn nhưng là ở trưởng khống chân khí trong cơ thể mình vận hành, vừa đột phá siêu nhất lưu võ giả cảnh giới, ở chân khí trên hay là còn không sánh được Đoàn Dự, nhưng chất lượng cùng trưởng khống trên nhưng mạnh hơn mấy lần không ngừng. Này lục mạch thần kiếm khuyết điểm duy nhất chính là quá tiêu hao chân khí, thậm chí mỗi một kiếm đều so với được với hàng long thập bát trưởng một đòn toàn lực. Học được lục mạch thần kiếm cũng không phải nói dựa vào cái môn này đặc thù kiếm pháp liền có thể đánh thắng Lý Mạc Sầu. Trần Vân Phong tuy rằng chân khí không tổn hại nhưng hành động bất tiện. Lý Mạc Sầu chí ít đã tiến vào siêu nhất lưu cảnh giới, thêm vào nàng hẳn là cũng có 70, 80 năm chân khí, hiện tại phỏng trường đã sắp muốn đạt đến đỉnh cao, cường giả như thế không phải là mấy đạo kiếm khí liền có năng lực ung dung đánh bại. Trần Vân Phong không ngừng tính toán, hắn ngoại trừ nắm lấy thời cơ một đòn mà bên trong, để Lý Mạc Sầu trong thời gian ngắn căn bản vô tâm tiếp tục truy sát Lục Vô Song, cắt, chờ, thương thế của hắn khỏi hẳn, liền có thể đối với nàng triệt để không nhìn. Cho tới nay Trần Vân Phong liền không có giết chết Lý Mạc Sầu dự định, thậm chí hắn đối với Lý Mạc Sầu có một loại không tên hảo cảm, không phải nói nàng giết người như ngoại hành vi, mà là nàng đối với ái tình cố chấp cùng trung trinh. Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân đôi trai gái này, nói không chắc còn phải cùng Trần Vân Phong kéo lên thân thích quan hệ, có thể coi là như vậy Trần Vân Phong cũng cho rằng đây chính là một đôi không biết xấu hổ cậu nam nữ. Đặc biệt là Lục Triển Nguyên nam nhân như vậy, sái tâm cơ đùa bỡn tình cảm của người khác sao? Trong nháy mắt liền đi theo tiểu tam lời thề son sắt thề non hẹn biển, Hà Nguyên Quân bất quá là một cái thoát đi cha nuôi ái mộ nữ nhân, ở Lục Triển Nguyên trước mặt điềm đạm đáng yêu một phen, hai người này liền quyến rũ cùng nhau. Lý Mạc Sầu làm một tên cao thủ võ lâm giết chết bọn hắn cũng được cho thiên kinh địa nghĩa, còn Lý Mạc Sầu trước đây hành vi, ai đúng ai sai cũng không nên do những cái được gọi là chính nghĩa cái đó sĩ lung tung bình luận, nếu như nàng thật sự tâm như bỏ cặp đầu, Lục Vô Song đã sớm hải cốt không còn. Có lúc Trần Vân Phong cảm giác mình cùng Lý Mạc Sầu kỳ thực có chút tương đồng, đối với kẻ địch đều là có năng lực giết tuyệt không để lại người sống, khiêu khích quá người của mình có thể âm đi bọn hắn cũng không chút lưu tình, chỉ bất quá hắn vừa xuất hiện giang hồ liền có chính diện hình tượng, giết chết cũng là làm sằng làm bậy người, bị những người giang hồ kia sĩ trở thành thiếu hiệp để hắn cũng không khỏi có chút mặt đỏ. Trở về một tí chân khí, Trần Vân Phong trong tay phải chỉ quay về phía trước một đầm, một đạo kiếm khí màu xanh đen xì xì phát sinh lay động liền đem đèn đốt tắt. Hắn hướng về hai cô bé ở giữa một nằm, song rỗi tay một cái đem Trình Anh cùng Lục Vô Song đều ôm vào trong ngực nheo cặp mắt lại. Bị Trần Vân Phong này một làm, Trình Anh cùng Lục Vô Song đều bị giật mình tỉnh lại, trong lòng các nàng cả kinh sau liền rõ ràng là ở Trần Vân Phong trong lồng ngực, hai người thiết vui mang theo điểm chờ mong đều tới trong lồng ngực của hắn dán càng chặt hơn một chút. Chỉ tiếc, Trần Vân Phong hiện tại coi như hữu tâm cũng vô lực, coi như mạnh mẽ đều còn phải xoắn suýt một tí. Long tượng ba nhược công như vậy luyện thể thần công trong lòng hắn còn ở tính toán, một khi hư thân món đồ kia liền triệt để là giấy vụn một đống. Gà gáy ba lần sắc trời bạch, nằm ở Trần Vân Phong trong lồng ngực Trình Anh cùng Lục Vô Song đã tỉnh lại một hồi, nhưng các nàng hai đều xá không được rời Trần Vân Phong mang theo mạnh mẽ tim đập ôm ấp, Lục Vô Song tay nhỏ nghịch ngợm vuốt Trần Vân Phong gò má, Trình Anh nhưng hai mắt nhu tình như nước giống như mà nhìn cằm của hắn một mặt hạnh phúc. Ba người hiện tại đều không cha không mẹ. Trần Vân Phong tự xưng là to nhỏ sự tình đều có mình làm chủ, Trình Anh sư phụ Hoàng Lao Tà xưa nay không can thiệp những này cái gọi là tục sự tình, nàng cũng có năng lực cho mình làm chủ, Lục Vô Song có sư phụ còn không bằng nói là có cái kẻ thù, tất cả sự tình cũng không khỏi người khác khoảng trường, trái phải. nguyên bản lễ giáo sâu nặng phong kiến tư tưởng căn bản hạn chế không được này ba cái nam nữ trẻ tuổi, nếu không có Trần Vân Phong tự thân có thương tích tại người, cộng thêm còn muốn tu luyện Long Tường Bát Nhã Công, hiện tại tấm này phản trên đã sớm bị lãng lật tung ngọn lửa chiến tranh kịch liệt. Trần Vân Phong công lực thâm hậu, ở hai nữ khi tỉnh lại liền tỉnh táo cực kỳ, tùy ý hai thiếu nữ nhiều nằm một hồi hắn mới mở mắt ra, ở Trình Anh cùng Lục Vô Song cái chán từng người hôn môi một tí, ba người mới mang theo ấm áp ý cười đứng dậy rửa mặt thu thập. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 92, Lý Mạc Sầu đột kích. Trình Anh ngồi ở phía trước cửa sổ lặng lặng mà thổi trường tiêu trong tay, Lục Vô Song đứng ở trước cửa phóng tầm mắt tới xa xa, Trần Vân Phong đối với âm luật luôn luôn không thích, ngoại trừ cảm thấy êm thai một chút cũng nghe không ra Trình Anh tiếng tiêu bên trong loại kia kéo dài tình ý. Giờ dần chưa khắc, liền ở trong mắt Lục Vô Song, nhàn nhạt thần quang, nắng sớm, bên trong, một cái thân mang đạo bào màu vàng tuổi trẻ đạo cô bóng người như điện nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh liền đứng ở các nàng bày xuống trận pháp phía trước. Lý Mạc Sầu đến rồi. Lục Vô Song có chút sốt sắng mà quay đầu lại nói rằng. Trần Vân Phong nhàn nhạt lắc lắc đầu, ngồi ở một tấm ghế gỗ trên tiếp tục nghe Trình Anh mỉm cười thổi tiếng tiêu. Này Trình Anh thổi tiếng tiêu chính là lâm thời nảy lòng tham đấu, trong đó bao hàm phương tâm đã hứa, trung thân đã định khoái hoạt làn điệu. Lý Mạc Sầu ở trước đại trận lặng lặng đứng, ánh mắt một trận mê loạn, nghĩ đến lúc trước Lục Triển Nguyên lừa gạt tình cảm của nàng, còn kém với chuyện của hắn, nàng thét dài tiếng rít một trận nước mắt còn như suối trào nhỏ rơi xuống mặt đất, trong miệng nhưng mang theo cực kỳ u hoán cao giọng thì thầm. Hỏi thế gian, tình là vật chi? Thẳng dậy thề nguyền sống chết, thiên nam địa bắc song phi khách, lao xí vài lần nóng lạnh. Sung sướng thú, ly biệt khổ, ở giữa càng có đứa ngốc nữ, cun nên có ngữ, miểu vạn dặm tầng mây, thiên sơn mộ tuyết, chỉ ảnh hướng về ai đi. Thương cảm cực kỳ một khuyết từ theo Lý Mạc Sầu cao thâm nội lực truyền vào phòng nhỏ, Trần Vân Phong quay về Trình Anh nhàn nhạt lắc lắc đầu, để Trình Anh tiếp tục thổi sau đó hắn mới chậm rãi đi tới trước cửa, liếc nhìn Lý Mạc Sầu hắn vận chuyển chân khi ở cổ họng trầm giọng nói rằng. Lý đạo trưởng hồi lâu không gặp như trước dung nhan chiếu người, nay sáng sớm ở đây hỏi cái gì tình. Không phải là một cái đạo cô nên tùy ý loạn hỏi sự tình, chẳng lẽ nói Lý đạo trưởng chuẩn bị hoàn tục lập gia đình, nếu không chê, Trần mẫu người tuyệt đối sẽ lễ vật đến quý phủ cầu thân. Coi như là Lý đạo trưởng muốn làm lớn phụ Trần mẫu cũng tuyệt không hai lời, bất quá ta lão Trần nhà chỉ ta một cái dòng độc đinh, này mấy phòng thê thiếp nhưng là không thể thiếu, Lý đạo trưởng ngươi xem coi thế nào. Trần Vân Phong mở miệng liền tê hí Lý Mạc Sầu, đó là hắn biết Lý Mạc Sầu hận nhất người khác như vậy đối với nàng, lúc này thân thể hắn không an toàn. Đầu tiên làm tức giận đối thủ mới có năng lực nắm lấy cơ hội. Nếu như cái gọi là danh môn chính phái đạo đức cái đó sĩ tuyệt đối không nói ra được Trần Vân Phong nếu như vậy, phỏng chừng toàn bộ trong trốn giang hồ ra mặt cùng hắn có so sánh liền dương quá cái kia tên côn đồ các ké. Đối phó kẻ địch dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Trần Vân Phong có thể trải qua vạn ngàn tiểu thuyết của rửa, đối với ra mặt đủ hậu mới có thể ăn đủ sự tình cũng coi như kiến thức quá nhiều, đối phó lên Lý Mạc Sầu hắn càng là trong miệng còn như dao sắc bén. Lý Mạc Sầu vừa thấy Trần Vân Phong ở đây liền thay đổi sắc mặt, phải biết ở trước đây không lâu nàng mới bị Trần Vân Phong đã đánh bại, hiện tại nàng đã đột phá siêu nhất lưu võ giả, dựa vào tinh khiết cao thâm nội lực càng là đạt đến đỉnh tiêm, bất quá Trần Vân Phong trưởng lực uy mãnh lúc trước nàng liền không phải là đối thủ. Vừa nãy nghe được Trần Vân Phong tiếng nói bên trong trung khí càng đủ, từng trận liên miên như lôi giống như tiếng nói như ngay khi nàng vang lên bên tai, xem ra thậm chí muốn so với nàng còn tinh khiết hơn một ít. Điều này làm cho đang chuẩn bị tiến vào trận thăm dò nàng không khỏi do dự. Nàng khoảng trừng, trái phải đánh giá một tí nơi này, phát hiện toàn bộ phòng nhỏ đều bị trận pháp vây lại, nàng muốn đi vào cần phải phá trận, có thể nàng đối với trận pháp một chữ cũng không biết, nơi này đâu đâu cũng có nổn ngang thổ thạch chồng cùng có gỗ, một khi bị Trần Vân Phong tập kích phòng trừng mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được. Trần Vân Phong chuyển cái băng ngồi ở trước cửa, đón sơ thăng mặt trời lười biếng nhìn Lý Mạc Sầu nói rằng, Lý đạo trưởng, Trần mẫu người kiến nghị ngươi có thể suy tính một chút, ai? Một năm đến vĩ liền nhớ kỹ một cái không yêu ngươi nam nhân, ngươi chỉ do lãng phí thanh xuân mà, người hắn đã chết rồi, chuyện này cũng là tiêu, hà tất làm khó một cái tiểu cô nương đâu. Lý Mạc Sầu lạnh lùng liếc mắt nhìn một mặt bĩ như Trần Vân Phong, nhìn một chút phụ cận liền nhảy lên một cây đại thụ, từ trên cây cẩn thận nhìn một hồi, có thể tùm la tùm lum nhìn như không có quy luật chút nào trận pháp làm cho nàng như trước không cách nào rõ ràng. Trần Vân Phong sái nửa ngày mặt trời. Thế này Lý Mạc Sầu đi cũng không đi công cũng không công, hắn cười gần một tí đi trở về phòng nhỏ, để Lục Vô Song ở bên ngoài giám thị hắn liền khoanh chân tiếp tục ổn định chính mình nội phủ. Lý Mạc Sầu sở dĩ không đi, ngoại trừ ngũ độc mật truyền lại ở Lục Vô Song chỗ nào, đã phá tan nàng hơn nửa tuyệt học duyên cớ, càng có muốn cùng Trần Vân Phong một lần nữa một so sánh ý nghĩ. Bất quá theo thời gian chuyển rời Lý Mạc Sầu nhưng lòng sinh nghi ngờ, Trần Vân Phong trước đây võ công liền che lại nàng, coi như bởi vì nàng sau khi đột phá võ công tiến nhanh, Trần Vân Phong cũng có thể cùng nàng ngang hàng, làm sao lúc này hào không một tiếng động đất, mà, núp ở trong phòng nhỏ, toàn bằng trận pháp bảo vệ cái kia phòng nhỏ. Bụp bụp bụp. Lý Mạc Sầu một lần nữa đứng ở trận pháp bên ngoài, một trận yêu kiều sau đó vận công lớn tiếng nói. Trần Vân Phong, hẳn là ngươi có thương tích tại người, bằng không lấy tính cách của ngươi đã sớm đi ra, đã như vậy, chớ trách ta pha trận đi vào bắt người. Trong phòng ba người vừa lúc ở ăn cơm trưa, Trình, Lục Nhị Nữ vừa nghe liền hơi thay đổi sắc mặt, Trần Vân Phong lắc lắc đầu xé cái kế tiếp đùi gà, vừa miệng lớn cắn vừa đi ra ngoài, Diêu nhìn một chút Lý Mạc Sầu liền vung nhúc nhích một chút đùi gà nói rằng. Ta nói Lý Đại Mỹ Nhân, nếu như ngươi muốn cướp thân cũng không cần phải, Trần Mỗ lòng người ngực trống trải, muốn gả cho ta bảo quản thuận tâm ý của ngươi, còn ta có hay không thương tổn, đi vào ngươi chẳng phải sẽ biết sao, trận pháp này tuy rằng không tiểu gì, phỏng chừng ngươi cũng không bản lĩnh phá tan. Này giữa chưa có cần hay không ta cho ngươi đưa điểm đồ ăn đi ra, lão bị đói cái bụng đối với thân thể không được, dạ dày tổn thương ngươi sẽ âm dương mất cân đối, tiếp theo thì sẽ lên ban già yếu, như vậy ngươi thật vất vả duy trì tuyệt mỹ khuôn mặt nhưng là triệt để không có. Lý Mạc Sầu giận dữ đã nghĩ tiến vào trận, có thể nàng nhìn lên Trần Vân Phong loại kia mang theo ý lạnh liền sợ hãi trở ra, nàng tuy rằng suy đoán Trần Vân Phong có thương tích, có thể vạn nhất không có nàng không phải tự tìm đường chết sao, nàng từ trên lưng lấy ra một cái bao. Từ bên trong móc ra một cái bạch diện man đầu, nhảy lên một bên cây nhỏ liền cái miệng nhỏ đất, mà, bắt đầu ăn. Lý đại mỹ nữ, này man đầu không dinh dưỡng, có muốn tới hay không hai đùi gà cùng tiểu lung bao a? Trần Vân Phong nhìn lên Lý Mạc Sầu lại muốn đánh chỉ cựu chiến liền vui vẻ cười giống to. Lý Mạc Sầu như trước lãnh đạm hai mắt bỏ mặc, Trần Vân Phong riêu phía dưới trở lại tiếp tục ăn cơm, cắt, chờ, Trình Anh thu thập xong mới cười nói. Này Lý Mạc Sầu còn thật biết điều, lại chuẩn bị cho chúng ta giang lên. Như vậy cũng được, khi đến ngọ thương thế của ta liền khôi phục 7/8, đến lúc đó nàng coi như đi vào ta đều sẽ không sợ nàng, nếu như nàng có thể bị bắt kéo dài tới ngày mai, kha kha, đến lúc đó cẩn thận ta tóm nàng làm vợ. Phúc! Chính ở một bên uống nước Lục Vô Song đang uống nước, nghe được Trần Vân Phong nói như vậy một cái thủy liền phun ra ngoài, chỉ thấy nàng hai mắt bình tĩnh nhìn Trần Vân Phong, sắc mặt đau khổ đất, mà, trầm giọng nói rằng, Vân Phong ca ca. Lẽ nào ngươi coi trọng cái kia nữ ma đầu? Ta biết ta không có cái kia nữ ma đầu dung mạo xinh đẹp, có thể nàng lớn hơn ngươi mười mấy tuổi, nếu như nàng cũng làm thê tử ngươi, này cha mẹ ta mối thù làm sao bây giờ? Ta còn có năng lực tiếp tục theo ngươi sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 93, Mỹ Lệ Ngốc Cô. Trần Vân Phong trong lòng âm thầm cả kinh, Lục Vô Song cùng Lý Mạc Sầu nhưng là không thể cùng ở một cái dưới mái hiên chủ, may là hắn đây chỉ là đùa giỡn. Nếu như hắn thật cùng cái khác xuyên qua chủ như thế chuẩn bị đem Lý Mạc Sầu cùng Lục Vô Song làm cùng nhau, phỏng chừng chẳng bao lâu nữa nhà của hắn là có thể triệt để hủy diệt rồi. Hắn mau mau khiên quá Lục Vô Song tay nhỏ, vỗ nhẹ nói rằng. Vô Song, ngươi có thể đừng nóng nổi, ta chỉ là đang nói đùa, ta làm sao được thật sự đem nàng cưới về đây, ta hiện tại chỉ là đang chọc giận nàng, làm cho nàng tiếp tục cùng chúng ta rằng co nữa, chuyện này với chúng ta mới rất có lợi. Một bên Trình Anh trong đôi mắt mang theo điểm quái lạ nhìn một chút Trần Vân Phong, nàng tuy rằng tính cách bình thản, những năm này theo Hoàng Lao tà ngang dọc giang hồ, hạng người gì nàng đều từng trải qua, vạn nhất Trần Vân Phong là tốt rồi này một cái cũng hiếm thấy nói, này Lý Mạc Sầu tướng mạo như cựu thiên tiên nữ, xa so với các nàng biểu tỷ muội còn muốn đẹp hơn mấy phần. Bất quá nàng đối với chuyện này lo lắng còn lâu mới có được Lục Vô Song lớn, coi như là Trần Vân Phong thật sự muốn đem Lý Mạc Sầu cho làm ra làm vợ. Quá mức chính mình bất hòa nàng tiếp xúc là được, có thể Lục Vô Song cùng Lý Mạc Sầu có diệt ra mối thù vốn là không đội trời chung, đừng nói cùng tồn tại một cái mái hiên, coi như là hầu hạ một người đàn ông cũng không thể. Lục Vô Song nghe xong Trần Vân Phong giải thích mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nàng đem thân thể chậm rãi ngã vào Trần Vân Phong trong lồng ngực, đầu dính sát vào hắn ngực lẩm bẩm nói rằng: "Vô Song hiện tại liền ngươi cùng biểu tỷ hai cái người thân, nếu như ngươi cũng không nên ta không biết nên làm như thế nào." Như vậy sống sót còn không bằng chết rồi tốt. Đứng ốc, có ta ở, ngươi chết không được, sau đó ngươi còn phải cho ta mang hải tử làm cơm đây. Trần Vân Phong thương tiếc đất, mà, xoa mái tóc mềm mại của nàng thấp giọng nói rằng. Cuối cùng cũng coi như cái này nho nhỏ phong ba đã qua, Trần Vân Phong âm thầm cảnh cáo một tí chính mình, miệng tuy rằng sinh trưởng ở trên mặt chính mình, có thể nói nhưng cần phải suy nghĩ cho kỹ lại nói, một không đem cửa sẽ cho người ở bên cạnh mang đi thương tổn. Hoàng hôn dần dần đến. Đại địa bị tà dương ánh chiều tà làm nổi bật đến liền như người đứng ở một cái to lớn hàm lòng đỏ trứng mặt trên giống như vậy, Trần Vân Phong từ phản trên vươn mình nhảy lên một cái, vung lên mấy lần cánh tay mới thoải mái nở nụ cười. Vân Phong ca ca, ngươi hoàn toàn khôi phục sao? Chính anh đang ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn thấy Trần Vân Phong thần thái sáng láng dáng dấp liền trên mặt mang theo ý mừng hỏi. Khôi phục 8 phần 10, may là trên người ngươi còn có cửu hoa ngọc lộ hoàn, thêm vào công pháp của ta chữa thương cường hãn, động thủ đã không có vấn đề, bất quá trời đã tối, chúng ta ngày mai gây sự với Lý Mạc Sầu, phỏng chừng đến lúc đó thương thế của ta liền hoàn toàn được rồi. Trần Vân Phong cười nói. Chính anh cùng Lục Vô Song trên mặt cuối cùng cũng coi như hoàn toàn thả lỏng, chỉ cần Trần Vân Phong có thể ra tay, lấy hắn có thể cùng Kim Luân Pháp Vương ngang hàng võ công, coi như 8 phần 10 cũng có năng lực ung dung chống đỡ Lý Mạc Sầu. Hai nữ còn không biết Trần Vân Phong ẩn giấu thủ đoạn rất nhiều, Bạch Hồng trưởng lực cùng Lục Mạch thần kiếm một khi ra tay, coi như là Lý Mạc Sầu cũng không cách nào phòng bị, còn có trong tay hắn trọng kiếm kiếm ý có thể khắc chế thiên hạ võ học, chỉ cần sức mạnh rất lớn, hắn thậm chí tin tưởng một đám cao thủ tuyệt đỉnh vây công, hắn chỉ bằng mượn một cái trọng kiếm cũng có thể ngăn cản trong thời gian ngắn. Ở ngoài trận Lý Mạc Sầu đã khổ giữ một ngày, nhưng đối với trận pháp này vẫn như cũ không có đầu mối chút nào, ngay khi nàng chuẩn bị tạm thời lúc rời đi, một trận kỳ quái nhạc thiếu nhi tiếng từ đàng xa chậm rãi tiếp cận, nàng cấp tốc nhảy lên đại thụ, chỉ chốc lát một cái cả người hoa y phục nữ nhân liền nhảy nhảy nhót nhót đất, mà, chạy tới. Diêu a diêu. Diêu đến bà ngoại kiểu. Trên trời một viên tinh. Bảo tháp tiêm. Ngây thơ nhạc thiếu nhi lung ta lung tung đất, mà, từ nữ nhân này trong miệng truyền ra. Âm thanh xa xa mà truyền vào trong trận Trần Vân Phong nhạy bén lỗ tai, hắn mau mau lao ra cửa phòng nhìn lên, người phụ nữ kia đã khoảng chừng trái phải lắc lư hướng về trong trận đi tới. Trần Vân Phong nhìn trầm thấp hoàng hôn, còn có cách đó không xa Lý Mạc Sầu trên mặt mang theo ý mừng, xoay người quay về Trình Anh nói rằng: "Ngươi đồng môn đến rồi, nhưng đáng tiếc này ra vào trận pháp con đường Lý Mạc Sầu cũng biết, chúng ta đi ra nhìn một cái, này Lý Mạc Sầu có thủ đoạn gì đi?" Nữ nhân cấp tốc từ trong trận đường nối đi tới, Trần Vân Phong nhìn lên, nữ nhân này dáng dấp lại chỉ có hơn 20 tuổi, một tấm mặt trái xoan mũi ngọc môi anh đào da rẻ như tuyết, một thân hoa y phục lại như đứa nhỏ giống như diễm lệ, vóc người trước no sau đủ thật không thuần thủ. Chỉ là nàng đầu chát tiểu cô nương nha hoàn búi tóc, trong tay nhấc theo một cái sắt thép hòa xoa, một đôi nguyên bản hẳn là linh động mắt to có vẻ hơi ngây thơ cùng ngu si. Ngốc cô, cái này so với Hoàng Dung không nhỏ hơn là mấy nữ nhân lại nhìn như vậy tuổi trẻ mỹ lệ, cái này cũng là Trần Vân Phong sở liệu không kịp. Nếu như này khúc ngốc cô nếu như thông minh không có vấn đề, khá là lên cái kia tiểu lung bao dung nhan còn thắng được một ít. Ngốc cô sở dĩ dung nhan không gặp già yếu cũng không phải bởi vì nàng nội lực thâm hậu, mà là nàng thiên tính hồn nhiên căn bản không có bao nhiêu lo lắng sự tình, lúc này mới để đã sắp muốn 40 nàng nhìn so với tiểu long nữ còn nhiều một phần thanh tú. Sư tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Sư phụ đâu? Chính anh vừa thấy ngốc cô vào trận liền kinh ngạc hỏi. Ngốc cô nhìn Trình Anh một trận cười ngây ngô. Nàng đường băng Trình Anh bên người nói rằng. Người nói ra ra sao? Ta không biết. Trần Vân Phong nhìn ngù si ngốc cô cười cận, lỗ thai khẽ động nghiêng đầu dùng khỏe mắt dư quang nhìn một chút sau nhà. Lúc này Lý Mạc Sầu đã dọc theo ngốc cô con đường vào vào. Hắn cũng không muốn để cho Trình Anh mất công sức đi thay đổi trận hình. Hai tay vây quanh chờ Lý Mạc Sầu xuất hiện ở phòng nhỏ ở ngoài. Bộp bộp bộp. Đây thực sự là ông trời hỗ trợ, còn nói các ngươi liền chuẩn bị ở đây làm con rùa đen rút đầu, lại không nghĩ rằng còn có người dẫn đường cho ta. Cô gái nhỏ, giao ra ngũ độc mật truyền lại, bằng không xác định đưa ngươi một cái chân khác đánh gãy. Lý Mạc Sầu vừa xuất hiện liền cười lạnh nói. Này ngũ độc mật truyền lại bên trong ngoại trừ ngũ độc thần trưởng chính là băng phách ngân châm luyện chế và giải độc phương thức, Lục Vô Song đã sớm âm thầm ký ở trong lòng, nàng lấy ra ngũ độc mật truyền lại cười lạnh nói. Muốn này cuốn sách bại hoại, ngươi tự mình tới lấy, biết đánh nhau đoạn ta một cái chân khác coi như ngươi bản lĩnh. Lý Mạc Sầu nở nụ cười gần nhìn về phía ngốc cô. Cái này nàng không nhìn ra tuổi nữ nhân cổ cổ quái quái, nhưng căn bản không nhìn nơi này trận pháp đi vào, bất quá nàng lo lắng nhất hay vẫn là Trần Vân Phong. Lý Mạc Sầu quay đầu nhìn chằm chằm Trần Vân Phong nói rằng: "Trần Vân Phong Trần thiếu hiệp, nghe giang hồ đồn đại ngươi trưởng phách hoắc đô kiếm chém đạt nhĩ ba, khinh công vô đối thiên hạ có thể hấp hối cứu người, đều nói ngươi là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, chẳng trách lần trước có thể tính toán đến ta. Ngày hôm nay nếu gặp gỡ, vậy ta liền lại sẽ hội ngươi cái này Trần thiếu hiệp đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào đánh bại ta." Nghe thấy Lý Mạc Sầu tác chiến, Trần Vân Phong còn chưa mở miệng, một bên đến rồi một hồi ngốc cô loanh quanh chạy đến Trần Vân Phong bên người, nàng trên dưới đánh giá một tí Trần Vân Phong sau cười khanh khách nói: "Ngươi họ Trần, Trần huynh đệ, không phải sợ cái này hung nữ nhân, tỷ tỷ giúp ngươi đánh chạy nàng." Này ngốc cô nói đánh là đánh, thân thể xoay một cái bước chân một bước, trong tay hỏa xoa mang theo một tràng tiếng xé gió liền hướng về Lý Mạc Sầu ngực xuyên đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 94, Sáu Mạch Sơ Khiến. Ngốc cô ba chiêu hỏa xoa cùng ba chiêu trưởng pháp là Hoàng Dược Sư nghiên cứu mấy năm mới sáng tạo ra đặc thù chiêu thức, Trần Vân Phong biết ngốc cô chiêu thức kia tuy rằng đơn giản, nhưng ám hợp trọng kiếm kiếm ý, Hoàng Dược Sư được xưng Đông Tà, một đại tông sư tinh tế nghiên cứu đi ra võ học xác thực không tầm thường. Nhìn thấy hỏa xoa trực tiếp đâm tới, Lý Mạc Sầu trong tay phất trần chỉ bạc trong nháy mắt vứt ra cuốn lấy hỏa xoa hướng ra phía ngoài lôi kéo, lấy nàng siêu nhất lưu võ giả mấy chục năm công lực dưới, nàng nguyên bản cho rằng này lôi kéo tuyệt đối sẽ đem cái này ngây ngốc nữ nhân duệ đến một bên, đến lúc đó một trưởng cho tiêu diệt lại nói. Có thể nàng không nghĩ tới ngốc câu người tuy rằng dại ra, có thể từ nhỏ trong tu luyện công liền từ không ngừng nghỉ, cho nên nàng mới tính được là thượng thần điêu trong chốn giang hồ một cái nội công kỳ tài, không ngừng đơn thuần khổ tu dưới công lực của nàng thậm chí mạnh hơn Lý Mạc Sầu lên rất nhiều, tương tự mở ra hai mạch nhâm đốc ngốc cô trong tay thiết xoa như trước lập tức, Lý Mạc Sầu một vùng bên dưới lại không có một chút nào kéo. Thoáng qua hỏa xoa ba cái gai nhọn liền tiếp cận Lý Mạc Sầu ngực, nếu như nàng không tách ra, vậy thì phải bị ngốc cô cho nàng tới một người hai lần xoa thiêu bao. Lý Mạc Sầu trong lòng cả kinh, nàng căn bản không ngờ tới ngốc cô sức mạnh to lớn như thế, nàng nhún mũi chân bay ngược hướng về sau, có thể ngốc cô trong tay hỏa xoa như trước bất biến quay về ngực của nàng miệng vứt thường thường đâm ra, này Lý Mạc Sầu trên tay phất trần một trận khuấy lên đầy trời chỉ bạc lại như đầy sao lấp lóe giống như đâm hướng về ngốc cô thân thể. Này một chiêu nhưng là ngăn địch phản kích chiêu thức, trong lòng nàng tính ra, coi như là cao thủ tuyệt đỉnh, gặp phải này một chiêu cũng chỉ được tạm thời lùi về sau, có thể ngốc cô chính là ngốc cô. Trong tay nàng hỏa xoa mang theo phong thanh như trước bất biến, thậm chí bước chân còn tăng nhanh sơ qua tiếp tục rất đâm mà ra. Lý Mạc Sầu hiển nhiên hỏa xoa lần thứ hai tới gần ngực, sắc mặt đại biến bay lên trời, bàn tay màu xanh lóe lên liền chuẩn bị dùng ngũ độc thần trưởng đánh về ngốc cô. Ngốc cô lùi về sau. Trần Vân Phong khẽ quát một tiếng một cái bước xa xông lên trước, tay lôi kéo ngốc cô liền đem nàng mang mở, này ngốc cô cá tính đơn thuần, nhìn thấy Lý Mạc Sầu xuất trưởng nàng cũng sẽ xuất trưởng tương cư. Nếu như người bình thường trưởng lực ngốc cô tuyệt đối có thể cùng Lý Mạc Sầu chống đỡ, thậm chí còn hơi chiếm ưu thế, có thể ngũ độc thần trưởng vừa dính vào thân thể sẽ đem kịch độc truyền ra, Trần Vân Phong cũng không muốn cái này vì hắn ra tay ngốc đại tỷ ăn như vậy muộn thiệt thòi. Lý Mạc Sầu đang ở giữa không trung bàn tay trái lực lăng không thay đổi đánh về Trần Vân Phong, tay phải phất trần run lên biến thành tán cái giống như liền cháo đi, Trần Vân Phong đối với Lý Mạc Sầu thân thủ sớm có tính toán, tuy nói hắn hiện ở chưa hề hoàn toàn khôi phục. Có thể đối phó lên Lý Mạc Sầu thủ đoạn chí ít đều có mấy loại. Tốt nhất phương thức công kích kỳ thực là hàng long thập bát trưởng bên trong song long mang nước, có thể hiện tại nhưng không dễ xài dùng, tay phải hắn một đáp rút ra trọng kiếm, hướng lên trên đâm một cái không hề xinh đẹp đất, mà, liền đâm hướng về phất trần vị trí trung tâm, mà hắn tay trái ngón tay út hướng lên trên một điểm, một đạo ở hoàng hôn dưới không cách nào nhìn thấy màu xanh đen tiểu trạch kiếm kiếm khí xẹt xẹt một tiếng liền đâm trúng Lý Mạc Sầu lòng bàn tay. A. Lý Mạc Sầu lòng bàn tay đau đớn một hồi, mau mau thu tay về, đã thấy Trần Vân Phong trong tay cự kiếm địa phương một tiếng đâm trúng phất trần, to lớn sức mạnh thân thể trực tiếp truyền ra cự lực hướng về phất trần tay trôi truyền lại đi, Lý Mạc Sầu trong lòng hoảng hốt, theo nguồn sức mạnh này vươn mình bay lên không, nhảy vào trong trận pháp liền đi vội vã. Khà khà. Này ác nữ nhân chạy, Trần huynh đệ, nhớ mời ta ăn đường nha. Ngốc cô vừa nhìn Lý Mạc Sầu như lăng ba tiên tử giống như trốn đi thật xa, đi tới Trần Vân Phong bên người ngây ngốc cười nói: Ngốc cô đại tỷ, ngày mai chúng ta liền đi mua đường ăn. Trần Vân Phong cười đáp trả. Vừa nãy ra tay, Trần Vân Phong ngoại trừ trọng kiếm trên sức mạnh bạo phát, thiểu trạch kiếm phát sinh kình lực cũng chỉ có hai tầng không tới, chính hắn cũng không ngờ tới này kiếm khí như vậy bá đạo, trong nháy mắt liền phá tan Lý Mạc Sầu kình khí đâm trúng lòng bàn tay, bất quá hơi hơi vừa nghĩ hắn liền rõ ràng, này kiếm khí là chân khí ngưng kết thành làm một bắn tỉa ra, so với trưởng lực tản ra kình lực mạnh hơn rất nhiều lần. Hậu thế đều nói trưởng không bằng quyền. Quyền không vào chỉ, này vẫn là ở mọi người, đại gia, không có chân khí tình huống dưới, Trần Vân Phong trăm năm chân khí nếu như toàn lực bạo phát bắn ra lục mạch thần kiếm, hiệu quả kia hội lớn bao nhiêu uy lực còn cần thí nghiệm một tí. Được rồi, ngày mai mua đường đường. Ngốc cô cao hứng vây quanh Trần Vân Phong liền loanh quanh gọi. Nhìn cái này mạo mỹ cực kỳ, tâm tư xác thực như vài tuổi tiểu đồng giống như ngốc cô, Trần Vân Phong cũng cảm thán thế gian bất công, nếu như Khúc Linh Phong chưa chết, này ngốc cô không bị dọa sợ. Có thể con gái của nàng so với Trần Vân Phong đều lớn hơn rất nhiều, hiện tại nàng tuy rằng ngây thơ rực rỡ tựa hồ không có ưu sầu, có thể trở thành một tên nữ nhân, này một đời xem như là triệt để hủy diệt rồi. Đánh bại Lý Mạc Sầu, chính anh cùng Lục Vô Song cuối cùng cũng coi như khai tâm, chỉ cần có Trần Vân Phong ở, các nàng liền không nữa lo lắng sợ sệt, chính anh đi lên trước nắm lấy Trần Vân Phong cánh tay nói rằng, may là ngươi thương thế khôi phục đến gần đủ rồi, bằng không coi như thêm vào sư tỷ chúng ta cũng khó khăn có phần thắng. Trần Vân Phong cười nói, này có thể không nhất định, ngốc cô đại tỷ coi như không địch lại Lý Mạc Sầu, có thể Hoàng đảo chủ cũng sẽ không nhìn các ngươi bị người bắt nạt, ta nói đúng sao? Hoàng tiên bối. Trần Vân Phong quay đầu nhìn về phía phòng nhỏ, trước ngốc cô vừa đến, một trận thấp kém cực kỳ tiếng xé gió từ sau nhà trong trận truyền ra, Trần Vân Phong hỗn nguyên chân khí nung nấu thiên hạ chí cường 6 cửa võ học, ngũ quan giác quan thứ 6 vượt xa đồng cấp cao thủ, vì lẽ đó ở Hoàng Dược Sư vẫn chưa hết sức gần giấu tình huống dưới liền bị hắn trực tiếp nhận ra được, cho nên mới phải nói như vậy. Ha ha! Mấy ngày nay thường nghe giang hồ cả trấn nói tới tiểu hưu, nguyên vốn cho là bọn họ đều là nói khoác thúc ngựa, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, trẻ tuổi bên trong ngươi đã khó gặp đối thủ, mọi người, đại gia, tất cả vào đi, trong phòng một cái gầy gò râu dài thanh bảo người đi tới cửa cười nói. Trần Vân Phong vì chắp tay cười một tiếng nói. Đều nói Hoàng đảo chủ chung quanh tiêu dao, hôm nay đến đó hẳn là nghe nói anh muội bị nhốt, lúc này mới tới rồi cứu giúp chứ. Tiểu tử có thể tưởng tượng tìm Hoàng đảo chủ thỉnh giáo một ít việc vặt, có thể gặp lại cũng coi như vô cùng vinh hạnh. Hoàng Dược Sư, Hoàng đảo chủ, Hoàng Lao Tà, những tên này Trần Vân Phong cảm thấy hay vẫn là gọi hắn đảo chủ khá hơn một chút, này Hoàng Dược Sư tuy rằng không trọng thị lễ tiết, cũng không đến nỗi ai cũng có thể gọi hắn một tiếng Hoàng Lao Tà. Về phần hắn tùy ý lời nói cũng không đem hắn cùng Trình Anh quan hệ mật thiết xem là ở bên trong, đối với hắn mà nói, có thể các giao các càng tốt hơn, để tránh khỏi hắn chung quanh tìm người gọi tiền bối. Sau đó võ công của hắn lần thứ hai đột phá, nhìn thấy đem đều là chút võ lâm danh túc, mỗi một người đều lao đến đi trà, nhìn thấy ai cũng cứ gọi tiền bối không phiền muộn chết hắn mới là lạ. Sư phụ! Ra ra! Trình Anh vì thi lễ kêu một tiếng, ngốc cốt nhưng thật cao hứng đất, mà... chạy đến Hoàng Dược Sư trước mặt lay hắn ngạc dưới xám trắng râu dài chán tiếng hô. Hoàng Lao Tả tính cách cực đoan quái lạ, vừa nghe Trần Vân Phong cũng không có như người bình thường loại nào khen tặng khiêm tốn, trong lòng nhất sảng liền cười to nói. Ha ha! Tiểu hữu quả nhiên sảng khoái, có vấn đề gì chờ chút chúng ta đi ra ngoài tâm sự, mấy ngày nay nghe nói Dung Nhi cùng thằng ngốc kia tiểu tử ở làm cái gì võ lâm đại hội, nguyên bản nói đến tham gia trò vui, có thể này ngốc cô một đường ham chơi, này cũng đã muộn lâu như vậy. Hôm qua thấy Dung Nhi bọn hắn, nghe nói Trần Thiếu Hiệp cứu các nàng, ta mang theo ngốc cô rời đi, vừa tới phía trước thị trấn liền nghe nói Lý Mạc Sầu muốn tìm một cái thanh bảo xấu xí còn có cái chân phọt tiểu cô nương, ta liền biết nàng muốn tìm chính là ta cái này tiểu đồ đệ, vì lẽ đó ta liền tới rồi, nếu như biết tiểu huynh đệ cũng ở chỗ này, vậy ta cũng sẽ không dùng để tham gia cho vui. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 95, Thỉnh giáo Đông Tà. Trần Vân Phong mấy người cười đi vào trong nhà. Trình Anh ngoan ngoãn đất, mà, cho mấy người rót nước trà, Lục Vô Song vì nhiều ở đây tu sửa mấy ngày, mua thật nhiều làm quả mức hoa quả cùng hạt dưa tô đường, nàng cũng mau mau lấy ra đưa đến ngốc cô trước mặt, này ngốc cô nhìn lên nhiều như vậy ăn ngon, liền cười hì hì dơ lên trang bị kẹo hộp ở một bên bắt đầu ăn. Vậy quanh bàn gỗ ngồi xuống, Trần Vân Phong mới nhìn về phía Hoàng Dược Sư, bề ngoài bất quá 50 ra mặt, nhưng hắn biết năm đó Hoàng Dung xuất thế Hoàng Dược Sư chí ít đều 40 ra mặt. Hiện tại tính toán đã 70 vài nhanh 80 lão quỷ, có thể tinh thần đầu vẫn như cũ tươi cười rạng rỡ, hai mắt trương hợp hết sạch lấp lóe, đã nội liễm chân khí để hắn bề ngoài xem ra càng như một người bình thường. Hoàng đảo chủ may là đến rồi, bằng không tiểu tử muốn hướng về ngươi thỉnh giáo một, hai còn không tìm được cơ hội, anh muội cùng Vô Song đều là ta hồng nhan chi kỷ, nếu không có mấy ngày trước đây cùng Kim Luân Pháp Vương lưỡng bại câu thương ở đây nghỉ ngơi, Lý Mạc Sầu chút bản lĩnh ấy thành thật mà nói ta đến thật sự không để ở trong lòng. Trần Vân Phong chén trà nhỏ vào miệng, lôi vào, cắt, chờ, Hoàng Dược Sư cũng tìm hiểu một phen chính mình sau mới tung nhiên cười nói. Mấy người nhàn hàn huyên một hồi, Trần Vân Phong liền cùng Hoàng Dược Sư đến ngoài phòng, Hoàng Dược Sư nhún mũi chân, thân hình lấp lóe như đạp lãng mà đi giống như nhảy lên cây sao. Trần Vân Phong khẽ mỉm cười, nay Hoàng Dược Sư hẳn là muốn thử một chút khinh công của hắn, hắn hiện tại tuy rằng thương thế còn chưa triệt để khôi phục, có thể một thân chân khí nhưng hảo không ảnh hưởng, hắn nhún mũi chân thân thể hướng lên trên một chuỗi. Trên không trung mang theo một mảnh tàn ảnh không ngừng thoáng hiện, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Hoàng Dược Sư bên cạnh người. Nhìn thấy Trần Vân Phong thân như quỷ mị, lấp lóe trường bảo phong thanh thấp kém, cùng hắn khổ luyện mấy chục năm khinh công so với, thậm chí còn mơ hồ thắng được không ít, Hoàng Dược Sư đứng ở một đầu ngón tay to nhỏ trên nhánh cây cười nói. Tiểu hữu thật tuấn khinh công, nếu là có nhàn, lão phu đúng là muốn cùng ngươi tỉ thí một phen, bất quá nghe tiểu hữu nói hẳn là có nghi vấn gì, ngươi cứ hỏi, lão phu biết gì nói nấy. Trần Vân Phong đến thần điêu thế giới, ngũ tuyệt bên trong gặp Âu Dương Phong học nghịch chuyển cửu âm chân kinh cùng các mô công, trộm Vương Trọng Dương chết đi lưu lại tuyệt đỉnh tâm pháp hôn nguyên tiên thiên công, còn lại mọi người vẫn chưa từng nhìn thấy, hiện tại Đông Tà Hoàng Dược Sư học cứu thiên nhân trải qua rộng nhất, vừa vặn là thỉnh giáo tốt nhất đối tượng. Hắn hai chân đạp ở một cái cùng Hoàng Dược Sư dưới chân một kích cỡ tương đương cành cây bên trên, nhìn xuống sao thưa trăng mở thiên không, một trận thất vọng sau mới trầm giọng hỏi. Hoàng đảo chủ, ngươi thiên văn địa lý không chỗ nào không trải qua, xin hỏi ngươi tin yêu ma quỷ quái thần tiên hay không? Hoàng dược sư hai mắt như điện lóe lên một lần, hắn lòng bàn tay nắm chặt sau một lúc đóng nhắm mắt mới nói. Ta tin. Trần Vân Phong hiếu kỳ nhìn một chút Hoàng dược sư, này giang hồ cao thủ có thể đều là không tin quỷ thần, không ngờ tới này Hoàng dược sư đúng là thật cùng người bình thường không giống, đối với quỷ thần việc vẫn đúng là tin tưởng, hắn cười cợt sau hỏi. Ồ! Hoàng đảo chủ tương tin quỷ thần, vậy ngươi gặp không có? Hoàng dược sư trong mắt mang theo một tia bi thương, rất xa quay đầu nhìn về phía xa xôi phương Nam sau quay đầu lại thất vọng nói rằng. Ta tương tin quỷ thần, có thể lão phu hành tẩu giang hồ mấy chục năm nhưng chưa từng thấy. Năm đó ta vì hành tra khắp tất cả các loại đạo thư điển tịch, phát hiện trong lịch sử vô số cường giả tung hoành thiên hạ, chung quanh trừ ma hàng yêu diệt quái, nhưng đáng tiếc theo thiên địa nguyên khí dần dần tiêu tan, những cường giả này dần dần biến mất ở mọi người trong tầm mắt, trong chốn giang hồ mới chỉ có cao thủ võ lâm ngang dọc. Ta tuy rằng chưa từng thấy những thứ đồ này, có thể có một người hẳn là so với ta rõ ràng những này, vậy thì là một đăng đại sư, hắn là Phật gia cao nhân, năm đó nói chuyện phiếm thời gian hắn đã từng nói, nhân thế gian dồn dập hỗn loạn. Há biết giang hồ sau lưng có cường nhân. Thế nhưng hắn nói lúc này ta cũng không hề để ý, có thể sau đó nhìn thấy một quyển tiên ma lục truyện ký sau đó, ta mới mơ hồ cảm thấy một đăng nói giang hồ sau lưng có cường nhân, hẳn là chính là chỉ những này trong truyền thuyết luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ? Trần Vân Phong cao mày mang theo nghi vấn nói rằng. Đúng đấy, luyện khí sĩ. Cái danh xưng này ở trên giang hồ đã rất lâu không có ai đề cập, từ trong truyền thuyết thời viết cổ, người vì cùng thiên địa giã thu yêu ma tranh đấu. Xem thiên địa ngũ hành, biện nhật nguyệt đầy sao, xem sông lớn sơn xuyên vận hành, rốt cục hiểu được luyện khí thuật. Theo mọi người dần dần mạnh mẽ, Niêu Thuấn Vũ Thang xây dựng trong đỉnh nguyên, hậu thế triều đại thay đổi, quân đội uy coi dần dần mạnh mẽ, phần lớn cường hãn yêu ma đã biến mất tận cư, luyện khí sĩ chúng ta dần dần bị đào thải ra khỏi nhân gian cái gọi là chính thống, cuối cùng chỉ để lại một ít truyền thuyết. Mà chúng ta cái gọi là giang hồ võ lâm, tu luyện nội công chân khí, kỳ thực cũng chính là luyện khí sĩ truyền xuống công pháp mà thôi. Chỉ có điều không có yêu ma quỷ quái có thể đối phó, các võ giả dần dần đem những cái kia thủ đoạn đặc thù toàn bộ bỏ qua. Hoàng dược sư vây quanh hai tay ngửa đầu nhìn thiên không nói rằng. Trần Vân Phong yên lặng gật gật đầu, tiểu đạo nhân nói cho hắn biết nhà một mạch còn có thật nhiều người kiên trì tập luyện đạo pháp, ngoại trừ Mao Sơn một mạch Long Hổ Sơn một mạch, cái khác cẩn giấu đi đạo gia chân nhân cũng không có thiếu, chỉ có điều từng người tu vi cao thấp không giống, bọn hắn dùng để hàng yêu trừ ma bắt quỷ diệt quái phép thuật đối với người tổn hại lại không lớn. Bởi vì phải kiêm tu các loại dườm già phép thuật, tu luyện chân khí thời gian sẽ đối lập giảm thiểu. Thường thường đạo pháp cao cường người cần rất mạnh công lực, người tu đạo cùng cao thủ võ lâm so ra thường thường còn kém hơn rất nhiều, vì lẽ đó những này đạo môn vì tiếp tục truyền thừa tiếp, chuyên môn lựa chọn một nhóm người chuyên tu võ công, khác một bộ nhân tài tiếp tục nghiên cứu tập luyện đạo pháp. Trần Vân Phong học được hoàn chỉnh Mao Sơn xác định quỷ lục, đây là một môn chuyên môn dùng để bắt quỷ diệt quỷ đạo ra bùa chú thuật cùng chú thuật. Ở tương dương thời kỳ hắn thử nghiệm vẽ bùa tà chú, tuy rằng không có gặp lại quá quỷ quái, nhưng hắn đối với cái môn này nhìn như căn bản không dùng được, không cần công pháp nhưng có hứng thú không nhỏ. Nhìn có chút thất vọng Hoàng Dược Sư, hắn rõ ràng Hoàng Dược Sư phiền muộn chính là thê tử của hắn Phùng Hành, ở xạ điêu bên trong Phùng Hành lấy nghịch thiên đã gặp qua là không quên được thuật ghi nhớ hai quyển cửu âm chân kinh, nhưng ở sao chép xong quyển hạ còn không sao quyển thượng thì tâm lực quá mệt mỏi, sinh ra Hoàng Dung sau liền đi đời nhà ma, này Hoàng Dược Sư làm cầu nghịch thiên. Đem Phùng Hành phong nhập băng quan bên trong, một lòng một dạ đã nghĩ luyện chế ra về hồn cái đó dược. Cứu sống thế tử. Chẳng trách hắn sẽ tin tưởng quỷ thần tồn tại, Trần Vân Phong nhìn Hoàng Dược Sư âm thầm nghĩ tới, một cái có thể tin tưởng có thể dùng dược cứu lại chết đi thê tử người, vậy thì tuyệt đối sẽ tin tưởng linh hồn tồn tại, liền có quỷ đều tin tưởng, này còn lại yêu ma loại này càng thêm hiện thực sự tình còn có thể không tin sao. Hoàng đạo chủ, người mời xem. Trần Vân Phong từ trong lòng lấy ra một tâm chính hắn họa lá bùa đưa cho Hoàng Dược Sư sau nói rằng. Hoàng Dược Sư tiếp nhận ký tự, đang ảm đạm đi dưới ánh sao, lá bùa trên như linh xà chi chít nòng nọc tán loạn giống như quái lạ hoa văn như trước có thể thấy rõ ràng, thoáng đánh giá một tí, Hoàng Dược Sư liền cười nói. Đây là liệt diễm phần quỷ phù, lúc trước ta ở rất nhiều phù thư trên từng nhìn thấy, cũng từng học vẽ vài lần, có thể không nhìn ra có bất cứ hiệu quả nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 96. Chấp phủ luật quỷ. Trần Vân Phong cười cợt cầm lại lá bùa, ngón tay vận chuyển chân khí rót vào lá bùa, trong nháy mắt tờ giấy này phù liền dường như thiết phiến bắn về phía xa xa. Trần Vân Phong trên ngón tay dưới chuyển động, mười mấy cái pháp quyết ở trên tay không ngừng biến hóa, nhắm ngay đi xa lá bùa khẽ quát một tiếng, trong lúc đó nguyên bản dùng giấy vàng chu sa viết tấm bùa chú này đột nhiên lóe lên liền hình thành một đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân, nhỏ bé đỏ đậm liên hỏa, xì 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 trên không trung thiêu đốt mấy mới biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, nhìn thấy lá bùa lại cháy bùng trở thành một đám lửa hừng hực, coi như là học cứu thiên nhân hoàng dược sư cũng biến thành ngạc nhiên không ngớt, đoàn kia liệt hỏa không phải là hàng giả, mặc dù đối với cao thủ tới nói như vậy quả cầu lửa không có bao nhiêu thương tổn, có thể nhìn lại hết sức đáng sợ. Đây chính là liệt diễm phần quỷ phù chân thực hiệu quả, nếu như ta công lực càng cao hơn, này đoàn hỏa sẽ trở nên càng to lớn hơn nhiệt độ càng cao hơn, đối phó du hồn tiểu quỷ hầu như chính là một chiêu liền diệt, có thể đối phó mạnh mẽ quỷ tướng có thể 100 tấm như vậy bùa chú đều không hề có tác dụng. Trần Vân Phong một lần nữa lấy ra một tờ lá bùa đưa cho Hoàng Dược Sư nói rằng, Đại Tống Triều múa hí tạp kỹ người không ít, Hoàng Dược Sư tuy rằng ngạc nhiên lại có chút nghi hoặc, hắn một lần nữa nắm quá Trần Vân Phong đưa cho hắn mới bùa chú liếc nhìn một tí, mùi thở khẽ nhúc nhích nghe thấy lại ngửi, là một người dược sư đối với thời đại này hết thể hóa học cái kèm hắn đều biết, này chỉ chính là trên đường bán giấy vàng, mặt trên màu đỏ loét phủ văn cũng chính là chu sa mà thôi, hắn cau mày đem lá bùa đưa cho Trần Vân Phong nói rằng, này rồi cùng bọn bị bợm giang hồ họa bùa chú một cái dạng, ta không nhìn ra bất kỳ không giống a, có thể ngươi điều này cũng không phải cái gọi là siết ảo thuật, lẽ nào ngươi hội trong truyền thuyết đạo thuật hay sao? Trên tay ngươi đây là hàn băng tỏa quỷ chú, lúc trước xem những cái kia bùa chú thư thì giới thiệu, tấm bùa chú này được cho khá mạnh khốn quỷ bùa chú. Trần Vân Phong cười ha ha nói rằng, hoàng đảo chủ chi thức quả thực quên bác, đối với những này đã xuống dốc đồ vật còn nhận thức. Hắn ngón tay búng một cái này đạo lá bùa liền bắn về phía bên cạnh một cây đại thụ, ngón tay liên hoàn chuyển biến một đạo mới thủ quyết, khẽ quát một tiếng liền thấy rõ lá bùa bạch quang lóe lên một đạo màu bạc băng dây xích vào đất, mà, một tí chói lại thân cây. Trần Vân Phong tay vô một cái, một đạo kinh khí ầm ầm mà ra đem cái kia bất quá to bằng ngón tay băng liên đập vỡ tan, nhìn nóng ánh đông tuyết ở sau khi hạ xuống liền biến mất không còn tăm hơi, hắn không khỏi lắc đầu nói rằng, những này bùa chú chỉ có thể đối phó quỷ quái, đối phó cao thủ võ lâm. Coi như là nhất lưu võ giả cũng có thể ung dung tách ra, tục truyền ta những này bùa chú đạo trưởng nói, bùa chú cảnh giới tối cao có thể đốt cháy đại sơn đóng băng sông lớn, trong đó bao hàm đặc thù sức mạnh đất trời coi như là trí cường yêu ma cũng có năng lực tiêu diệt, nhưng đáng tiếc này đã chỉ là truyền thuyết. Hoàng Dược Sư lần thứ hai khiếp sợ Trần Vân Phong vừa nãy thủ đoạn, đây là võ lâm nhân sĩ không có năng lực đặc thù, trước đây hắn chỉ là tin tưởng luyện khí sĩ cùng yêu ma quỷ quái tồn tại, nghe Trần Vân Phong vừa nói như thế, sắc mặt hắn kích động nói rằng, Trần huynh đệ, nói như ngươi vậy vậy thì chứng minh ta trước đây ý nghĩ là thật sự, thế gian thật sự có linh hồn tồn tại, này hành liền còn có hy vọng phục sinh. Trần Vân Phong trong lòng đại hãn một trận, này người chết phục sinh chính là nghịch thiên hành vi, từ trên lý thuyết giảng, người chết thiên địa nhân ba hồn đã phân tán mà đi, bảy phách khí cũng theo khí huyết chung kết vận hành mà biến mất, đạo gia giảng ba hồn bảy vía xác định sinh tử, người này đi hồn tiêu phách tan hết, chỉ trừ người hồn chờ chuyển sinh. Hắn tuy rằng không biết cái gì chuyển sinh đầu thai câu chuyện, có thể chính hắn linh hồn xuyên qua, trực tiếp cùng sắp tản đi Trần Đại Ngưu linh hồn hợp nhất sống lại, vì vậy mà thu được nghịch thiên tư chất, có năng lực không thể chết người phục sinh hắn không rõ ràng, có thể này hoàng lão tà đối với phùng hành mấy chục năm bất biến cảm tình đúng là đáng giá hắn tán thưởng. Nhìn một mặt kích động hoàng lão tà, Trần Vân Phong suy nghĩ một chút nói rằng, quỷ hồn thành thật mà nói ta thấy quá, vẫn cùng một vị đạo gia cao nhân liên thủ tiêu diệt một cái ác quỷ, thế nhưng người chết rồi có thể không về hồn phục sinh, này ngược lại là chưa từng nghe nói. Bởi vì dựa theo bọn hắn truyền thừa lời giải thích, người sau khi chết chỉ để lại người hồn lưu luyến thân thể, một khi chuyển sinh người hồn cũng đến rời đi. Hoàng đảo chủ phu nhân đã rời đi nhiều năm, coi như có nghịch thiên phục sinh biện pháp, phỏng chừng vậy. Hoàng Dược Sư khỏe mắt đột nhiên nhỏ xuống có thể hóng ánh lao lệ, hắn cười khổ sau một lúc thở dài một tiếng nói rằng, đúng đấy, coi như nàng phục sinh thì lại làm sao, ta đã túi xuống giàn mua, thời gian dần dần không nhiều, có thể chẳng bao lâu nữa cũng có thể đi thấy nàng, điều này cũng không cần thiết. Đúng rồi, ngươi nói ngươi gặp quỷ, đó là ra sao tình huống, ta sống hơn 70 năm còn không ngươi biết được nhiều đây. Quỷ, thường ngươi không thể nhìn thấy, có âm sát chi khí, lấy sát khí nhập thể ăn mòn hồn phách cướp đoạt dương khí trưởng thành, tục truyền nói, tiến vào quỷ vương sau đó, loại này quỷ vật coi như là người bình thường cũng có thể nhìn thấy thực thể. Võ lâm nhân sĩ bởi vì tập luyện nội công chân khí, tự thân khí huyết mạnh mẽ, tuy nói không có tu luyện diệt quỷ phép thuật, chỉ cần vận hành chân khí là có thể xúc phạm tới quỷ vật. Vì lẽ đó quỷ ở cảm ứng được mạnh mẽ khí huyết thì sẽ trốn đi thật xa, coi như là muốn cảm ứng được bọn hắn cũng không dễ dàng. Lần trước ta từ một tòa miếu đổ nát trải qua, không nghĩ tới gặp phải một cái đã không sợ cường giả ác quỷ, may là có cao nhân ở đây, lúc này mới tiêu diệt cái kia đồ vật. ta tận mắt đến ba cái nhất lưu võ giả đỉnh cao ở bị thương sau đó lại bị ác quỷ mê hoặc, liền đường đều không phân biệt được, cho nên nói một khi ngay cả chúng ta như vậy võ giả đều cảm thấy âm hàn địa phương, chỗ nào nhất định có mạnh mẽ quỷ vật tồn tại. Trần Vân Phong nhìn Hoàng Dược Sư nói rằng, âm hàn ơi! Hoàng Dược Sư không khỏi trầm ngâm, hắn đột nhiên muốn từ bản thân ở đảo Hoa đảo bố trí loại cỡ lớn bắt quái trận, tuy nói chỉ là khổng minh di học bản thiếu bố thành, có thể bởi vì trận pháp tồn tại toàn bộ trên đảo quanh năm âm hàn cực kỳ, một khi phát động thì sẽ phát sinh từng trận âm thanh quái dị, cho tới nay hắn đều cho rằng đó là trận pháp nguyên nhân, hiện tại nhưng bắt đầu nghi hoặc. Trần Vân Phong một gian Hoàng Dược Sư dáng dấp này, cũng chợt nhớ tới mấy ngày trước đây Hoàng Dung bày trận sau hội ngưng tụ âm khí vào trận pháp, nơi này Trình Anh tuy rằng bày xuống trận pháp, có thể Lý Mạc Sầu không vào trận cũng là không khởi động, cắt, chờ, ngốc cô vừa đến trận pháp này liền bị trực tiếp phá tan, vì lẽ đó nơi này như trước có vẻ vô cùng bình thường. Hắn hơi thay đổi sắc mặt nhìn phía dưới Trình Anh bày xuống trận pháp trầm giọng nói rằng, Hoàng đảo chủ, ngươi đem phía dưới trận pháp khởi động đậy, mấy ngày trước đây ta nhìn thấy A-di thiết trí trận pháp có thể tụ tập tâm khí. Nếu như trận pháp này như trước có thể tụ tập âm khí, vậy ngươi trên đảo Đào Hoa đã tụ tập mấy chục năm khí âm hàn, coi như mặt trên không có chết người, như vậy khổng lồ trận pháp cũng có thể hấp thu không trung âm hàn năng lượng hình thành âm sát. Hoàng Dược Sư cấp tốc nhảy xuống trận tâm, một trận thao túng hậu trận pháp cũng đã khởi động, lúc này bất quá giờ tí sơ khắc, vừa vặn là một ngày mới nổi lên lúc này, theo trận pháp hơi động, Trần Vân Phong trong miệng một trận thấp giọng ghi nhớ thần chú, ngón tay pháp quyết biến hóa. Hắn chân khí trong cơ thể theo chỉ pháp cùng thần chú nhanh chóng tụ tập đến hai mắt nơi. Pháp nhãn hiện. Theo Trần Vân Phong khẽ quát một tiếng, hắn hai tròng mắt bên trong một điểm bạch quang thoáng hiện, ở trong mắt hắn từng mảng như xương trắng giống như âm khí bắt đầu từ đàng xa không ngừng tụ tập đến trận pháp bên trong. Trần Vân Phong cắt, chờ, Hoàng Dược Sư từ trong trận pháp đi ra, hắn mới nhảy xuống cây sao đi tới Hoàng Dược Sư trước mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 97, Đào Hoa Đảo ẩn nguy hiểm. Thế nào? Nhìn xương trắng bắt đầu tràn ngập trận pháp, Hoàng Dược Sư cao mày trầm giọng nói rằng. Trần Vân Phong nhìn chằm chằm xa xa, ở nơi nào hắn nhớ tới là một mảnh mộ quần, có chừng mấy trăm bách tính cái đó mộ, phương hướng nào chuyển đến âm khí nặng nhất, coi trọng nhất cũng dày đặc nhất, không lâu sau, từng trận tiếng kêu kỳ quái đi theo những xương mù này tụ tập đến trong trận pháp. Từng cái nhàn nhạt quỷ ảnh bắt đầu ở trong trận tán loạn, lúc này nếu là có người lung tung vào trận, sẽ bị những này không phách tiểu quỷ âm khí đột kích gây rối. Coi như là võ công mạnh mẽ một khi bị trong trận người công kích bị thương, vậy những thứ này quỷ hồn thì sẽ hấp thu bị thương người dương khí trưởng thành, cuối cùng trở thành trong trận mạnh mẽ quỷ sát. Những này trong trận tiểu quỷ tiếp tục hấp thu người sống dương khí, đặc biệt là cường giả dương tức giận, trở thành ác quỷ thậm chí quỷ binh quỷ tướng cũng lớn có thể, chỉ bất quá bọn hắn sẽ bởi vì do trận pháp khó khăn, trừ phi đột phá quỷ vương mới có thể rời đi trận pháp, hoặc là bị người tản đi trận pháp mà thoát ra. Trần Vân Phong để Hoàng Dược Sư đứng ở ngoài trận. Hắn híp mắt lắc mình tiến vào trong trận, cố ý đi tới một cái chết cửa vị trí, chỉ thấy từng trận âm phong lượn lờ, từng cái vô ý thức tiểu quỷ gào thét liền hướng về hắn vọt tới. Trần Vân Phong trong tay loáng một cái, một đạo trừ tà bùa chú ở trong tay hắn một tí biến thành bùi phi lóe qua một tia sáng, những cái kia âm khí cùng tiểu quỷ bị hắn tia sáng xạ quá, Trần Vân Phong trong mắt, những cái kia âm khí cùng tiểu quỷ bóng dáng lại như là tuyết lạc hỏa lò giống như trong nháy mắt tiêu tan. Mà ngoài trận Hoàng Dược Sư đã thấy bạch quang lóe qua, hết thể sương mù lại một tí tản ra, toàn bộ trận pháp lại khôi phục trước dáng dấp. Ngay khi sương mù tản ra không nhiều một hồi, như trước vận chuyển trận pháp âm phong lại nổi lên, xa xôi hơn sương trắng chậm rãi một lần nữa hướng về trong trận tụ tập mà đến, không lâu sau, trong trận lại trở nên sương mù tràn ngập âm khí âm u. Trần Vân Phong suy nghĩ một chút, móc ra hai đạo trừ tà bùa vàng dùng chân khí dán trong trận hai cái trên có gỗ, lúc này mới lại sẽ tụ tập âm khí xua tan. Trần huynh đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người cũng không có phá trận, nhưng vì cái gì tụ tập sương mù hội tản ra đâu? Hoàng Dược Sư nhanh chân đi tiến vào trong trận thấp giọng hỏi. Ừm, ta đây chỉ là dùng trừ tà phù để âm khí không thể tụ tập mà thôi, không phá trận chỉ cần trừ tà phù hiệu lực một lạc, này âm khí coi như xua tan như trước có thể tụ tập. Một khi lượng lớn âm sát tụ tập tiểu quỷ lẫn nhau nuốt chửng, vậy thì hội hình thành càng mạnh hơn quỷ, nếu như trận pháp này không mở ra, liền lại ở chỗ này hình thành một cái tuyệt tâm nơi. Cuối cùng ban ngày cũng sẽ quỷ khí lờ lờ, người bình thường vừa vào sẽ bị quỷ khí ăn mòn, càng không cần phải nói tiến vào trận người. Trần Vân Phong lắc đầu nói rằng, nay trừ tà phù rót vào chân lực nhiều nhất cũng là có thể thủ hộ một quãng thời gian, một khi bị mưa gió ăn mòn sẽ mất đi hiệu lực, nói cách khác nơi này trận pháp nếu như không triệt đi, bảo lưu lại đi nơi này sẽ hình thành một cái nho nhỏ quỷ. Hắn nghĩ tới đây không khỏi cười khổ nhìn về phía Hoàng Dược Sư, hắn trên đảo Đào Hoa toàn bộ hòn đảo bố trí khổng lồ bắt trận đồ, mấy chục năm qua tụ tập bao nhiêu âm tà lực lượng, mặt trên xuất hiện cái gì quỷ vật có thể khó nói. Hoàng đảo chủ, dám hỏi một chút, ngươi này trên đảo Đào Hoa trận pháp có phải là càng ngày càng hung hiểm, càng ngày càng có lực sát thương? Trần Vân Phong hơi chút lo lắng hỏi. Hoàng Dược Sư gật gật đầu, từ hắn tìm tới ra cắt di lưu lại 8 trận tàn bức vẽ liền bắt đầu học tập, lập tức liền bắt đầu ở Đào Hoa đảo bày trận, mới bắt đầu hắn để ách nô chúng ta thí nghiệm, liền coi như bọn họ ở bên trong tán loạn cũng có thể tìm tới lối ra, mở miệng. Theo thời gian chuyển rời, trong trận bắt đầu hình thành một tầng nhàn nhạt sương mù, chỉ cần là không biết thông hành phương pháp, coi như là cao thủ tuyệt đỉnh Chu Bá Thông đều bị nhốt ở bên trong mười mấy năm, hiện tại trên đảo Đào Hoa Hoa đảo đại trận càng là âm u khủng bố, thậm chí hắn cảm thấy tiến vào trận người sai một bước liền đem hoàn toàn bị vây chết ở bên trong. Quả thế, dựa theo truyền thuyết, chư các khổng minh bố trí bắt quái trận nhốt lại Lục Tốn 10 vạn Đông Ngô binh hẳn là thật sự, nếu như hắn sớm mấy chục năm liền bày xuống cái kia trận pháp để quân đội bảo vệ, hoàn chỉnh bắt trận đồ bên trong quỷ vật có thể cường đại đến coi như là lục địa thần tiên cũng không cách nào chống đỡ. Trần Vân Phong cao mày nói rằng, Hoàng Dược Sư vừa nghe hắn Đào Hoa đảo trong trận pháp hội có mạnh mẽ quỷ vật chiếm giữ, đồng thời chính là từ chung quanh tụ tập quỷ vật, thêm vào nghe nói quỷ vật có thể lẫn nhau nuốt chửng, sắc mặt hắn không khỏi đại biến, bởi vì phùng hành chính là chết ở Đào Hoa đảo, nếu như lão bà hắn quỷ hồn cũng bị hấp thu đến trong trận, một khi còn sót lại nhân gian linh hồn tiêu tan, coi như sống lại đều sẽ biến thành kẻ ngu si. Hậu quả này để hắn hai mắt trợn trừng khàn khàn nói rằng, tiểu huynh đệ, nếu như ta tản mất Đào Hoa đảo trận pháp, có phải là những quỷ hồn kia liền sẽ rời đi? Không được, những quỷ hồn kia quen thuộc Đào Hoa đảo, một khi không có trận pháp hạn chế, quỷ hồn thì sẽ chung quanh du đãng, vừa thấy người sống sẽ công kích, nếu như trong bọn họ có quỷ tướng trở lên mạnh mẽ quỷ hồn, vậy cho dù người ta hiện tại khí huyết đều không thể áp chế lại. Trần Vân Phong lắc đầu nói rằng, Hoàng Dược Sư diện hiện lo lắng nhưng không thể làm gì. Đào Hoa đảo là nhà của hắn, hiện tại nhưng bởi vì mặt trên trận pháp tụ tập âm khí quỷ hồn mơ hồ xuất hiện nguy cơ, chết không dám triệt, lưu lại trận pháp chỉ có thể càng ngày càng nguy hiểm. Trần Vân Phong ở bên cạnh nghĩ đến sau một lúc nói rằng, Hoàng đảo chủ không để tâm hoảng, một cái ác quỷ coi như nằm ở cực âm chi địa muốn hình thành đều cần trăm năm kỳ hạn, trở thành quỷ binh không đã mấy trăm năm cũng không được, trận pháp này tuy rằng có thể tụ tập âm khí, không có trăm năm cũng khó có thể hình thành mạnh mẽ quỷ vận. Khoảng thời gian này ta cân nhắc một tí, luyện chế mấy thứ pháp khí, một năm sau ta để phù muội mang ta đi tìm ngươi, chỉ cần có thể trên Đào Hoa đảo tiến vào trận pháp, coi như có ác quỷ tồn tại ta cũng có thể xử lý xong. Hay, hay, tốt. Vậy thì phiền phức huynh đệ. Hoàng Dược Sư có chút cảm kích nói rằng, từ nhỏ hưu đến huynh đệ, nay một vòng xưng hô trên chuyển đổi cũng cho thấy Hoàng Dược Sư tâm tình biến hóa, Trần Vân Phong gọi ngoại tôn nữ của hắn phù muội, gọi nữ nhi của hắn là A Di. Hiện tại hắn lại gọi Trần Vân Phong huynh đệ, danh xưng này cũng tính được là có chút vô nghĩa. May là Trần Vân Phong đối với những này cũng không thèm để ý, hắn lắc lắc đầu, để Hoàng Dược Sư đem trận pháp dừng lại, liếc nhìn đã ngủ dưới Trình Anh Lục Vô Song cùng Khúc Ngốc Cô ba người, hắn liền cùng Hoàng Dược Sư ở ngoài phòng trên cây tán gẫu nổi lên giang hồ tin đồn thú vị cùng đã từng chuyện cũ. Hoàng Dược Sư học quán cổ kim trải qua cực kỳ uyên bác, Trần Vân Phong nhưng đối với những chuyện này đều hiếm có hiểu rõ. Vì lẽ đó một người không ngừng hỏi do một cái không ngừng giảng giải, nói chuyện một trận sau đó Hoàng Dược Sư đã đem Trần Vân Phong xem thành một cái anh em kết nghĩa, nói rằng cuối cùng Trần Vân Phong đống nhiên đề cập cửu âm chân kinh việc. Trần Vân Phong chợt nhớ tới vì sao ở giữa Nguyên Ngũ Tuyệt đi tranh cướp kinh thư, này kinh thư lại từ đâu mà đến, không khỏi có chút tò mò hỏi. Hoàng đảo chủ, có người nói năm đó Ngũ Tuyệt Hoa Sơn luận kiếm, cuối cùng Vương Trọng Dương đoạt đến đệ nhất thiên hạ thu được cửu âm chân kinh, có thể cửu âm chân kinh các ngươi là làm sao phát hiện? Tại sao cần 5 người luận võ tranh cướp đâu? Lẽ nào những cái kia ẩn sĩ cao nhân không mơ ước này môn tuyệt học hay sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 98, Cửu Âm Chuyện Cũ. Hoàng Dược Sư mặt lộ vẻ thất lạc cùng bi thương, vì này bộ kinh thư vợ của hắn đều ngầm rồi, hắn không muốn cùng bất luận người nào nói về việc này, có thể Trần Vân Phong lại có truyền thuyết luyện khí sĩ bản lĩnh, hắn trầm ngâm một chút nói rằng. Lúc trước tổ tiên Hoàng Thường ở Vi Tông thủ hạ chức vị. Sau đó Huy Tông bởi vì tôn trọng đạo giáo, cùng Mao Sơn Ngọc Thanh dạy Lưu Hôn Khang giao hảo, vì biên soạn đạo tạng, gia tổ và bạn tốt Lâm Quỷ đồng thời hợp đạo tạng. Hai người làm cầu bảo hiểm bắt đầu đọc một lượt hơn 5 vạn sách đạo gia kinh điển, sau đó gia tổ từ bên trong hiểu được đỉnh tiêm nội công tâm pháp, bỏ mặc giờ địa phương phương Tây bái hỏa giáo chung quanh kích động bách tính, gia tổ mang binh vây quét, giết chết bọn hắn vô số pháp vương sứ giả, nhưng không ngờ những người giang hồ này sĩ nhưng tìm kiếm khắp nơi trợ thủ. Gia tổ đang cùng một tên tuổi trẻ kiếm đạo cao thủ tuyệt đỉnh đối kháng thì bị người ám hại, sau đó những người giang hồ này sĩ liền đi tới gia tổ Cố Hương tiến hành tàn sát. May là ta tổ phụ du học ở bên ngoài vừa mới giữ được một mạng, nghe nói gia tổ mất tích, tổ phụ liền trốn đến Đào Hoa Đảo, cũng không biết gia tổ ẩn giấu đi nghiên cứu võ học chuẩn bị báo thù. Mãi đến tận Cửu Âm Chân Kinh từ một cái ngư dân trong tay truyền ra, ta vừa mới biết được gia tổ lúc trước võ công đã cái thế vô song, vì tranh cướp này bộ kinh thư, giang hồ cao thủ dồn dập ra tay, lại bị ngay lúc đó Đoạn Hoàng gia, Âu Dương Phong, Lão An Mày, Vương Trọng Dương cùng ta từng cái đỡ. Cuối cùng bộ này kinh thư bị chúng ta cộng đồng thủ hộ lên Hoa Sơn, không nghĩ tới ta một lòng đoạt lại gia tổ sáng tạo tuyệt học, như trước không phải Lão An Mày cùng Vương Trọng Dương đối thủ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn kinh thư rơi vào toàn chân giáo, chuyện sau đó cũng không cần phải nói tiếp. Tuy rằng cùng mình trước đây biết được tin tức hơi có ra vào, Trần Vân Phong vẫn là nghe đến say sưa ngon lành, hắn không nghĩ tới Hoàng Dược Sư còn đúng là Hoàng Thường hậu nhân, nếu như Hoàng Thường biết phía sau hắn một mạch còn có truyền nhân, đem Cửu Âm Chân Kinh truyền tới Hoàng Dược Sư chỗ nào, phỏng chừng cũng không có cái gì Vương Trọng Dương khi, làm, đệ nhất sự tình. Trần Vân Phong cẩn thận dư vị một tí Hoàng Dược Sư, lông mày nhảy một cái tỏ rõ vẻ quái lạ hướng về Hoàng Dược Sư hỏi. Hoàng Đạo Chủ, ta vừa nãy nghe ngươi nói cùng nhà ngươi chủ đồng thời chỉnh lý đạo tạng người gọi Lâm Quỷ, ngươi có biết hắn ra sự tình? Hoàng Dược Sư nghi hoặc nhìn một chút Trần Vân Phong, bất quá này cũng không tính được cái gì cơ mật việc, hắn cười cợt nói rằng. Lâm Quỷ còn không chỉnh lý xong đạo tạng, trong nhà liền gặp đánh cướp, thê tử Tư Đồ Bao Hoa giết, lưu dưới một đứa bé ở nhà, trong lòng hắn bi thiết, có người nói là bởi vì làm việc hoảng hốt đắc tội rồi Huy Tông bị thiến vào cung, sau đó tin tức về hắn liền không biết, chỉ biết là con trai của hắn bị hắn ở phủ điển huynh trưởng tiếp đi, cái này cũng là ta tổ phụ lưu lại lời ghi chép trên nói tới sự tình. Quả thế, Trần Vân Phong chán trước một chuỗi tiểu ô nha bay qua, đủ hắc, lại một môn cái thế võ học xuất xứ bị hắn biết được. Nhưng hắn đối với cái nào cửa võ học có thể không yêu, cũng không tính toán cái nào cửa cần tự cung siêu cấp võ học bất kỳ dự định. Thoáng kinh ngạc một tí, Trần Vân Phong liền tiếp tục cùng Hoàng Dược Sư từ thiên văn địa lý thổi phồng, hắn tuy rằng có hậu thế linh hồn, nhưng hắn một không phải gạch nhà hai không phải gọi thú, từ trường học sau khi tốt nghiệp vì kiếm cơm ăn khi, làm, nổi lên khổ cực cực kỳ nung nấu công nhân, những thời gian khác đều ở tiểu thuyết trong thế giới mù hỗn. Cuối cùng liền cái muội chỉ đều không đem đến liền bởi vì xem TV cho buồn nôn chết rồi. Vì lẽ đó hắn tri thức ngoại trừ trả lại lao sư, nhiều nhất chính là internet hiểu rõ sự tình. Hoàng Dược Sư một ít địa lý nhân văn như thế một giảng, đúng là để hắn cảm thấy mới mẻ và chơi vui, tình cờ kéo tới võ học trên, lấy Hoàng Dược Sư tông sư cấp phân tích cũng càng thêm để Trần Vân Phong rộng rãi sáng sủa. Hai người ở dưới ánh sao hàn huyên suốt cả đêm, sắc trời lúc Hoàng Dược Sư bởi vì lo lắng Đào Hoa Đảo sự tình. Chờ, ngốc cô ăn xong điểm tâm liền muốn mang theo nàng xuôi nam về Đào Hoa Đảo, này ngốc cô thông minh tuy rằng bởi vì thần kinh đường ngắn kém một chút, có thể trí nhớ nhưng tốt đến kỳ lạ, bị Hoàng Dược Sư mang theo lúc rời đi, nàng không quên quay đầu lại nhìn Trần Vân Phong lớn tiếng nói. Trần huynh đệ, nhớ tới ngươi nợ ta đường đường A, lần sau ta đến ngươi nhất định mua cho ta. Được, nhất định mua cho ngươi, nhớ tới nghe lời của Gia Gia, đến lúc đó ta làm cho ngươi món đồ chơi. Trần Vân Phong nhìn đẹp đẽ ngốc cô phất tay nói rằng. Ngốc cô vừa nghe có món đồ chơi, không ngừng gật đầu theo nhanh chân về phía trước Hoàng Dược Sư chạy như bay, nhìn thấy sư phụ đã đi xa, Trình Anh đem đầu tựa ở Trần Vân Phong bả vai thấp giọng nói rằng. Sư phụ cho ta nói rồi, ta chuyện đại sự cả đời do chính ta làm chủ, hắn hy vọng ở hắn sinh thời đến giúp chúng ta mang mang hải tử. Trần Vân Phong ngạc nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ chót Trình Anh, này Hoàng Lao Tà Khi, làm, thật biết điều, còn chuẩn bị giúp hắn mang hải tử, bất quá để Hoàng Lao Tà mang ra đến đứa nhỏ. Hắn chán cũng không khỏi mạo một tầng chip đông hãn. Anh muội, vô song, ta cũng muốn sớm ngày có sau, bất quá bây giờ nhìn lại trong vòng 1-2 năm ta là không có cơ hội. Trần Vân Phong đưa tay tàn nhẫn mà một trưởng vô ở ngoài cửa một cái cao bằng nửa người trên cọc gỗ vẻ mặt đau khổ nói rằng. Hắn một trưởng này chân khí thêm vào lực cánh tay đã vượt qua 4.000 cân, chỉ nghe đông đất, mà, một tiếng cọc gỗ liền hãm xuống mặt đất non nửa, lục vô song bị hắn đột nhiên ra tay cho sợ hết hồn, Trình Anh nhưng nhỏ giọng nói rằng. Vân Phong ca ca, hẳn là này lòng tượng ba nhược công sự tình. Trần Vân Phong gật đầu nói, ừm. Ta hiện tại sở học toàn bộ đều là nội gia chân khí, tuy rằng có một thân hoành lực, cũng không phải chuyên môn luyện ra, cái kia kim luân võ kỹ tuy rằng kém một chút, có thể này lòng tượng ba nhược công lại làm cho hắn sức chịu đòn tăng lên dữ dội, đồng thời vận dùng sức mạnh phương thức có hệ thống vận hành, ta chuẩn bị dùng thời gian 2-3 năm nỗ lực tu luyện môn công pháp này, vì lẽ đó. Ta biết rồi, cái nào cửa võ học yêu cầu rất, gì nghiêm. Bất quá không liên quan, ta cùng biểu muội số tuổi còn không lớn, có thể linh tinh tỷ tỷ lại có thêm 2 năm nhưng là 20 tuổi. Trình Anh e thẹn nói rằng, Trần Vân Phong đáp một tiếng, Ti Mã Linh Tinh là hắn thị thiếp, nguyên bản liền chuẩn bị ở gần nhất cùng nàng viên phòng, hiện tại tạm thời nhưng chỉ có thể hoan ước nàng còn có chính mình huynh đệ, nhịn một chút có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, điểm này hắn hiện tại bởi vì bị thương mà trở nên càng thêm chờ mong mạnh mẽ. Bất quá Trần Vân Phong cũng không cảm thấy mấy cái em gái số tuổi hội lớn lên, hai năm qua sau Trình Anh cùng Lục Vô Song mới 18 tuổi, Ti Mã Linh Tinh cũng bất quá 20, dựa theo nào đó pháp yêu cầu, đều xem như là tảo hôn, dựa theo cái tuổi đó mang thai sinh tử là thích hợp, này vừa nghĩ hắn đúng là một điểm áp lực trong lòng đều không có. Ba người thu thập sẵn sàng Trần Vân Phong liền dẫn hai nữ đi tới chính mình chôn thái ớt huyền thiết địa phương, đem cái dương lên ra, đến thị trấn mua một chiếc xe ngựa liền chuẩn bị đi tới phụ cận tốt nhất hàng rèn đi. Đại thắng quan xung quanh mấy trăm dặm đều là Tống quân cùng Mông quân chiến trường, này khắp nơi có Mông cổ chiếm lĩnh thành trì đan sen phòng ngự, bọn hắn dọc theo quan đạo tiến lên không xa liền tiến vào Mông quân khống chế địa giới. Ở một cái rách nát thị trấn bên trong, Trần Vân Phong điều khiển xe ngựa liền đến một cái càng hiện ra rách nát hàng rèn trước. Nơi này cự ly gần nhất Mông cổ đại doanh không xa, thị trấn trên bách tính có thể chạy đã sớm chạy trốn không biết tung tích, lưu lại không phải lao chính là tàn, chung quanh hoang phế chó hoang tán loạn, cho thấy binh hoang mã loạn bên trong một bức thê lương cảnh tượng. Hoàng Dược Sư mặt lộ vẻ thất lạc cùng bi thương, vì này bộ kinh thư vợ của hắn đều ngầm rồi, hắn không muốn cùng bất luận người nào nói về việc này, có thể Trần Vân Phong lại có truyền thuyết luyện khí sĩ bản lĩnh, hắn trầm ngâm một chút nói rằng. Lúc trước tổ tiên Hoàng Thường ở Vi Tông thủ hạ chức vị, sau đó Huy Tông bởi vì tôn trọng đạo giáo, cùng Mao Sơn Ngọc Thanh dạy Lưu Hôn Khang giao hảo, vì biên soạn đạo tạng, gia tổ và bạn tốt Lâm Quỷ đồng thời hợp đạo tạng. Hai người làm cầu bảo hiểm bắt đầu đọc một lượt hơn 5 vạn sách đạo gia kinh điển. Sau đó gia tổ từ bên trong hiểu được đỉnh tiêm nội công tâm pháp, bỏ mặc giờ địa phương phương Tây bái hỏa giáo chung quanh kích động bách tính, gia tổ mang binh vây quét, giết chết bọn hắn vô số pháp vương sứ giả, nhưng không ngờ những người giang hồ này sĩ nhưng tìm kiếm khắp nơi trợ thủ. Gia tổ đang cùng một tên tuổi trẻ kiếm đạo cao thủ tuyệt đỉnh đối kháng thì bị người ám hại, sau đó những người giang hồ này sĩ liền đi tới gia tổ cố hương tiến hành tàn sát, may là ta tổ phụ du học ở bên ngoài vừa mới giữ được một mạng, nghe nói gia tổ mất tích. Tổ phụ liền trốn đến Đào Hoa Đảo, cũng không biết gia tổ ẩn giấu đi nghiên cứu võ học chuẩn bị báo thủ. Mãi đến tận Cửu Âm Chân Kinh từ một cái ngư dân trong tay truyền ra, ta vừa mới biết được gia tổ lúc trước võ công đã cái thế vô song, vì tranh cướp này bộ kinh thư, giang hồ cao thủ dồn dập ra tay, lại bị ngay lúc đó Đoạn Hoàng gia, Âu Dương Phong, Lão An Mày, Vương Trọng Dương cùng ta từng cái đỡ. Cuối cùng bộ này kinh thư bị chúng ta cộng đồng thủ hộ lên Hoa Sơn, không nghĩ tới ta một lòng đoạt lại gia tổ sáng tạo tuyệt học. Như trước không phải Lao An Mày cùng Vương Trọng Dương đối thủ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn kinh thư rơi vào toàn chân giáo, chuyện sau đó cũng không cần phải nói tiếp. Tuy rằng cùng mình trước đây biết được tin tức hơi có ra vào, Trần Vân Phong vẫn là nghe đến say sưa ngon lành, hắn không nghĩ tới Hoàng Dược Sư còn đúng là Hoàng Thường hậu nhân, nếu như Hoàng Thường biết phía sau hắn một mạch còn có truyền nhân, đem Cửu Âm Chân Kinh truyền tới Hoàng Dược Sư chỗ nào, phỏng chừng cũng không có cái gì Vương Trọng Dương khi làm đệ nhất sự tình. Trần Vân Phong cẩn thận dư vị một tí Hoàng Dược Sư, lông mày nhảy một cái tỏ rõ vẻ quái lạ hướng về Hoàng Dược Sư hỏi. Hoàng Đạo Chủ, ta vừa nãy nghe ngươi nói cùng nhà ngươi chủ đồng thời chỉnh lý đạo tạng người gọi Lâm Quỷ, ngươi có biết hắn ra sự tình? Hoàng Dược Sư nghi hoặc nhìn một chút Trần Vân Phong, bất quá này cũng không tính được cái gì cơ mật việc, hắn cười cợt nói rằng. Lâm Quỷ còn không chỉnh lý xong đạo tạng, trong nhà liền gặp đánh cướp, thê tử tư đồ Bao Hoa giết, lưu dưới một đứa bé ở nhà, trong lòng hắn bi thiết. Có người nói là bởi vì làm việc hoảng hốt đắc tội rồi Huy Tông bị thiến vào cung, sau đó tin tức về hắn liền không biết, chỉ biết là con trai của hắn bị hắn ở phủ điển huynh trưởng tiếp đi, cái này cũng là ta tổ phụ lưu lại lời ghi chép trên nói tới sự tình. Quả thế, Trần Vân Phong chán trước một chuỗi tiểu ô nha bay qua, đủ hắc, lại một môn cái thế võ học xuất xứ bị hắn biết được, nhưng hắn đối với cái nào cửa võ học có thể không yêu, cũng không tính toán cái nào cửa cần tự cung siêu cấp võ học bất kỳ dự định. Thoáng kinh ngạc một tí. Trần Vân Phong liền tiếp tục cùng Hoàng Dược Sư từ thiên văn địa lý thổi phồng, hắn tuy rằng có hậu thế linh hồn, nhưng hắn một không phải gạch nhà hai không phải gọi thú, từ trường học sau khi tốt nghiệp vì kiếm cơm ăn khi, làm, nổi lên khổ cực cực kỳ nung nấu công nhân, những thời gian khác đều ở tiểu thuyết trong thế giới mù hỗn, cuối cùng liền cái mội chỉ đều không đem đến liền bởi vì xem tivi cho buồn nôn chết rồi. Vì lẽ đó hắn tri thức ngoại trừ trả lại lao sư, nhiều nhất chính là internet hiểu rõ sự tình. Hoàng Dược Sư một ít địa lý nhân văn như thế một giảng, đúng là để hắn cảm thấy mới mẻ và chơi vui, tình cờ kéo tới võ học trên, lấy Hoàng Dược Sư tông sư cấp phân tích cũng càng thêm để Trần Vân Phong rộng rãi sáng sủa. Hai người ở dưới ánh sao hàn huyên suốt cả đêm, sắc trời lúc Hoàng Dược Sư bởi vì lo lắng Đào Hoa Đảo sự tình, cắt, chờ, ngốc cô ăn xong điểm tâm liền muốn mang theo nàng xuôi nam về đảo Hoa Đảo. Này ngốc cô thông minh tuy rằng bởi vì thần kinh đường ngắn kém một chút, có thể trí nhớ nhưng tốt đến kỳ lạ, bị Hoàng Dược Sư mang theo lúc rời đi, nàng không quên quay đầu lại nhìn Trần Vân Phong lớn tiếng nói. Trần huynh đệ, nhớ tới ngươi nợ ta đường đường A, lần sau ta đến ngươi nhất định mua cho ta.
Được, nhất định mua cho ngươi, nhớ tới nghe lời của Gia Gia, đến lúc đó ta làm cho ngươi món đồ chơi.
Trần Vân Phong nhìn đẹp đẽ ngốc cô phất tay nói rằng. Ngốc cô vừa nghe có món đồ chơi, không ngừng gật đầu theo nhanh chân về phía trước Hoàng Dược Sư chạy như bay, nhìn thấy sư phụ đã đi xa, Trình Anh đem đầu tựa ở Trần Vân Phong bả vai thấp giọng nói rằng. Sư phụ cho ta nói rồi, ta chuyện đại sự cả đời do chính ta làm chủ, hắn hy vọng ở hắn sinh thời đến giúp chúng ta mang mang hải tử. Trần Vân Phong ngạc nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ chót Trình Anh, này Hoàng Lao Tà Khi, làm, thật biết điều, còn chuẩn bị giúp hắn mang hải tử, bất quá để Hoàng Lao Tà mang ra đến đứa nhỏ, hắn chán cũng không khỏi mạo một tầng chip đông hãn. Anh muội, vô song, ta cũng muốn sớm ngày có sau, bất quá bây giờ nhìn lại trong vòng 1-2 năm ta là không có cơ hội. Trần Vân Phong đưa tay tàn nhẫn mà một trưởng vô ở ngoài cửa một cái cao bằng nửa người trên cọc gỗ vẻ mặt đau khổ nói rằng. Hắn một trưởng này chân khí thêm vào lực cánh tay đã vượt qua 4.000 cân, chỉ nghe đông đất, mà, một tiếng cọc gỗ liền hãm xuống mặt đất non nửa, Lục Vô Song bị hắn đột nhiên ra tay cho sợ hết hồn, Trình Anh nhưng nhỏ giọng nói rằng. Vân Phong ca ca, hẳn là này lòng tượng ba nhược công sự tình. Trần Vân Phong gật đầu nói, ừm. Ta hiện tại sở học toàn bộ đều là nội gia chân khí, tuy rằng có một thân hoành lực, cũng không phải chuyên môn luyện ra, cái kia kim luân võ kỹ tuy rằng kém một chút, có thể này lòng tượng ba nhược công lại làm cho hắn sức chịu đòn tăng lên dữ dội, đồng thời vận dụng sức mạnh phương thức có hệ thống vận hành, ta chuẩn bị dùng thời gian 2-3 năm nỗ lực tu luyện môn công pháp này, vì lẽ đó. Ta biết rồi, cái nào cửa võ học yêu cầu rất, gì nghiêm, bất quá không liên quan, ta cùng biểu mỗi số tuổi còn không lớn, có thể linh tinh tỷ tỷ lại có thêm 2 năm nhưng là 20 tuổi. Trình Anh e thẹn nói rằng, Trần Vân Phong đáp một tiếng, Ti Mã Linh Tinh là hắn thị thiếp, nguyên bản liền chuẩn bị ở gần nhất cùng nàng viên phòng, hiện tại tạm thời nhưng chỉ có thể hoa nước nàng còn có chính mình huynh đệ, nhịn một chút có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, điểm này hắn hiện tại bởi vì bị thương mà trở nên càng thêm chờ mong mạnh mẽ. Bất quá Trần Vân Phong cũng không cảm thấy mấy cái em gái số tuổi hội lớn lên, 2 năm qua sau Trình Anh cùng Lục Vô Song mới 18 tuổi, Ti Mã Linh Tinh cũng bất quá 20, dựa theo nào đó pháp yêu cầu, đều xem như là tảo hôn. Dựa theo cái tuổi đó mang thai sinh tử là thích hợp, này vừa nghĩ hắn đúng là một điểm áp lực trong lòng đều không có. Ba người thu thập sẵn sàng Trần Vân Phong liền dẫn hai nữ đi tới chính mình chôn thái ớt huyền thiết địa phương, đem cái dương lên ra, đến thị trấn mua một chiếc xe ngựa liền chuẩn bị đi tới phụ cận tốt nhất hàng rèn đi. Đại thắng quan xung quanh mấy trăm dặm đều là Tống quân cùng Mông quân chiến trường, này khắp nơi có Mông cổ chiếm lĩnh thành trì đan sen phòng ngự, bọn hắn dọc theo quan đạo tiến lên không xa liền tiến vào Mông quân khống chế địa giới. Ở một cái rách nát thị trấn bên trong, Trần Vân Phong điều khiển xe ngựa liền đến một cái càng hiện ra rách nát hàng rèn trước. Nơi này cự ly gần nhất Mông cổ đại doanh không xa, thị trấn trên bách tính có thể chạy đã sớm chạy trốn không biết tung tích, lưu lại không phải lao chính là tàn, chung quanh hoang phế chó hoang tán loạn, cho thấy binh hoang mã loạn bên trong một bức thê lương cảnh tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 99, Đồ đệ Đông Tà. Vừa thấy cái này lủi bại địa phương, Lục Vô Song nhảy xuống xe ngựa liền kinh tiếng hỏi. Vân Phong ca ca, ngươi nói ở đây chế tạo binh khí. Như thế cũ nát địa phương cũng có năng lực làm ra thần binh lợi khí sao? Một cái hơn 50 tuổi lọm khổng thợ rèn chính đang đánh một cái liêm đao, một cái to lớn thiết châm nằm ngang ở trước phòng, trong phòng nổn ngang chất đống một ít nông cụ, mấy tấn thiết môi gửi ở góc phòng, khổng lồ phong tương mặt trên da trâu đã tất đen như mực, này lao thiết tượng ngẩng đầu dùng hắn đỏ chót hai mắt nhìn một chút Lục Vô Song, trong miệng nhưng hờ hững nói rằng, tiểu cô nương nói đúng. Nơi này không phải chế tạo thần binh lợi khí địa phương, mà là chế tạo nông cụ, muốn lê đầu hay vẫn là liêm đao nơi này đều có, tùy ý lựa chọn không dối trên lửa dưới. Trần Vân Phong cùng Trình Anh lần lượt nhảy xuống xe ngựa, nhìn trước mắt thợ rèn Trần Vân Phong cười nói. Ha ha ha! Phùng thợ rèn, này chân nhân không lộ như không đúng người, ngươi hơi chờ một chút, anh muội, ngươi đem sở trường nhất một bộ võ kỹ triển khai một lần, sáng nay sư phụ của ngươi đi cũng lên, ta cũng một bận bịu quên. Bằng không ta nên để hắn tới nơi này nhìn một chút. Trình Anh không rõ vì sao, Trần Vân Phong lại biết trước mắt chính là Hoàng Dược Sư trước đây nhất tiểu đệ tử Phùng Mặc Phong, cũng chính là Trình Anh tiểu sư huynh. Hắn đêm qua kỳ thực đã nghĩ nói cho Hoàng Dược Sư hắn đệ tử ở ngay gần, có thể vừa nghĩ tới mình còn có sự tình để Phùng Mặc Phong hỗ trợ. Hoàng Dược Sư nếu như đem hắn mang đi, này một mình hắn bắt tay vào làm nhưng là phiền phức lớn hơn rồi, vì lẽ đó sao tâm có tính toán Trần Vân Phong liền làm bộ quên đi mất. Nhìn thấy Trần Vân Phong ra hiệu,
Trình Anh tuy rằng không hiểu có ý gì cũng cầm trong tay Tiêu Ngọc đưa cho Trần Vân Phong, chính mình liền đem một bộ Lạc Anh thần kiếm trưởng ở hàng rèn ở ngoài làm cho vụ vụ gió nổi lên. Phùng thợ rèn vừa bắt đầu không biết Trần Vân Phong để một cái nữ hài ở hàng rèn trước luyện võ là vì sao, có thể theo Trình Anh Lạc Anh thần kiếm trưởng không ngừng triển khai ra, trong tay hắn chùy sắt run cầm cập liền phóng tới thiết trầm mặt trên. Một bộ trưởng pháp như rực rỡ lạc diệp giống như liên miên không ngừng, khi, làm, Trình Anh đánh xong thu công phùng thợ rèn trong mắt đã là nước mắt mơ hồ, một chuỗi xuyến nước mắt trâu bùm bùm đất, mà, nhỏ xuống ở hắn kìm sắt trên cực nóng trên khối thép, từng trận hơi nước xì xì vang vọng từ phía trên kia bốc lên. Vân Phong ca ca, này thợ rèn tại sao khóc ca? Lục Vô Song đứng ở Trần Vân Phong bên người thấp giọng hỏi. Trần Vân Phong đi vào hàng rèn, cầm một cái cứ liêm vung vẩy một tí, nhìn Phùng Mặc Phong nói rằng. Bộ này võ công ngươi rất quen thuộc chứ? Trước mắt vị cô nương này là Đào Hoa Đảo Hoàng Dược Sư đóng cửa tiểu đệ tử, đêm qua Hoàng Đảo chủ ở ngay gần, nhưng đáng tiếc hắn sáng sớm có việc gấp rời đi, quá ta mới nghĩ đến ngươi ở đây, thuận tiện tìm ngươi giúp đỡ mà thôi. Hán! Lao nhân ra người thân thể có mạnh khỏe. Phùng Mặc Phong dùng vạt áo lau lau rồi một tí nước mắt trầm giọng hỏi. Ta cảm thấy ngươi hay là hỏi sư muội của ngươi khá một chút, ta hiện tại còn là người ngoài, không muốn xam tử các ngươi Đào Hoa Đảo sự tình. Trần Vân Phong chiêu quá Trình Anh sau từ tốn nói. Trình Anh nghi hoặc nặng nề đứng ở Trần Vân Phong bên người nhìn về phía Phùng Mặc Phong. Phùng Mặc Phong kích động nhìn Trình Anh, thấy trên mặt nàng mang theo nghi hoặc, hắn từ lòng lò bên trong lấy ra một khối thiêu hồng khối thép, trong tay chùy sắt có một tí không một dưới đất, mà, gõ. Hắn này đột nhiên đánh thiết, Trình Anh liền nhìn sang, này nhìn lên nàng cũng tâm tình chấn động, bởi vì này thợ rèn ra tay phương vị cùng lực đạo, hoàn toàn rồi cùng nàng vừa nãy Lạc Anh thần kiếm trưởng giống nhau như lúc. Thậm chí thợ rèn ra tay góc độ cùng cường độ so với nàng càng thêm thuần thục như thường. Hắn họ Phùng. Trần Vân Phong sao bắt tay trầm giọng nói rằng. Phùng. Phùng Mạc Phong sư huynh, lẽ nào ngươi là tiểu sư huynh Phùng Mạc Phong? Trình Anh mặt trở nên kích động tiến lên hỏi. Ta là Phùng Mạc Phong, sư phụ hắn vẫn khỏe chứ? Phùng Mạc Phong quay đầu nhìn Trình Anh lần thứ hai hai mắt đấm lệ hỏi. Được, chính là vẫn ghi nhớ các ngươi, sư phụ hắn đã sớm nhớ các ngươi trở lại, chỉ có điều vẫn không tìm được các ngươi. Trình Anh nhìn cái này già yếu chán nản sư huynh nói rằng. Trần Vân Phong nắm Lục Vô Song đi tới ngoài cửa, để đôi này, chuyện này đối với sư huynh muội hảo hảo tán gẫu trên một tán gẫu, hắn liền cùng Lục Vô Song ở xe ngựa cảng xe trên Bắc Hạt Dưa thổi phồng. Cũng không lâu lắm Trình Anh liền cùng Phùng Mạc Phong đi ra, đi tới bên cạnh xe ngựa Phùng Mạc Phong mới đầy cõi lòng kích động nói rằng. Ta Phùng Mạc Phong cuối cùng cũng coi như có sư phụ tin tức, nhờ có Trần Thiếu Hiệp mang sư muội lại đây, nghe sư muội giảng Thiếu Hiệp cần ta chế tạo một cái binh khí. Không biết là ra sao vũ khí. Trần Vân Phong nắm thả ở trong xe dương gỗ, mở ra sau đó chỉ vào bên trong ô hợp kim khối nói rằng, vật này cần cực cao nhiệt độ mới có thể tan chảy, còn chế tạo binh khí hình thức chúng ta dưới họa cho ngươi xem, bảo quản khiến người ta cảm thấy cảm giác mới mẻ. Phùng Mạc Phong cầm lấy một khối ô hợp kim, vật này so với khối thép muốn trùng nhiều gấp ba, hắn cau mày nói rằng, vật này không phải sát thường, ta một người nếu muốn đưa chúng nó nung nấu rèn đúc đến một khối không thể được. Không có chuyện gì. Phong cách hòm làm trợ thủ ta hay vẫn là hành. Trần Vân Phong cười nói. Phùng Mạc Phong nhìn một chút cao to Trần Vân Phong, thấy hắn tràn đầy tự tin dáng vẻ cũng chỉ có thể gật đầu nói. Chỉ cần ngươi có năng lực chịu đựng trụ lò nung nhiệt độ cao, vậy ta liền có năng lực đem nó rèn đúc thành ngươi muốn dáng dấp. Trần Vân Phong cười cợt, đem dương gỗ ôm vào hàng rèn. Trước đây hắn khi, làm, nung nấu công, lò cao trên nước thép bất cứ lúc nào đều có 1-2 ngàn độ, đồng thời lượng lớn nước thép đổ ra. Này nhiệt độ chung quanh càng là cao tới 70-80 độ, quen thuộc cũng là không sao, huống hồ là ở như vậy chống trải địa phương đánh đánh thép, đối với hắn mà nói coi như là người bình thường lúc này cũng không sợ, huống hồ hắn hiện tại đặc thù chân khí hiệu quả dưới, có năng lực nhiệt đến hắn. Trừ phi là nhảy đến hỏa bên trong đi. Phùng Mạc Phong đem lòng lò thêm vào một tầng dày đặc thiết ngôi, nhìn một chút Trần Vân Phong cho hắn khoa tay binh khí, hắn tuy rằng cảm thấy kỳ quái cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì. Chỉ chốc lát mười mấy khối ô kim liền bị ném vào lòng lò, Trần Vân Phong đứng ở một bên chân khí xoay một cái đem áo khoác ném qua một bên, ăn mặc một bộ thiếp thân quần áo liền bắt đầu kéo động lên phong tương. Trần Vân Phong lực cánh tay vượt quá 3.000 cân, như vậy phong cách hòm hảo thủ thậm chí so với hậu thế loại cỡ lớn máy quạt gió còn cường đại hơn, chỉ thấy lò lửa bắt đầu không ngừng ấm lên, gần mét cao liệt diễm hô lạp lạp để không khí trở nên càng ngày càng nóng. Chỉ chốc lát vốn là muốn xem trò vui Lục Vô Song cùng Trình Anh liền không chịu được nhiệt độ cao lùi tới ngoài cửa. Thiết môi sản sinh liệt diễm dần dần nhũn dần cần nhiệt độ cực kỳ cao độ mới có thể tan chảy ô hợp kim. Phùng Mạc Phong chăm chú nhìn chằm chằm lò lửa, ở kim loại trở nên màu đỏ lui sạch bắt đầu trắng bệnh trong nháy mắt, liền từ bên trong giáp ra một khối la lớn, hỗ trợ. Trần Vân Phong một cái bước xa vọt tới Thiết Trâm bên, chép lại búa lớn liền bắt đầu cùng Phùng Mạc Phong gõ lên khối kim loại, theo kim loại không ngừng ở búa lớn dưới kéo dài, Phùng Mạc Phong lại từ lò lửa bên trong giáp ra một khối bao ở bên trong gõ, liền như vậy tới tới lui lui đất, mà, thiêu hồng ép đánh, đầy đủ tiểu thời gian nửa ngày, mười mấy khối ô hợp kim bị đánh thành một khối thỏi sắt. Phùng Mạc Phong đem thỏi sắt chôn nhập lò lửa sau, lau lau rồi một tí mồ hôi chán, từ bên cạnh hiểu một bát nước lạnh uống xong sau nói rằng, đón lấy cần muốn rèn đúc thành hình, xem thiếu hiệp đánh thép thủ pháp, hẳn là học qua mấy ngày, ngươi chỉ cần giúp ta đem nó kéo dài thành hình, cuối cùng định hình liền do ta để hoàn thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 100, môn bản cử kiếm. Trần Vân Phong nắm lấy phong tương tay trôi hô lạp lạp lôi kéo, nhìn đã có chút hể vải Phùng Mạc Phong nói rằng, được rồi, ngươi có cần hay không nghỉ ngơi một chút. Phùng Mạc Phong tuy nhưng đã 50 ra mặt, có thể năm này tháng nọ ở cái này hàng rèn đánh thép, mỗi ngày đều ở không gián đoạn trong tu luyện công cùng võ kỹ, chưa từng có đã tiến vào giang hồ. Hắn lúc này công lực đã cực kỳ chất phác, thậm chí ở mấy năm trước cũng đã mở ra hai mạch nhâm đốc trở thành siêu nhất lưu nội công cao thủ, khiếm khuyết chỉ là năng lực thực chiến mà thôi. Nghe Trần Vân Phong nói chuyện, hắn mới hiếu kỳ nhìn Trần Vân Phong, hắn để Trần cánh tay cũng đã bị liệt diễm khảo đến đỏ chót, lại không thấy Trần Vân mồ hôi, thậm chí kéo động phong tương cánh tay lại như người không liên quan giống như phần phật qua lại không ngừng, thủ đoạn như vậy cùng năng lực dưới. Hắn tựa hồ có chút rõ ràng vì sao muốn rèn đúc cái này vũ khí. Không có chuyện gì, chế tạo xong cái này binh khí lại nói. Phùng Mạc Phong lắc đầu nói rằng, hắn tự nhận là công lực thâm hậu, nhưng không ngờ Trần Vân Phong công lực càng mạnh hơn, thêm vào một thân làm người sợ hãi sức mạnh, làm như vậy sống kỳ thực so với hắn thích hợp hơn. Lò lửa rừng rực, thỏi sắt trầm trọng vô cùng, có thể ở hai người cao thủ không ngừng đả kích dưới bắt đầu dần dần kéo dài thành hình. Sau nửa canh giờ liền chỉ nghe Phùng Mạc Phong bị thương ngạch tiểu truy không ngừng gõ vũ khí cuối cùng định hình vị trí. Xẹt xẹt. Vũ khí rốt cục hoàn công, bị Phùng Mạc Phong cắm vào vừa đánh ra tỉnh trong nước tối hỏa, nhìn thấy chế tạo cuối cùng kết thúc, Trình Anh mới cùng Lục Vô Song đi vào hàng rèn, nhìn Phùng Mạc Phong từ trong nước mò lên kiện binh khí kia, liền ngay cả Trình Anh đều cảm thấy phì cười không thôi. Phúc. Bộp bộp bộp. Vân Phong ca ca, ngươi này chế tạo chính là thứ đồ gì a? Ván cửa hiềm ngắn hẹp, cây quạt thật giống lại quá dài. Lục Vô Song nhìn chằm chằm trước mắt lóe ô quang binh khí nói rằng. Trần Vân Phong cười hì hì, trước mắt món đồ này hai lòng bàn tay khoan 1m2, 3 trường, toàn thể thép vụn phở ảm chế tạo đằng trước viên lồi, hắn một tay tóm lấy nắm trôi vung vẩy 2 lần, nặng nhẹ vừa vặn thích hợp mới cười nói. Vũ khí này không phải ta dùng, mà là chuẩn bị cho người khác, thanh kiếm này của ta đã đầy đủ. Trần Vân Phong chỉ mình huyền thiết trọng kiếm, cầm trong tay cửa lớn bản khoa tay một trận. Lại phát hiện vật này còn so với huyền thiết trọng kiếm có thêm một cái công năng, vậy thì là đỡ, tuyệt đối sẽ ra ngoài người khác dự liệu chiêu thức. Trong tay hắn nhấc theo chính là mới chế tạo trọng kiếm, bởi vì thần điêu thung lũng độc cô cầu bại trọng kiếm đã rơi vào trong tay hắn, tương lai thần điêu hiệp không còn trọng kiếm có thể không ra dáng, vì lẽ đó nhìn thấy này ố hợp kim sau chuyện thứ nhất chính là muốn đến cho hắn chế tạo một cái trọng kiếm, thiết kế con đường không phải với TT mới nhất bản. Mà là trước này bộ đồng dạng vô nghĩa thần điêu Dương Đại Hiệp trên lưng siêu cấp ván cửa trọng kiếm. Tưởng tượng một chút vóc người cũng không cao lớn Dương quá trên lưng như vậy một cái cửa bản trở thành thần điêu hiệp, đó là một cái khiến người ta cỡ nào thư thái sự tình. Trước đây xem TV bị người buồn nôn, hiện tại Trần Vân Phong thẳng thắn trực tiếp để Dương Đại Hiệp lưng bản có vẻ càng thoải mái hơn. Chính anh nở nụ cười, nàng đi tới một bên đem Trần Vân Phong đặt ở giá gỗ trên quần áo cầm lấy, thuận lợi liền đi để hắn tựa ở bên tường trọng kiếm. Này nhấc lên bên dưới suýt chút nữa liền quăng ngã một cái bổ nhào, may là Lục Vô Song liền ở một bên mau mau đỡ lấy nàng. Chuyện này. Vân Phong ca ca, ngươi này kiếm. Chính anh kinh hãi mà nhìn tựa ở bên tường kiếm nói rằng. Chính anh đã từng ôm bị thương Trần Vân Phong rời đi, lúc đó nàng nằm ở trong hốt hoảng, chẳng qua là cảm thấy Trần Vân Phong thân thể trầm trọng vô cùng, nhưng không ngờ tới là thành kiếm nầy duyên cớ, đương nhiên Trần Vân Phong trên người bảo vệ đùi bao cổ tay cùng đai lưng cũng không bị phát hiện. Trần Vân Phong cười khổ một cái, vốn cho là Trình Anh đã sớm biết ở vũ khí của chính mình không giống, không nghĩ tới mãi đến tận hiện tại mới hiểu được, hắn đem chính mình trọng kiếm bắt được trong tay, cùng trong tay cửa lớn bản so sánh một tí mới cười nói. Kiếm của ta là thiên ngoại huyền thiết, thanh kiếm này là thái ớt huyền thiết, kiếm của ta trọng lượng còn thoáng có thêm một điểm. Ta thiên, nặng như vậy kiếm sao sử dụng a? Lục Vô Song lớn trừng mắt liền kinh ngạc nói. Phùng Mạc Phong nhìn như trước không có mồ hôi Trần Vân Phong, trên mặt mang theo ý cười nói rằng. Nếu Trần Thiếu Hiệp có thể mang theo thanh kiếm này hành tẩu giang hồ, vậy hắn thì có biện pháp của chính mình, bất quá hiện tại còn sót lại một khối huyền thiết, không biết Trần Thiếu Hiệp chuẩn bị chế tạo món đồ gì. Còn lại huyền thiết vẫn có thể chế tạo một thanh kiếm hoặc là một cây đao, bất quá như vậy binh khí đã rất nặng nề. Suy nghĩ một chút, nhìn Trình Anh cùng Lục Vô Song, trong mắt hắn sáng ngời liền cười nói. Chế tạo mấy cây chùy thủ là được, để anh muội các nàng thiếp thân mang tới, có thể lo trước khỏi họa. Tuy rằng quyết định đem còn lại ô hợp kim chế tạo trở thành chùy thủ, Trần Vân Phong cũng không vội vã ở trong thời gian ngắn. Trình Anh đem mang đến rượu và thức ăn mang lên, sau khi ăn cơm xong Phùng Mạc Phong mới cùng Trần Vân Phong tiếp tục khởi công, đến trời tối còn lại Huyền Thiết tổng cộng chế tạo 6 thanh nửa thước lưỡi dao ngắn truy. Xẹt xẹt. Phùng Mạc Phong ở đem chùy thủ khai nhận sau cầm một cái quay về hắn chế tạo liêm đao vung tới, nhàn nhạt một tiếng cắt chém tiếng đã qua, một cái sắc bén liêm đao liền bị chùy thủ cho ung dung chặt đứt. Thật đao, chém sắc như chém bùn, dùng để phòng thân xem như là tốt nhất vũ khí. Phùng Mạc Phong nhìn một loạt 6 chuôi ngắn chùy nói rằng, dùng thức ăn già châu làm 6 cái vỏ đao, Trần Vân Phong mới để Trình Anh cùng Lục Vô Song từng người chọn một cái mang ở trên người, còn lại 4 cái đao cũng làm cho Trình Anh thu cẩn thận, hắn đinh hiểu rõ dương gỗ đem môn bản cự kiếm cất vào đi, thu thập sẵn sàng là trời đã đen kịt. Ngồi ở hàng rèn hậu viện, mấy người ăn bữa tối lẫn nhau tán gẫu sau một lúc, Trần Vân Phong mới nhìn Phùng Mạc Phong nói rằng, Phùng huynh, ngày mai chúng ta phải về Tương Dương một chuyến. Sư phụ của ngươi Hoàng Dược Sư xuôi nam về đảo Hoa Đảo có việc gấp, như muốn xuôi nam liền mau mau đi, phỏng chừng mấy ngày sau Mông Cổ Thát Tử liền muốn xuôi nam. Ai? Mông Cổ binh hung ác bạo ngược, cũng không biết thiên hạ bách tính khi nào có thể chiếm được căn ổn, nếu sư phụ có việc gấp, ta liền về đảo Hoa Đảo hướng về ân sư thỉnh tội đi. Phùng Mạc Phong sắc mặt lờ mờ đất, mà, nói rằng, không có dương quá xen vào, Lý Mạc Sầu lúc này bàn tay bị thương ba, năm ấy ngày cũng không dám tới gây phiền phức. Ngốc cô cũng theo Hoàng Lão Tà xuôi nam, này dương quá cũng hẳn là sẽ không biết hắn cái kia hán gian cha là bởi vì phải giết Hoàng Dung mà chúng độc bỏ mình, này Phùng Mạc Phong cũng sẽ không tùy tiện đi ám sát cái gì người Mông Cổ, chỉ cần hắn một xuôi nam, Trần Vân Phong liền chuẩn bị sắp xếp chuyện sau này. Đều nói người định không bằng trời định, Trần Vân Phong tính toán rất tốt, nhưng không ngờ mọi chuyện biến đổi thất thường, dương quá nguyên vốn đã chuẩn bị lên phía bắc tìm kiếm tiểu long nữ, giữa đường nhưng nghe người ta nói một tên bạch y mỹ nữ hướng nam mà đi. Hắn liền giục ngựa chạy tới phương Nam, lúc này vừa vặn cùng mang theo ngốc cô Hoàng Lao Tà gặp gỡ. Mà sự tiến triển của tình hình cũng làm cho Trần Vân Phong cực kỳ đau đầu, hắn không ngừng dằn vặt thay đổi, có thể ông trời nhưng dù sao muốn sửa lại đã thay đổi sự thực. Khi hắn mang theo Trình Anh cùng Lục Vô Song trở lại Tương Dương vài ngày sau, đã chiếm được giết phụ tin tức Dương Quá liền giục ngựa hướng phương hướng này chạy nhanh đến, nếu như Trần Vân Phong biết sự tình sẽ như vậy vặn mẹo, nói không chắc sẽ giết chết Dương Quá lại nhìn thế giới này như thế nào biến hóa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 101, dự chủ tiêu giao. Trở lại Tương Dương trong nhà, Ti Mã Linh Tinh, Hoàn Nhan Bình cùng Tiểu Ngưu mẹ con mau mau vì bọn họ chuẩn bị một trận phong phú tiếp phong yến tịch, bởi vì hai sau ba ngày Mông Cổ đại quân liền chuẩn bị xuôi nam, này Tương Dương xung quanh tức sắp trở thành hỗn loạn không ngớt chiến trường. Trần Vân Phong tuy rằng rõ ràng thời gian ngắn bên trong Tương Dương sẽ không có nguy hiểm gì, tuy nhiên đến bắt đầu làm sau đó tính toán. Về nhà hai ngày sau, Trần Vân Phong chính đang từng bước phân tích Long Tưởng Bát Nhã công phương thức tu luyện thì, Tiểu Ngưu tùng 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 đất, mà, vang lên cửa phòng của hắn lớn tiếng nói. Thiếu gia, ngoài cửa một đám nói là ngươi ở Cự Thạch Đảo thuộc hạ cầu kiến. Cự Thạch Đảo, Chu Bằng bọn hắn rốt cục đến. Trần Vân Phong sắc mặt vui vẻ ám cười thầm nói. Chu Bằng thủ hạ tất cả đều là hải tặc, dựa theo hắn lời giải thích thủ hạ ít nhất đều có hơn ngàn người, tuy rằng lên lục địa sức chiến đấu thoáng kém một chút, vậy cũng tuyệt đối so với cái gì quân lính tản mạn người giang hồ mạnh. Chí ít đánh cướp cũng cần tổ chức kỷ luật. Để bọn hắn đến luyện võ trường đi, ta sau đó liền đến, trước tiên đem Linh Tinh cho ta kêu đến. Trần Vân Phong ở bên trong phòng trầm giọng nói rằng. Được rồi thiếu gia. Tiểu Ngưu đạp đạp đất, mà, chạy ra ngoài, không một hồi Ti Mã Linh Tinh liền phiên nhiên vào nhà, nhìn thấy Trần Vân Phong ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, nàng liền ngồi vào Trần Vân Phong bên người thấp giọng nói rằng. Tướng công, ngươi gọi ta đến hẳn là Chu Bằng đám người kia đi, Hùng Hổ Đan đã luyện chế được rồi. Có thể áp chế sống một năm tử phụ không phát tác, toàn bộ đều ở nơi này đây. Ti Mã Linh Tinh lấy ra một cái bình sứ, Trần Vân Phong tiếp nhận nhìn lên, bên trong viên thuốc lại như từng viên một nho nhỏ đậu xanh, chí ít đều có hơn 1.000 viên ở bên trong. Đây là tiêu tốn tiếp cận hơn vạn lượng bạc mới mua được đầy đủ dược liệu luyện chế đan dược, tác dụng cũng chỉ là áp chế một tí sinh tử phụ phát tác mà thôi. Tính ra Trần Vân Phong đối với vật này tập trung vào cũng coi như cam lòng dốc hết vốn liếng. Những người này ta sẽ để bọn hắn ở nguyên lai Tư Mã Sơn Trang tụ tập kiến thiết ổ bảo, mắt thấy Mông quân liền muốn xuôi nam, chúng ta này một đại gia đình cũng không thể toàn bộ ở lại chỗ này, đến lúc đó ngươi cùng mấy người tỷ muội toàn bộ đến phương Nam đi, ta ở lại Tương Dương đem sự tình xử lý, sau đó liền trở về. Này Chu Bằng bất quá nhất lưu đỉnh cao cao thủ, có thể thủ hạ ngàn người coi như hơn vạn quân đội cũng không cách nào công phá bọn hắn thủ vệ địa phương. Hiện tại ngươi kêu lên Trình Anh các nàng, ta đi gặp thấy Chu Bằng cùng thủ hạ của hắn. Trần Vân Phong đem bình sứ thả vào trong ngực sau cười nói. Trần Vân Phong nói xong liền hướng về luyện võ trường đi đến, vừa đến luyện võ trường, Chu Bằng liền nửa quỳ kêu lên. Thuộc hạ Chu Bằng Huệ Cự Thạch đảo chúng thủ lĩnh gặp tôn chủ. Xin chào tôn chủ. Phía sau hắn một đám trên biển hảo thủ cũng mau mau nửa quỳ kêu lên. Trần Vân Phong quét một vòng, Chu Bằng trên mặt còn có thật nhiều năm ngoái lưu lại vết chảo, xung quanh mười mấy cái hải tặc cũng là một cái đạo đức, những người này bởi vì trường kỳ trên biển cầu sinh sống, mỗi một người đều là tóc ngắn hoành khâm, liếc nhìn một tí sau Trần Vân Phong nói rằng. Đến là tốt rồi, Chu Bằng, các ngươi há mồm. Chu Bằng vừa nghe cùng những thân đó bên trong sinh tử phù hải tặc mau mau há mồm, Trần Vân Phong tay giương lên, dùng thiên la địa vong tay trong nháy mắt đem mười mấy hạt hùng hổ đàn quăng vào Chu Bằng cát, chờ, người trong miệng, một trận cay độc mùi từ cổ họng của bọn họ bên trong truyền ra, thoáng qua một luồng nhàn nhạt ôn và khí tức liền đem sinh tử phù đã chuẩn bị phát tác ý lạnh hoàn toàn áp chế lại. Giải dược này có thể áp chế một năm sinh tử phù, đón lấy ta hy nhìn các ngươi làm một việc, Lâm An phụ cận Tư Mã Trang hiện tại chỉ để lại mấy cái giữ nhà người. Chu Bằng mang theo ngươi những cái kia thủ hạ bắt đầu ở nơi nào cho ta kiến tạo một tòa ổ bảo, chủ yếu là vì phòng ngừa sau đó Ngông quân tiến vào Trung Nguyên đối với chúng ta tiến hành công kích. Sau khi hoàn thành cho ta điều 10 cái người thông minh đến Tương Dương, đến lúc đó nghe ta sắp xếp, ổ bảo kiến thiết được rồi, ta mấy vị phu nhân liền chuẩn bị xuôi nam, các ngươi trách nhiệm chính là hộ vệ thật các nàng, biết không? Trần Vân Phong nhìn đã đứng dậy Chu Bằng trầm giọng nói rằng, vâng, bất quá tôn chủ. Lâm An xung quanh đều là hoàng thành binh mã khống chế phạm vi, nếu như chúng ta hơn 1.000 hảo thủ xuất hiện ở này xung quanh, ta lo lắng những quan viên kia sẽ đối phó chúng ta. Chu Bằng chắp tay nói rằng, Trần Vân Phong sờ sờ cằm, miệng hơi cười âm độc đất, mà, nói rằng, người đến Lâm An đi bái kiến một người, đến lúc đó mang tới 5.000 lạng hoàng kim, tên kia tham tài như mạng quyền thế ngập trời, hiện tại vừa vặn đăng lâm địa vị cao, chỉ cần hắn đưa ra phê văn, ổ bảo coi như kiến thiết trở thành hoàng cung đều được. Chu Bằng thoáng vừa nghĩ liền gật đầu nói. Đinh Vô Lại cái kia tặc tham quan, hiện tại quan cư tể tướng, dưới một người trên vạn vạn người, 5.000 lạng hoàng kim ta phỏng chừng hắn nếu là có con gái cũng đến cho bán. Trần Vân Phong cười cợt, nay chẳng bao lâu nữa Đinh Vô Lại cũng đến suy sụp, hắn tham hủ ngàn tỷ gia tài cũng không thể tiếp tục cho nó tham quan giữ lại, hắn liếc Chu Bằng quỷ dị cười nói. Tiền của chúng ta không phải cho không, đến lúc đó ngươi khiến người ta ngày đêm nhìn chằm chằm Đinh Vô Lại nhà, nhìn bọn họ tài bảo tàng ở nơi nào. Đến lúc đó ta mang bọn ngươi đi đánh cướp khoản tài phú này, có thể khiến chúng ta huấn luyện ra vô số hảo thủ đến. Trần Vân Phong không có xưng vương xưng bá cướp đoạt thiên hạ dạ tâm, có thể cũng cần bảo vệ tốt người nhà an toàn, võ công của hắn cao cường không đáng kể, bất quá võ công của hắn căn bản không thích hợp bất kỳ kẻ nào khác tu luyện, nếu như xuất hiện nguy cơ, hắn có thể gấp rút tiếp viện không kịp. Trần Vân Phong tính cách bên trong cũng không có cái gì bao lớn kiêng kỵ, loại này lục lâm hảo hán mới hội việc làm hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm mặt mũi liền không làm. Đinh Đại Toàn làm quan tham lam cực kỳ, lấy tính cách của hắn vơ vét của cải tuyệt đối không phải số ít, hiểu được lại rơi vào cái khác tham quan trong tay, còn không bằng để hắn làm ra huấn luyện thủ hạ cao thủ. Tiêu Giao phái tuy rằng xa xút, nhưng hắn Trần gia nhưng sẽ nhờ đó mà trở thành một chỗ cường giả nơi tụ tập bốn. Nghe Trần Vân Phong lại chuẩn bị đánh cướp Đinh Đại Toàn, Chu Bằng trên mặt không khỏi vui vẻ, hắn lo lắng nhất chính là hiện ở người tôn chủ này quá mức chính trực, cự thạch kia đảo lưu lại những cái kia của cải sớm muộn đều sẽ tiêu hao hết. Chỉ cần này khoản tài phú tới tay, hắn có thể dự kiến trồng chất như núi kim ngân tài bảo chính quần quận mà tới. Thuộc hạ tuân mệnh, lập tức đi tới công việc việc này. Chu Bằng một mặt ý mừng đất, mà, trầm giọng nói rằng. Đi thôi, công việc thật việc này, ta lại cho ngươi đón lấy sắp xếp, ổ bảo tên liền cứ gọi Tiêu Giao Trang. Trần Vân Phong gật đầu cười nói. Tư Mã Trang chỗ nào là một mảnh câu lăng, nhưng là ở trang phía dưới nhưng chính là thiên đảo hồ, ở nơi nào thành lập ổ bảo tiến vào có thể công lui có thể thủ. Những này hải tặc thủy trên sức chiến đấu lại vô cùng mạnh mẽ, thu được một ít thuyền gỗ liền có thể ở nơi nào hoành hành vô kỵ. Chờ Chu Bằng các, chờ, người rời đi, Trình Anh các, chờ, nhân tài đến luyện võ trường, thấy Trần Vân Phong ý cười không ngừng, Trình Anh mới lên trước nói rằng. Vân Phong ca ca, những thứ này đều là thủ hạ của ngươi sao, từng cái tinh thần không sai, bất quá một mặt đều là vô lại sao xem đều không giống người tốt ta. Trần Vân Phong thuận miệng nói rằng. Một đám hải tặc mà thôi. Sau đó bọn hắn liền giao cho các ngươi tỉ mội huấn luyện, biến thành một ít đều có võ công thủ hạ, tương lai có một số việc không thể đều do chúng ta đi làm, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ đừng thả mặc bọn họ là được, Linh Thiếu Cung cái đó loạn tuyệt đối không thể phát sinh nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 102, lần đầu gặp gỡ yêu vật. Một bên Ti Mã Linh Tinh chỉ là cười cợt, nàng đối với những người kia cũng coi như là hiểu rõ. Mấy ngày nay nàng đã đem Lục Vô Song gãy chân một lần nữa nối liền, sự tình cũng không tính rất nhiều, mỗi ngày đều là tập võ học ý ỉa, có Trình Anh cái này đồng dạng có không sai y thuật hoàng dược sư đệ tử một bên hiệp trợ, nàng liền có nhiều thời gian hơn cùng Trần Vân Phong sống chung một chỗ. Trình Anh lần thứ nhất nhìn thấy loại này thời gian qua đi mấy năm đối với gãy chân tiến hành xương gãy nối xương thuật, cũng đối với cái gọi là linh thiếu cung y học cảm thấy khiếp sợ cực kỳ, hai ngày nay cũng cùng Ti Mã Linh Tinh chính đang luận bàn nghiên cứu. Hai người tỉ mội cảm tình cũng dần dần sâu sắc thêm rất nhiều, nghe được những người kia là hải tặc Ti Mã Linh Tinh lại không có bất kỳ phản ứng nào, liền rõ ràng sự tình không phải đơn giản như vậy. Trần Vân Phong cho những người này rơi xuống sinh tử phù liền không sợ bọn họ tạo phản, sau đó phát hiện một cái lòng mang ý đồ xấu liền cái kế tiếp, hắn tuyệt đối sẽ không ngốc đến nhân từ đối xử lòng mang ý đồ xấu người. Tiểu Ngưu tiếp tục luyện hắn một bộ trường quyền, Trần Vân Phong đối với hắn vô cùng không nói gì. Hơi hơi phức tạp võ kỹ cái này thành thật tiểu tử lại căn bản là không có cách lý giải, chỉ có này đơn giản võ kỹ sai đến đúng là thuần thục cực kỳ. Lắc lắc đầu Trần Vân Phong mới mang theo Trình Anh cùng Ti Mã Linh Tinh trở lại hậu viện, đẩy ra một cái cửa phòng liền đi tới bên giường. Trên giường Lục Vô Song chân trái bị giá gỗ cho cố định lại, bị gõ nát vốn co xương gãy, Trần Vân Phong lợi dụng chân khí một lần nữa từng khối hợp lại, bôi lên trên hắc ngọc đoạn tục cao sau liền dùng tấm ván gỗ cho cố định xuống, dựa theo suy tính. Này Lục Vô Song trong vòng nửa tháng là đừng nghĩ dưới đất, mà, một tháng đừng nghĩ như thường bước đi, nếu muốn khôi phục như thường, vậy cũng đến non nửa năm chuyện sau này. Trần Vân Phong vừa nghĩ vừa vặn, Trình Anh ở lại chỗ này chăm sóc Lục Vô Song, Hoàn Nhan Bình hiện tại trong mộ cổ công đã vừa tìm thấy đường, chính đang học tập cổ mộ khinh công cùng ngọc nữ kiếm pháp, trong ngắn hạn các nàng đều không thể lại vào giang hồ, Trần Vân Phong liền bắt đầu từng loại mưu tính. Vân Phong ca ca, nay mỗi một ngày liền ở ngay đây ngủ thật nhàm chán a. Lục Vô Song một mặt toan ức mà nhìn Trần Vân Phong nói rằng, không có chuyện gì, những ngày qua ngươi vừa vặn tu luyện hoàn chỉnh trong mộ cổ công, thuận tiện đem cổ mộ các loại võ học toàn bộ nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi dưới đất, mà, là có thể luyện công, chân khôi phục đến cũng mau một chút. Trần Vân Phong dùng chân khí ở Lục Vô Song trên chân xoa bóp một tí nói rằng, Ê! Lục Vô Song chỉ được bất đắc dĩ gật đầu, này chân thương tổn làm cho nàng khập khiễng bị bao nhiêu mắt lạnh, nếu không là gặp được Trần Vân Phong. Cả đời này nàng liền chỉ có thể làm một cái quải chân mỹ nữ, nàng nắm lấy Trần Vân Phong bàn tay lớn nháy mắt tò mò hỏi. Vân Phong ca ca, ngươi làm sao được cổ mộ võ học, còn có tiểu ngưu tu luyện chính là toàn chân thực công phu, ngươi không sợ toàn chân giáo biết không? Trần Vân Phong ngồi ở một bên cười nói. Sợ bọn họ làm gì? Toàn chân võ học khắp nơi đều có người truyền lại, tiểu ngưu sự tình không ai sẽ biết, ngươi nguyên vốn là cổ mộ đệ tử, học tập cổ mộ võ công càng không ai hội hoài nghi, ta để Hoàn Nhan Bình cũng học tập cổ mộ võ công. Cũng là không ai hội lo lắng, vốn là muốn để Hoàn Nhan Bình tu luyện võ công của ta, có thể nàng nội lực cơ sở quá kém, đợi được nhất lưu võ giả cảnh giới lại nói. Hắn vốn là muốn để Hoàn Nhan Bình tu luyện tiểu vô tướng công cùng bạch hồng trường lực, có thể thử một tí Hoàn Nhan Bình công lực, lại mới mười mấy năm tam lưu chưa võ giả, tiểu vô tướng công cùng bạch hồng trường lực đều cần mạnh mẽ nội công khởi động, như võ công khác cũng chỉ có cửu âm chân khí thích hợp Hoàn Nhan Bình, có thể như vậy tuyệt học cũng không thể dễ dàng truyền đi. Chí ít nói Hoàn Nhan Bình bái ông ta làm thầy mục đích chủ yếu là báo thù, xem tâm tính của nàng mới biết có nên hay không truyền cho nàng, nếu như học thành sau đó biến thành Chu Chỉ Nhược như vậy lòng dạ độc ác em gái, chẳng lẽ lại muốn hắn đi thanh lý môn hạ đệ tử không được. Trần Vân Phong chuẩn bị các, chờ, Lục Vô Song chân vừa khôi phục, liền truyền lại Bát Hoang Lục Hợp mình ta vô địch công cho Chính Anh, Lục Vô Song cùng Ti Mã Linh Tinh, môn võ công này được gọi là Trường Xuân Công. Trần Vân Phong nhất vừa ý chính là này 30 năm một hồi xuân hiệu quả đặc biệt, sau đó kết hôn, mỗi lần 30 năm còn có thể cùng hiện tại dáng dấp các lao bà này cái gì, quả thực chính là một loại đặc thù hưởng thụ. Dàn xếp một phen trong nhà, Trần Vân Phong lại đánh xe ngựa rời đi Tương Dương Thành, trên xe ngựa chất đầy to nhỏ rượu bình, đương nhiên còn có một cái nặng nề hộp lớn, non nửa hôm sau Thần Điêu Thung Lũng, Trần Vân Phong liền cùng lao điêu ở trước sơn động một người một điêu bắt đầu uống rượu, hai đàn rượu mạnh vào bụng. Trần Vân Phong đem rượu bình ném tới trong rừng cây mới cười nói. Lao điêu, ta nói với ngươi một chuyện, nhìn thấy ta mang đến cái kia ván cửa sao. Lần sau có người đến liền để hắn đi lấy cái kia đồ vật, khà khà. Sau đó ngươi còn có thể theo hắn khắp nơi mù hôn, không muốn cùng hắn lăn lộn liền về tới đây tiêu giao tự tại. Cô 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 cô. Thần điêu khẽ gọi đột nhiên gật gù, là một người mấy trăm năm tuổi thọ chim lớn. Thần điêu nhìn ra được chuyện này Trần Vân Phong hẳn là rất lưu ý, ngược lại nó hiện tại đã không có chuyện gì. Đi ra ngoài mù hốn một quãng thời gian cũng không đáng kể. Buổi tối Trần Vân Phong một bên cùng Thần Điêu ở bên trong hang núi nghỉ ngơi, Hưng Đông thì thần điêu liền dọc theo vách núi nhảy lên lưng núi. Trần Vân Phong nhìn một chỗ vò rượu không khỏi buồn cười, này lao điêu tiểu lượng kinh người, hắn uống một vò rượu cũng đã say mềm, có thể lao điêu uống mười mấy đàn sáng sớm còn có tinh thần đi ra ngoài săn bắn. Trần Vân Phong nhấc theo giả tạo ván cửa trọng kiếm nhảy lên kiếm chủng, đem thạch cái vạch trần trọng kiếm phóng tới đệ tam thanh kiếm vị trí, nhìn xuống đệ tứ chuôi đã mục nát kiếm gỗ, Trần Vân Phong cười quái dị một tí liền đem thạch cái che lên bốn. Ngay khi Trần Vân Phong chuẩn bị từ kiếm chủng xuống thì, đỉnh núi truyền đến một trận gấp gáp điêu minh tiếng, hắn hơi nhướng mày kinh ngạc không thôi, này rõ ràng là lao điêu âm thanh, nghe loại này thanh âm dồn dập nó nhất định là bị cái gì đối thủ mạnh mẽ, lao điêu đập cùng điêu chảo công tuy rằng đơn điệu, có thể một thân sức mạnh lực công kích không thể so siêu cao thủ nhất lưu thấp, này tương dương phụ cận có thể đánh thắng nó có thể không có mấy người. Ngửa đầu nhìn một chút đỉnh đầu vách núi chí ít còn có hơn 100 trượng cao, Trần Vân Phong híp mắt tìm kiếm một tí chỗ đặt chân, thân thể loáng một cái liền dọc theo tất cả nhô ra hòn đá không ngừng hướng lên trên bước lên hướng lên trên chạy trốn. Phiên lên đỉnh núi, Trần Vân Phong nghe xong một tí, ở 2-3 ngàn mét ở ngoài một cái bên trong thung lũng, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau đang không ngừng truyền ra, mà lao điêu không ngừng từ bên trong truyền ra từng trận tiếng rít chói tai. Trần Vân Phong rút ra trọng kiếm, nhún mũi chân thân như thanh niên giống như xẹt qua lưng núi vọt vào thung lũng, nguyên bản hắn cho rằng lao điêu bị người phát hiện đánh nhau ở chỗ này, này vừa vào thung lũng liền bị hình ảnh trước mắt giật mình. Thung lũng này dài không tới 100 trượng, khoan bất quá hơn 10 mét, hai mặt đều là chút bụi gai bụi cây. Lao điêu nhưng không ngừng nhảy lên cùng một cái dài 4-5 trượng độ lớn bằng vại nước to lớn khúc bồ đề xà điên cuồng chiến đấu. Khúc bồ đề xà tiểu tới ngón tay đầu, lớn đến lớn bằng cánh tay Trần Vân Phong đều từng thấy, có thể thùng nước to nhỏ khúc bồ đề xà hắn căn bản không chút suy nghĩ từng tới, cả người đỏ đậm trên lưng kim tuyến ở thần quang, nắng sớm, dưới loẹ loẹ rực rỡ, đầu rắn trên hồng quan như liệt hỏa giống như lấp loé, chỉ thấy này cự xà miệng rộng một tấm, một cái màu xanh khói độc liền hướng về thần điêu thổi đã qua. Lại hội khói độc. Chẳng lẽ này cự xà đã là yêu? Trần Vân Phong xa xa nhìn thấy liền âm thầm cả kinh nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 103, ác chiến cự xà. Trần Vân Phong vừa vào thung lũng, này một con rắn một điêu liền đồng thời phát hiện hắn hình bóng, thần điêu tiếng kêu trở nên càng gấp gáp hơn, mà con cự xà kia thân thể một bàn liền ngẩng lên thật cao đầu lâu, miệng rộng một tấm một mảnh xương mù liền từ tâm kia có thể một cái nuốt vào một con lợn miệng rộng bên trong phun ra. Thần điêu vội vàng hướng về bên cạnh trên sườn núi nhảy xuống, một đôi cánh khổng lồ nhanh chóng vung dậy, mạnh mẽ kình khí đem phả vào mặt khói độc nhanh chóng thổi tan. Trần Vân Phong nhìn lên khói độc rất nhanh tràn ngập gần phân nửa thung lũng, xung quanh cỏ xanh cảnh cây bị những này khói độc vừa dính vào trên lập tức liền bắt đầu khô vàng ngã xuống đất. Thật liệt độc tính. Trần Vân Phong song trưởng không ngừng dùng hàng long trưởng lực về phía trước vỗ tới, để khói độc không thể tiếp cận bên người. Có thể đầu kia cự xà này màu xanh khói độc lại như không cần tiền giống như kéo dài phun ra, làm cho hắn chỉ có thể từng bước một lùi hướng về bên ngoài sân cốc. Nếu như bình thường gặp phải như vậy cự xà, Trần Vân Phong xem nó hung hãn như vậy quá mức xoay người rời đi là được, có thể hiện tại thần điêu liền bị chặn ở bên trong thung lũng, một khi hắn rời đi lao điêu có thể giang bao lâu liền không nói được rồi. Nhìn nguyên bản mỏng manh khói độc theo cự xà không ngừng phun ra càng ngày càng dày đặc, hắn mỗi một trưởng đem khói độc đánh tan đảo mắt thấy khói độc lại sẽ tiếp tục tràn ngập lại đây, Trần Vân Phong mắt thấy chính mình sắp lùi tới lối vào thung lũng, lao điêu tiếng rít càng trở nên gấp gáp cực kỳ, hắn quyết tâm từ trong lòng móc ra một sấp bắt quỷ dùng liệt diễm phần quỷ phụ, nhắm ngay bên trong thung lũng bắn nhanh ra, hai tay pháp quyết nhanh chóng tác động, trong miệng quát khẽ. Một tiếng nói, liệt diễm giữa trời, liệt diễm phần quỷ trận. Đã bị hắn bắn ra sắp tới bách đạo liệt diễm phần quỷ phụ bắt đầu bị không tên quy tắc tác động nhanh chóng xuyên hành ở trong làn khói độc. Đây chính là Trần Vân Phong tiêu tốn hơn nửa ngày mới viết xong đùa chú, nguyên bản hắn chuẩn bị dùng để thí nghiệm đùa chú cùng cao thủ võ lâm đánh nhau có hiệu quả hay không, đồng thời đem này bên trong đùa chú mạnh nhất liệt diễm phần quỷ trận cũng nghiên cứu nửa ngày. Lần này vì một con xà tinh không thể không đem giết quỷ đùa chú cho ban ngày dùng tới, khi, làm, bách đạo phù chỉ từng người dựa theo trận pháp vị trí bày xuống, Trần Vân Phong cắn chóp lưỡi đem một viên huyết châu phun ra, ngón tay một điểm trầm giọng quát lên. Liệt diễm lên, vạn tà diệt. Vâng. Từng đạo liệt diễm phần quỷ phù liên tục phát sinh như lựu đạn giống như tiếng nổ mạnh, tiếp theo dọc theo trận pháp con đường một mảnh liệt hỏa bỗng dưng bay lên, từng trận tiếng xèo xèo bên trong, những thanh đó sắc khói độc lại bị liệt diễm cấp tốc đốt cháy hết sạch. Trần Vân Phong vừa thấy bùa chú đối với khói độc hữu hiệu, thân thể loáng một cái trong tay ba tấm hàn băng tỏa quỷ phù liền từ trong tay bắn ra, theo ngón tay hắn pháp quyết biến hóa, ba đạo lá bùa trong nháy mắt biến thành băng liên cuốn lấy cự xà miệng. Giáp Hàn băng tỏa quỷ phù chủ yếu công hiệu là nhốt lại âm tà quỷ vật, đối với sinh vật tác dụng cùng với hạ thấp, có thể này ba cái băng liên quấn lấy cự xà miệng rộng thì, lại trong nháy mắt liền đem cự xà miệng rộng cho bó quân lấy nhau. Trần Vân Phong lúc này không có tinh thần nghiên cứu vì sao bắt quỷ bùa chú đối với cự xà cũng hữu hiệu, hắn tay trái một chiêu Lý Xương Băng đến liền đánh về cự xà bảy tấc vị trí. Ngâm. Một đạo chân nhỏ độ lớn đỏ đậm long hình chân khí theo trưởng phong hướng về cự xà phong đi, đã huấn luyện cự xà bá chủ vung một cái, đem bảy tấc gần giấu đi đôi dùng sức vung một cái liền đánh ở trưởng phong trước. Vành. Một tiếng vang trầm thấp, Trần Vân Phong trăm năm chân khí hình thành màu đỏ thấm long hình một tí bị đuôi rắn đánh tàn đi. Trần Vân Phong trong lòng hơi kinh hãi, xem ra chân khí hình thành kinh lực đối với này cái không biết bao nhiêu năm cự xà không có một chút nào tác dụng. Trong tay hắn trọng kiếm quay về tiếp tục hướng về hắn quất tới đuôi rắn một chiêu kiếm đâm tới. Chiêu kiếm này Trần Vân Phong lực cánh tay thêm vào toàn bộ chân lực đâm ra, một trận sắc bén chói hai tiếng theo trọng kiếm một tí đâm trúng đuôi rắn đem quất tới đuôi rắn văng ra. Trần Vân Phong con ngươi co rụt lại. Hắn chiêu kiếm này nếu như đâm trúng, coi như là hiện nay ngũ tuyệt vậy cũng là nhất định ném mất lớn nửa cái mạng, có thể cự xà đuôi rắn trên chỉ bị hắn trọng kiếm đánh rơi mấy khối vậy. Này cự xà một đôi màu đỏ vàng con rắn mắt chết nhìn chòng chọc Trần Vân Phong, đầu một trận gấp hoảng đã nghĩ đem ngoài miệng cuốn lấy băng liên phủi xuống. Trần Vân Phong khỏe mắt nhìn một chút thần điêu, lão điêu đã từ lưng chừng núi pha lao xuống, một đôi mắt to nhưng chặt chẽ nhìn về phía cự xà phía sau một tảng đá lớn bên cạnh mọc đầy màu đỏ tím diệp phiến dây leo. Ken ka. Nay cự xà sức mạnh phòng ngự đều vô cùng cường đại, miệng này trên nhưng hợp lại sức mạnh so với mở ra phải lớn hơn nhiều, ba cái băng liên nhiều nhất cũng là 600-700 cân sức mạnh trói lại miệng rắn, lại làm cho nó đánh mất độc tố công kích cơ hội. Trần Vân Phong tay lần thứ hai vung lên, ba tấm hàn băng tỏa quỷ phù bắn nhanh ra, lại một lần nữa hình thành dây xích trói lại cự xà chỉ miệng, trên người hắn bùa chú còn có mấy loại, cũng không có cái khác có thể thực chất thương tổn bùa chú, cự xà thân thể có lượng. Một cái to lớn đầu bay lên có tới hai tầng lâu cao, hơi một đôi chỉ cự xà cuộn lại thân thể một tí tàng ra, to lớn thân rắn về phía trước một quyển đã nghị cuốn lấy Trần Vân Phong. Trần Vân Phong sắc mặt không hề thay đổi, này cửu âm thân pháp tên gọi liền gọi bò ly phiên, lấy hoàng thường mấy chục năm quan sát làm ra quỷ dị thân pháp bên trong bao quát con rắn cùng nó đối thủ ly thân pháp, vừa thấy cự xà lại từ bỏ phòng thủ chủ động tiến công, Trần Vân Phong thân thể một phen liền nhảy qua cự xà thân thể. Trong tay trọng kiếm nhắm ngay cự xà trên cổ một vòng bạch tuyến chém tới. Cự xà cảm ứng được nguy cơ cổ rắn vừa thu lại, Trần Vân Phong ở giữa không trung bóng người biến đổi vô phong trọng kiếm từ bạch tuyến nơi thoáng một cái đã qua, xẹt xẹt. Một tiếng trọng kiếm trực tiếp chặt, loại bỏ, mở gần phân nửa cổ rắn, một mảnh tanh hôi máu rắn theo nứt ra ra rắn ào ào đất, mà, bắn đi ra bốn. Bị thương cuồng loạn cự xà cả người như lò xo giống như đột nhiên vừa thu lại, còn ở giữa không trung Trần Vân Phong bên hông căng thẳng. Cự xà đảo mắt chấp nhận đem hắn kéo chặt lấy. Trần Vân Phong thay đổi sắc mặt có thể trong tay trọng kiếm cũng không dám đưa đi, thân thể hắn bị cự xà quấn quanh làm ở giữa không trung không ngừng xoay chuyển, so với lên ngồi quá sơn xe càng khiến người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Khôi. Một bên thần điêu vừa thấy Trần Vân Phong lại bị cự xà quấn lấy, nó một tiếng tiếng rít thân thể đột nhiên nhảy lên giữa không trung, một đôi thiết chảo nhắm ngay cự xà như thân thể hắn to nhỏ đầu chụp tới, cự xà một cái không chú ý liền bị thần điêu nhảy lên đỉnh đầu. Nó bắt đầu không ngừng vung vẩy đầu của chính mình, có thể thần điêu một chảo đã nắm chặt đầu rắn vảy giáp, một cái khác móng vuốt lại bắt đầu điên cuồng lôi kéo lên cự xà đầu ra đầu. Trần Vân Phong lúc này tư vị có thể không dễ chịu, cự xà sức mạnh như dây treo cổ giống như quấn trên người hắn, may là hắn một cái thật tức chết chết đứng vững, lúc này mới không có bị cự xà trực tiếp rào động hắn xương sườn. Mắt thấy thần điêu phân tán cự xà sự chú ý, trong tay hắn trọng kiếm nắm lấy cơ hội lại một lần nữa chém chung cự xà gãy chỗ yếu. Cự xà lúc này đỉnh đầu đã là vảy giáp bay tán loạn máu tươi chỉ mạo, có thể trên cổ truyền đến đau nhức để thân thể hắn một trận manh đánh, thừa dịp thân rắn quấn quanh buông lỏng, Trần Vân Phong mau mau thoán hướng về giữa không trung, tay trái thiểu thương kiếm nhắm ngay con rắn mắt chính là đâm một cái. Hoa! Lục mạch thần kiếm kiếm khí sắc bén trực tiếp đâm vào đối lập mềm mại con rắn mắt, ở nó hất đầu đem thần điêu liên quan nó một khối da đầu mang đi trong nháy mắt, Trần Vân Phong tay trái ngón cái lần thứ hai về phía trước nhấn một cái. Lại một đạo thiểu thương kiếm đâm vào cự xà con mắt còn lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 104, cự xà đoàn thủ. Mất đi hai mắt, cự xà một trận điên cuồng vung vẩy đầu, một trận rầm trong tiếng, lục đạo dây xích quấn quanh băng trụ miệng nó bị cự xà vung vẩy đầu va trên đất xuất đoạn. Lúc này cự xà càng hiện ra dữ tợn cùng hung tàn, nó một đôi mắt đỏ hiện tại hai đạo vết máu không khô chảy, toàn bộ đỉnh đầu bạch cốt đã lộ ra, trên cổ vết thương thật lớn máu tươi như nước suối giống như bốc lên. Có thể lãnh huyết bản năng của động vật, nó khổng lồ xoa thiệt không ngừng phun ra nuốt vào, miệng bên những cái kia nhiệt giò xét khổng không ngừng tìm tòi như trước khóa lại Trần Vân Phong cùng bị quăng ở trên sườn núi mới nhảy lên thần điêu. Trần Vân Phong từ trong lòng móc ra ba tấm hàn băng tỏa quỷ phù, hắn không nghĩ tới sẽ một lần gặp phải rất nhiều quỷ quái, như vậy bùa chú chỉ vẽ 9 đạo ở trên người, nhìn một chút cuối cùng 3 đạo hàn băng tỏa quỷ phù, Trần Vân Phong quay về thần điêu trầm giọng nói rằng: "Lão điêu, ta khóa lại miệng của nó ba, ngươi hấp dẫn mở sự chú ý của nó, ta đi làm thịt hắn." Tu cục. Thần điêu cánh triển khai nhảy gật đầu một trận kêu quái dị, cự sa miệng rộng một tấm lại chuẩn bị bắt đầu phun ra màu xanh khói độc, Trần Vân Phong tay dương tay một cái trên pháp quyết tái hiện, 3 đạo lá bùa ở giữa không trung hình thành băng liên, để hiện tại chỉ có thể cảm ứng sức nóng, cự sa chỉ nhận ra được không trung một mảnh chấn động, đang chuẩn bị hất đầu tách ra thì, này 3 đạo hàn băng tỏa quỷ phù hình thành băng liên nhưng khóa chặt vị trí, trong chớp mắt liền đem cự sa miệng rộng lần thứ 2 khóa lại. Thần điêu xem đúng thời cơ, thân thể nhảy một cái lần thứ 2 nhảy lên giữa không trung. Một đôi thiết chảo răng rắc một tiếng liền nắm chặt cự xà xương sọ không tha. Này khúc bồ đề xà còn gọi là bồ tư khúc con rắn, ở Phật giáo kinh điển bên trong kinh thường gặp được, phải nói loại rắn này nguyên bản sinh ra từ với Ấn Độ cái kia cả di quốc gia, có thể hán mặt thời kỳ Phật giáo đông truyền lại loại rắn này liền đồng thời bị mang tới Trung Nguyên, này tương dương nơi cự ly Lạc Dương không xa, những phương Tây đó và vẫn còn truyền đạo thì liền đem loại rắn này phóng thích đến này vùng hoang dã. Thời gian trôi qua lâu như vậy, năm đó khúc bồ đề xà quần không ngừng sinh sôi, nếu không có ưng điêu ly loại này trời sinh khắc tinh tồn tại, lấy loại rắn này mau lẹ tốc độ cùng to lớn độc tố, đã sớm tràn ra đến chung quanh đều là. Mà này con cự xà chính là lúc trước phương Tây quyển Mao Hòa Thượng mang đến con rắn loại một trong, đem gần thời gian ngàn năm này cái khúc bồ đề xà đã cô động độc khí thân như sắt thép, nếu như thần điêu không có phát hiện nó ẩn thân nơi, này cự xà sẽ tu luyện đến mức nào ai cũng không rõ ràng. Khi, làm. Thần điêu lần thứ 2 nắm lấy cự xà đỉnh đầu, cự xà quính lên liền dùng sức đem đầu hướng về mặt đất xúy đi, chỉ nghe một trận to lớn như lôi trong tiếng nổ, mặt đất bùn đất bị cự xà đầu rút ra một cái khoảng một tấc hố sâu, thần điêu cũng bị nó vứt ra cách xa mấy chục mét, nó trên miệng 3 đạo băng liền cũng trong nháy mắt gãy vỡ bốc ra. Coi như cự xà giơ lên choáng váng đầu vung vậy thì, đã sớm nhảy lên giữa không trung Trần Vân Phong đã cơi ở cự xà trên cổ, trong tay trọng kiếm mang theo toàn thân hắn sức mạnh bỗng nhiên vung ra. Giang giác. Dứt tiếng, cự xà này viên như tiểu cái gầu giống như to lớn đầu bị một chiêu kiếm chặt đứt, Trần Vân Phong phi thân nhảy lên hướng về sườn núi liên tục giẫm mũi chân trượt mà đi, khi hắn lấy kim nhạn công đặc thù kỹ xảo rơi xuống trên sườn núi, quay đầu nhìn lại cự xà đứt rời thân rắn chính đang điên cuồng mà không tự vặn vẹo quật mặt đất, mà nó cái kia to lớn đầu lâu miệng rộng vị vị trường hợp, để Trần Vân Phong hiện tại áo lót cũng bắt đầu bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Rốt cục giết chết này cái to lớn khúc bồ đề xà, Trần Vân Phong nhưng không có một tia kích động cùng tự đắc. Trước mắt bất quá là một cái động vật máu lạnh, hắn triển khai toàn thân thế võ thậm chí ngay cả giết quỷ chiêu số đều lấy ra, lúc này mới cùng thần điêu đồng thời hợp lực giết chết nó. Nếu như đối phó nhân gian cao thủ, hắn tin tưởng vừa nãy này phiên chiến đấu coi như là tiên thiên đỉnh cấp cao thủ cũng đến bị hắn cùng thần điêu cùng đánh mà chết, bọn hắn còn không sẽ có lớn như vậy. Nguy hiểm. Thần điêu nhảy nhảy nhót nhót đất, mà, chạy đến Trần Vân Phong bên người, nhìn như trước ở co rúm thân thể con rắn thi tàn nhẫn mà kêu. Bất quá Trần Vân Phong nhìn ra được, này thần điêu càng nhiều chính là kích động. Đầy đủ sau một canh giờ, thân rắn rốt cục đình chỉ cuồng liệt co rúm, có thể đầu rắn vẫn như cũ ở vị trường hợp, thần điêu nhảy đến thung lũng, thiết chảo không ngừng một trận lôi kéo, mãi đến tận đem đầu rắn lay trở thành một quang xương. Trần Vân Phong ở phụ cận vừa nhìn, này cự xà hai viên cự răng nọc lớn ít nhất đều có dài hơn 2 thước, hắn dùng trọng kiếm dùng sức dùng một cái, lại không có gõ nát, đủ để chứng minh đôi này. Chuyện này đối với răng nọc độ cứng so với sắt thép còn cứng rắn hơn nhiều lắm. Thần điêu ở cắt đầu rắn ra rắn thịt rắn sau liền từ con rắn trong mắt mổ ra 2 cái sớm đã phá tan con người, dùng móng vuốt dùng sức lôi kéo một tí, Trần Vân Phong ngạc nhiên nhìn thấy con rắn trong mắt cút khỏi 2 cái to bằng ngón cái hạt châu màu vàng óng. Tu cục. Thần điêu đánh giá một tí đôi này, chuyện này đối với hạt châu, kêu to 2 tiếng liền điêu đến Trần Vân Phong trước người. Con rắn ở trong mắt lại có trò chơi. Trần Vân Phong dùng bên trong thung lũng thanh thủy trùng tắm một cái, nhìn liền dường như 2 cái kim sắc pha lê châu con rắn mắt lắc đầu không nói gì nói rằng. Hắn ở Mao Sơn xác định quỷ lục bên trong đã từng nhớ tới một cái giới thiệu thiên địa linh vật có thể luyện chế pháp khí lời giải thích, cao giai quỷ vật tiêu diệt sau sẽ hình thành quỷ châu, yêu vật cùng ma vật nhưng có vô số tác dụng, thân thể các bộ phận địa phương đặc thù đều sẽ hình thành cái gọi là linh mới, này cự xà răng nọc cùng con rắn mắt đã là như thế, đương nhiên còn có một cái ngàn năm con rắn gân cũng giống như vậy. Bất quá trước đây thiên địa nguyên khí sung túc, nếu như hơn 1.000 năm yêu vật trưởng thành coi như là kim đan cao thủ đều không có cách nào đối phó, hiện tại này cái sống hơn 1.000 năm khúc bồ đề xà, nhưng ở một tên siêu nhất lưu võ giả cùng một miễn cưỡng xem như là siêu nhất lưu lớn điều chảo dưới mà chết 4. Cự xà thân thể chết cũng không hàng như trước còn đang vặn mẹo, thần điêu mấy lần muốn xông lên lay cự xà bụng đều bị văng ra. Trần Vân Phong đem trọng kiếm thu cẩn thận, từ trên đùi rút ra chùy thủ vút qua mà trên cười ở đã không có chảy máu cổ rắn vị trí, dọc theo cự xà xé ra một điểm, Trần Vân Phong liền nhìn thấy một cái to bằng ngón tay con rắn gân, hắn móc móc liền kéo lại con rắn gân hướng ra phía ngoài kéo một cái, này chết con rắn một cái ngàn năm con rắn gân liền dọc theo cổ sống, nhanh chóng về phía trước rút ra. Sắp tới dài 4 trượng con rắn gân thấy Phong liền bắt đầu co rút lại, không lâu sau toàn bộ con rắn gân liền thu nhỏ lại gấp 10 lần. Trần Vân Phong kinh ngạc nhìn loại biến hóa này, hiện tại này con rắn gân liền như len sợi giống như độ lớn dài 2 mét, nếu như người khác nghe nói là từ mười mấy mét đại xà trên người rút ra trò chơi phỏng chừng cũng không ai tin tưởng. Thiên địa linh vật, quả nhiên ngạc nhiên. Trần Vân Phong đem con rắn gân dùng sức lôi một tí sau rộng mở cười nói. Bị kéo con rắn gân cự xà thi thể cuối cùng cũng coi như không chuyển động, thần điêu thiết trảo ở vượt qua con rắn phúc liếc nhìn một tí. Tìm tới một cái ao hãm nơi liền bắt đầu dùng nó này như lưới dao sắc móng vuốt đem con rắn phúc xé ra, rất nhanh nó liền từ con rắn trong bụng ngậm một cái lách cách to nhỏ xà đảm nhảy đến Trần Vân Phong trước mặt, một trận đủ cục kêu loạn trong tiếng liền đem này viên ngàn năm xà đảm cho phóng tới Trần Vân Phong trước mặt. Đồ chơi này phỏng chừng có chút niên đại, liền như thế ăn đi có thể giải hết độc tố của nó sao? Trần Vân Phong đâm đâm mềm mại màu tím đậm xà đảm đối với thần điêu nói rằng. Thần điêu ngẹo cổ suy nghĩ một chút, nhún nhảy một cái nhảy đến trước nhìn thấy này phiến màu tím dây leo trước mặt, ở dây leo gốc rễ liền bắt đầu không ngừng lay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 105, 05 linh dược. Nhìn bùn đất đá vụn theo hai chảo thần điêu không ngừng lay đến một bên, Trần Vân Phong nắm lấy ra rắn cự xà thi thể liền bắt đầu sau này xé ra, vật này liền ngay cả hắn trọng kiếm cũng chỉ có thể đánh nát mấy khối vậy, nếu như làm thành áo giáp loại hình đồ vật, tuyệt đối là hy hữu bảo vật. Trần Vân Phong tuy rằng không tính rất tham tài, có thể mới có lợi lúc này hắn cũng không sẽ chọn buông tha. Da rắn xé ra hắn liền tìm chút một côn đem da rắn tạo ra phơi nắng ở trên sườn núi, lúc này mới hạ sơn gõ nát đầu rắn trên xương, đem hai viên răng nọc gỡ xuống trùng rửa sạch sẽ, ngược lại đều là thứ tốt, hắn chuẩn bị mài giũa một chút biến thành hai cái loan đao cho Lục Vô Song sử dụng. Thu thập sẵn sàng thần điêu còn ở nơi nào bảo bùn đất, cự thạch hạ đã bị nó tung một cái hố to, Trần Vân Phong ở một bên nhìn nửa ngày. Dần dần bùn đất mở ra lộ ra hai cái khổng lồ thân củ, thần điêu một trận vui mừng gọi dứt bỏ bùn đất, bên trong hiện ra đồ vật để Trần Vân Phong đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Một đôi như quang thân thể nam nữ giống như thân củ ngay khi trước mắt hắn, trước xem dây leo còn không nhận ra là cái gì, này nhìn lên hai cái màu tím hình người thân củ liền cho hắn biết, này chính là luyện chế đại hoàn đan cần thiết ngàn năm song thể hà thủ ô. Vật này tác dụng vô cùng lớn, hà thủ ô liền có thể an thần, nuôi dưỡng huyết, lung lay, giải độc. Tiêu ung, chế ra thủ ô có thể bổ ích tinh huyết, ô râu tóc, cường gân cốt, bù can thận, này ngàn năm hà thủ ô hiệu quả càng là mạnh hơn mấy ngàn lần. Thần điêu sở dĩ điên cuồng như vậy liền xà tinh ngàn năm đều muốn vợi nhạ, mục đích chủ yếu nhất chính là vật này, nó săn mồi khúc bồ đề xà mấy trăm năm, một thân đều bị độc rắn cho biến thành bệnh chốc đầu đầu còn đem lông chim đi quang, nó vừa không có Trần Vân Phong hốn nguyên chân khí có thể bài độc, an giải chính là biện pháp tốt nhất. Sáng nay nó xuống núi nghe thấy nơi này khác thường vang liền sang đây xem náo nhiệt, không nghĩ tới lại phát hiện con cự xà kêu bàn ở khối này trên tảng đá lớn, nó một chút liền nhìn thấy cây này sinh trưởng hơn 1.000 năm hà thủ ô, liền không thể chờ đợi được nữa muốn tới tranh đoạt. Cự xà ngàn năm đạo hạnh dưới, thần điêu nhiều lần chịu thiệt liền kêu to cầu viện, cuối cùng cùng Trần Vân Phong hợp tác mới giết chết này con cự xà. Ngàn năm song thể hà thủ ô, giải độc cường thể thánh dược, lao điêu, ngươi mau mau ăn đi, cho ta cũng biết một điểm. Ta chuẩn bị dùng xà đảm, đồ chơi này công hiệu nhất định to lớn, ta chuẩn bị biến đổi hấp thu vừa luyện công. Trần Vân Phong nhìn thế hình người hà thủ ố cười nói. Đều nói ông trời tạo hóa vô thường, trước mắt đôi này, chuyện này đối với kỳ vật càng là như vậy, nam tử hết thảy bộ phận đầy đủ hết, cái còn cao cao vung lên, nữ tử trước no sau đủ lại còn là mặt trái xoan, quả thực liền dường như điêu khắc nhà điêu ra tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ làm người cảm thán. Nay cảm thán tuy rằng cảm thán. Có thể thánh dược coi như là xinh đẹp nữa cũng đến ăn đi, này thần điêu nhìn đôi này, chuyện này đối với hà thủ ô, liếc nhìn nhìn đầy miệng điêu dưới nam tử cái nuốt vào, trôi chạy sẽ đem nữ tử phía trước nhô ra cắn đi, cuối cùng đem hai cái hà thủ ô dây leo mổ đoạn, điêu lên liền nhảy ra hố đất phóng tới Trần Vân Phong bên người. Liền ăn ngần ấy. Hay vẫn là nói ngươi ăn hai cái vị trí dược hiệu không sai. Trần Vân Phong nhìn mất đi bộ ngực nữ hà thủ ô cùng không có tiểu kê kê nam hà thủ ô hỏi. Thần điêu nào biết đây là Trần Vân Phong đang làm quái còn dùng sức gật gật đầu, nó sở dĩ ăn hai người này vị trí, này chính là chỉ có hai địa phương này là nhô ra, lao điêu như vậy ăn nhất thuận tiện, hơn nữa giải độc cũng là chỉ cần như vậy một ít như vậy đủ rồi. Trần Vân Phong nhìn mỗi một cái đều sẽ gần thập cân to lớn hà thủ ô, suy nghĩ một chút, một cái nuốt vào sa đảm, quay về hai cái hà thủ ô đầu liền bắt đầu gặm, hai cái mũi cùng bốn cái lô thai ăn cái bụng, hắn liền nhảy lên đá tảng khoanh chân lòng bàn tay hướng thiên bắt đầu tu luyện lên long tượng bàn nhược công. Long tượng bàn nhược công là Tây Tạng Mật Tông người sáng lập nghiên cứu luyện thể thần công, bởi vì bọn họ vị trí man hoang không thiện xem thiên địa ngôi sao, cũng sẽ không hiểu được đối lập với nói có thể kéo dài tuổi thọ công phu nội ra, nhưng bọn họ trưởng kỳ cùng dã thu yêu vật chiến đấu, nhưng từ bên trong được tu luyện thân thể phương pháp, này long tượng bàn nhược công chính là trong đó mạnh nhất luyện thể công pháp. Nội gia võ giả cũng không có rất chú trọng luyện thể, coi như công lực thâm hậu giả cũng chỉ là chậm rãi từ bên trong mà ở ngoài chậm rãi mạnh mẽ thân thể. Điều này làm cho rất nhiều luyện khí giả thường thường ở công lực cực kỳ cao thâm hậu thân thể nhưng dần dần già yếu, cuối cùng chân khí thuần hậu thân thể nhưng không chịu nổi, đến cuối cùng như trước đến rơi vào luân hồi. Có thể tu luyện ngoại công nhưng cần phải cường đại thiên địa nguyên khí rèn luyện thân thể, ngang thể đầy đủ rắn chắc đối lập với bên trong khí rồi lại bạc nhược cực kỳ, này liền tạo thành cuối cùng thân thể mạnh mẽ nhưng không mạnh mẽ chân khí thoải mái kinh mạch, như trước không được trường sinh. Trung nguyên võ học bên trong cũng không phải không có nội ngoại kiêm tu võ học. Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam loại này võ công chỉ do với ngoại công, có thể Thiếu Lâm có một môn Kim Cương Bất Hoại Thân chính là nội ngoại kiêm tu, nhưng đáng tiếc sáng tạo ra cái môn này võ học tiền bối tự thân liền nằm ở thiên địa linh khí tiêu tan thời đại, cũng không cách nào khiến người ta tu luyện tới hóa cảnh. Trần Vân Phong có trung nguyên mạnh nhất 6 trong môn phái nhà võ học, cuối cùng vô ý thức hoàn thành hợp nhất trạng thái, vì lẽ đó chân khí của hắn cảnh giới sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng thân thể nhưng không thể theo mạnh mẽ. Cùng Kim Luân Pháp Vương bất ngờ đánh một trận được cái môn này mật tông trí cường nhưng khó nhất tu luyện võ học, Trần Vân Phong mới sẽ nghĩ tới đem tự thân chế tạo cường hãn một ít, lại không nghĩ rằng đây mới là thiên địa chí lý trong ngoài đều tu trưởng thành phương. Thứ 4. Long tượng bàn nhược công từ kinh lạc, bắp thịt, xương cốt, huyết dịch, nội phủ toàn diện cường hóa, cần thiên địa nguyên khí cái thời đại này đã rất khó chiếm được, vì lẽ đó mật tông các hòa thượng vân tố không kỵ cái gì địa hỏa gió núi hàn băng lôi điện đều dùng đến tối luyện lục thân. Thường thường nhưng hơi nhập cao giai sẽ tâm hỏa đốt người mà chết. Long tượng công tầng thứ nhất rèn luyện kinh lạc, kỳ thực bất quá chính là dùng thiên địa nguyên khí rèn luyện kinh lạc kéo thân, cùng thiên trúc một mạch Phật gia ỷ ổ gạ thần công hầu như tương đồng, bất quá thiên trúc du giả thuật cũng chỉ có long tượng bàn nhược công 3 tầng đầu hiệu quả, mặt sau nhưng toàn bộ là nội gia công pháp, bất quá chính vì bọn họ ỷ ổ gạ có công hiệu này, rất nhiều cao thủ đều có thể tiến vào quy tức trạng thái chết giả kéo dài tuổi thọ. Trần Vân Phong ăn vào ngàn năm khúc bồ đề sa đảm, nếu như chuyển hóa trở thành chân khí ít nhất cũng phải có 100-200 năm, thêm vào ăn đi giải trừ độc tố ngàn năm hà thủ ô dược hiệu, càng là có thể tăng cường một bậc không thôi. Từng trận nhiệt khí bắt đầu từ Trần Vân Phong bụng bay lên, hắn liền cấp tốc bắt đầu dựa theo long tượng bàn nhược công phương thức tu luyện, đem những này bay lên dược hiệu vận chuyển tới các nơi kinh lạc bên trên. Thần điêu ở cách đó không xa hơi híp cả mắt, để tiến vào trong cơ thể dược lực giải trừ nó mấy trăm năm tụ tập độc tố. Nó tình cờ mở mắt ra nhìn một tí ở trên tảng đá lớn làm các loại tư thế Trần Vân Phong, còn lại lúc này liền nhảy đến một bên đem độc tố từ rắm rắm bên trong xếp tới mương máng bên trong. Trần Vân Phong tu luyện tầng thứ nhất long tượng bàn nhược công bất quá nửa giờ là được công, trong nháy mắt thân thể hắn bắp thịt không ngừng rung động, từng luồng khổng lồ dược hiệu lực lượng liền theo bắp thịt rung động tiến vào bắp thịt tế bào không ngừng tăng mạnh bắp thịt cường độ. Sau một canh giờ Trần Vân Phong xương cốt bắt đầu phát sinh từng trận nhẹ vang lên, xương cốt bên trong tạp chất không ngừng bị sắp xếp ra. Càng nhiều thuốc tinh hoa bắt đầu bỏ thêm vào xương cốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 106, Thần Công 10 tầng. Cùng ngày Hắc Nguyệt Minh, Trần Vân Phong y phục vật dưới mạch máu bên trong cũng đang không ngừng biến hóa, mạnh mẽ dược hiệu trực tiếp tiến vào huyết dịch, để thân thể của hắn lại như bị trưng thức ăn giống như trở nên đỏ chót một mảnh, từng trận xương mù màu trắng từ đỉnh đầu của hắn tung bay, mãi đến tận ngày thứ 2 lúc rạng sáng, Trần Vân Phong nội phủ bên trong như lôi động, từng trận tiếng nổ vang dền không ngừng từ bên trong truyền ra. Để toàn thân hắn đều ở vị vị rung động. Mặt trời chậm rãi từ phía chân trời bỏ ra, đệ một ánh mắt từ lối vào thung lũng bắn thẳng đến đá tảng thời gian, khoanh chân ngồi ở trên tảng đá lớn Trần Vân Phong toàn thân như bị hoàng kim bôi lên một tầng loẹ loẹ rực rỡ, hắn mắt lườm một cái không nhìn sáng sủa cực kỳ ánh mặt trời tia sáng, một đạo hào quang bảy màu bắt đầu ở trong mắt hắn theo ánh mặt trời xoay chậm chậm. Mãi đến tận phương xa mặt trời hoàn toàn chiếu rọi đến thung lũng. Trần Vân Phong miệng một tấm một tiếng như thương long khiếu thiên giống như âm thanh liền bắt đầu ở bên trong thung lũng vang vọng, này cô lớn vô cùng long ngâm không ngừng dọc theo thung lũng truyền ra, trong phạm vi trăm dặm chim muông đều kinh xà trùng đều ẩn. To lớn tiếng hú để thần điêu mở mắt liếc nhìn một tí Trần Vân Phong, ở nó cặp kia càng ngày càng rõ ràng trong mắt lộ ra sự hiếu kỳ nhưng vui mừng ý mừng, này chỉnh không ngừng chập trùng tiếng hú đầy đủ duy trì một nén nhang thời gian mới chậm rãi dừng, Trần Vân Phong mở mắt ra. bên trong thải quang lóe lên liền khôi phục bình thản rõ ràng. 10 tầng long tượng bản nhược công, sa đảm cùng một điểm hà thủ ô hiệu quả lại vượt quá ta gấp 3 công lực, ha ha. Thập 6 năm sau Kim Luân Pháp Vương mới lấy tư chất nghịch thiên tu thành 10 tầng long tượng ba nhược công, liền có thể lực ép ngũ tuyệt. Nhưng ta nhưng trồng chất khúc bồ đề sa đảm luyện thể sau tự thân 3.000 cân cự lực, đã có thể cùng tầng thứ 11 long tượng ba nhược công chống đỡ được. Trần Vân Phong nhìn nguyên vốn có chút thô ráp trải qua một đêm nhưng trở nên trắng mịn mềm nhắn bàn tay hưng phấn nói rằng. Hắn không ngờ tới ngàn năm cự xà đảm dược lực cường đại như thế, ở hắn hoàn thành 5 cái cơ sở tu luyện thì, tiêu hao dược hiệu lại mới một chút xíu, cuối cùng toàn bộ dược hiệu bạo phát không ngừng tăng mạnh hắn kinh, thịt, huyết, cốt, nội tạng, đến dược hiệu toàn bộ tan hết thì hắn đã đột phá long tượng ba nhược công bên trong mấy trăm năm không ai đột phá 10 tầng cảnh giới. Bất quá 10 tầng long tượng công đối với viễn cổ cao thủ tới nói mới là chính tiến vào long tượng ba nhược công tu luyện, Trần Vân Phong trải qua lâu như vậy cũng mơ hồ rõ ràng điểm này, muốn ở cao thủ võ lâm tuy rằng rất nhiều, có thể cùng hơn trăm năm trước đã chênh lệch rất nhiều, này càng lâu trước đây đâu. Khoác lác chưa kiếm khách như vân, luyện khí giả càng là cao thủ đông đảo, tùy triều hảo hán khắp nơi, Lý Nguyên Phách loại hình cường giả có người nói lực có vạn cân, hướng về trên tiếp tục suy tính, hán mặt thời gian tam quốc. Những cường giả kia đến tột cùng mạnh đến mức độ như thế nào? Trần Vân Phong không dám tiếp tục suy nghĩ, trong truyền thuyết Tam Hoàng Ngũ Đế niên đại, những chỉ đó tay khai sơn, hô mưa gọi gió bản lĩnh thần tiên có thể chính là thiên địa nguyên khí mạnh mẽ thì người tu luyện. Muốn không nhân tiện không nghĩ nữa, Trần Vân Phong chỉ là lén qua đến thần điều thế giới một cái tương lai người, nếu như thật sự đi suy tính sập tiệm cổ nữ hoa các người sự tình, hắn còn không đau đầu muốn chết. Đem hà thủ ô thu hồi, Trần Vân Phong nhảy xuống đá tảng, quay đầu nhìn một chút nơi này. Mỗi một ngày mặt trời mọc đều sẽ chiếu vào tảng đá lớn bên trên, nguyên bản sinh trưởng ở chỗ này này cây hà thủ ô, mới có thể ở như vậy thiên địa nguyên khí mỏng manh niên đại, dựa vào mặt trời mọc thì đông lai tử khí tu thành hình người. Nếu như luyện khí giả mỗi ngày ngay khi trên tảng đá lớn tu luyện, công lực tăng tiến tốc độ cũng sẽ nhanh hơn nhiều, cảm thán một tí Trần Vân Phong hai tay quay về đá tảng vận chuyển long tượng bàn nhược công, thêm vào cửu dương chân khí nhanh chóng tụ tập ở lòng bàn tay. Một chiêu long chiến vu dã mang theo hai đạo càng thêm chất phát xích long kình khí liền nhằm phía đá tảng. Oeng. Ước chừng mười mấy tấn đá tảng đột nhiên bị Trần Vân Phong trưởng lực đẩy đến lung lay một tí, Trần Vân Phong khiếp sợ mà nhìn mình hai tay, như vậy hỗn đắp sử dụng hàng long thập bát trưởng, lại để hắn trưởng lực trở nên như vậy doa người. Loại này một nửa thể lực thêm vào một nửa chân khí sử dụng vũ lực trước đây cũng không phải là không ai sử dụng, hàng long thập bát trưởng bên trong mạnh nhất ý theo đê dương xúc phiên chính là thể lực thêm vào chân khí trường kình. Bất quá Trần Vân Phong hiện tại có thể so với tầng thứ 11 long tượng ba nhược công thể lực thêm vào trăm năm chân khí, song trưởng đẩy ra hai cái kình khí long hình lại chưa hề hoàn toàn thoát ra bàn tay, liền hướng hắn tay cầm thần long tiến hành công kích. Như thế, khá là lên tuột tay mà ra hàng long thập bát trưởng lại mạnh hơn rất nhiều. Thuần túy sức mạnh thúc đẩy kình lực cùng chân khí từ giữa mà phát kình lực lại cũng có năng lực dung hợp, này trồng chất bên dưới một khi ta hoàn toàn luyện thành cái môn này công pháp đặc thủ, trong chốn giang hồ có gì người sẽ là đối thủ. Trần Vân Phong có chút đắc chí đất, mà, nghĩ đến. Hắn nghĩ tới chính là cái này hiện tại giang hồ, đối với đã từng tồn tại những cái kia nhân vật huyền thoại hắn cũng không dám tùy ý khá là, liền như cái kia cái gì Lý Nguyên Phách, hai tay binh khí hơn 640 cân, hắn đánh giá một tí chính mình hiện tại 7-8 ngàn cân sức mạnh đều không thể vung lên loại kia vũ khí, nhiều nhất chính là nhấc theo vui lùa một chút mà thôi. Nếu như trong tay hắn trọng kiếm cũng là 6-700 cân, Kim Luân Pháp Vương loại kia tiên thiên võ giả phỏng trừng một chiêu kiếm xuống, coi như long tượng bản nhược công luyện đến 11 tầng cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài. Nhìn con ở dưới ánh mắt híp mắt bài độc thần điêu, Trần Vân Phong tính toán một tí thời gian còn sung túc, hắn liền dứt khoát ở bên trong thung lũng này đem hàng long thập bát trưởng cùng bạch hồng trưởng lực cùng thân thể kinh khí dần dần hợp nhất. Nhật thăng nguyệt lạc. Dòng dã 3 ngày thế gian Trần Vân Phong đều ở dung hợp hai loại không giống sức mạnh, không lỗi thời vội vàng, đến thần điêu trên đầu bệnh chốc đầu bốc ra. Trên người đã bắt đầu mọc ra mới lông tơ thì, hắn đối với hai loại sức mạnh hợp nhất cũng chỉ nắm giữ không tới 1/3, có thể coi là như vậy, hắn bản lãnh như vậy đã vẹn toàn thoát ly nội công cùng ngoại công phạm chủ, dần dần hướng về một cái mới phương thức tu luyện xuất phát 4. Lao điêu, hiện tại độc tố của ngươi giải quyết, ta trả lại ngươi sái mấy khối hà thủ ô đặt ở hang đá trên đỉnh, phỏng chừng ngươi cũng sẽ bởi vì không có độc tố lần thứ 2 đột phá, nếu như ngươi trở thành tiên thiên cấp lớn điêu, kha kha. Sau đó giang hồ nhưng là có chút chơi vui. Trần Vân Phong lại đang thần điêu cửa sơn cốc cùng lão điêu vô nghĩa. Nay thần điêu bệnh chốc đầu không có, thêm vào một tiếng tân sinh lông tơ, xem ra đáng yêu lại uy phong rất nhiều, bất quá để chứng minh một tí chính mình có thể bài bố cái này giang hồ, lúc này mới chuẩn bị để thần điêu cùng tương lai dương quá dằn vặt lung tung mười mấy năm lại nói. Thần điêu độc tố một mở ra, thần trí cũng càng thêm rõ ràng rất nhiều, thông minh lại lần nữa tăng lên một chút, một đôi như mực mắt to nhìn Trần Vân Phong chớp chớp, đem một cái đầu to tựa ở Trần Vân Phong bả vai ủ cục cục đất, mà, kêu to một trận, lúc này mới vỗ tràn đầy lông tơ cánh hướng về bên trong sơn cốc chạy đi. Từ thần điêu thung lũng về đến nhà, nhìn thấy khổng lồ hình người Hà Thủ Ô, hưng phấn nhất không gì bằng Ti Mã Linh Tinh cùng đồng dạng hiểu y thuật chính anh, hai người biết như vậy thiên địa linh vật là cỡ nào hiếm thấy. Cũng biết một khi luyện chế ra đan dược sẽ cho người có càng to lớn hơn tiềm lực. Bất quá thấy không bộ ngực nữ tính Hà Thủ Ô cùng không có tiểu đệ đệ nam tính Hà Thủ Ô, hai cô bé đều là một mặt quái dị mà nhìn Trần Vân Phong tấm kia cực kỳ không tự nhiên mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 107, Lão Ngoan Đồng xuất hiện. Đó là Lao Điêu ăn, không phải ta, làm gì dùng ánh mắt ấy xem ta đâu. Ở Tương Dương mấy chục dặm ở ngoài, Trần Vân Phong cưới một thớt hoàng tông mã một mặt xoắn suýt đất, mà lầm bầm lầu bầu, nguyên bản về đến nhà là cực kỳ khai tâm sự tình, hắn lại sẽ thân thể kinh lực cùng chân khí kinh lực từng bước dung hợp, sức mạnh mạnh mẽ thêm vào càng thêm chỉ do hàng long thập bát trưởng dưới, hắn tin tưởng dựa vào chính mình hiện tại như trước bất quá siêu nhất lưu võ giả chân khí, giết chết Kim Luân Pháp Vương cũng không phải không thể. Lấy một tên siêu nhất lưu võ giả có thể ngang hàng thậm chí che lại tiên thiên võ giả, này đã được cho là cực kỳ tự đắc thành tựu, có thể trong nhà mấy cái nữ hải không có chuyện gì là tốt rồi cười nhìn hắn. Lý do rất đơn giản, này chính là hai cái có hình người Hà Thủ Ô thiếu hụt mấy cái then chốt vị trí, các cô gái cho rằng là Trần Vân Phong bởi vì phiền muộn cho gắm đi. Phía trước huynh đệ, ngươi biết đại thắng quan đi như thế nào sao? Một trận tự xa mà gần tiếng la nhanh chóng truyền đến, Trần Vân Phong quay đầu nhìn lại, một bóng người chấm dứt đỉnh thân pháp từ phía sau trên đường lớn so với chạy gấp khoái mã tốc độ còn nhanh hơn đất, mà, chạy tới, khi, làm, bóng người một gần, Trần Vân Phong âm thầm vỗ xuống ngực. Chính mình cuối cùng cũng coi như không có lướt qua trận này diễn xuất. Đến người tốc độ thật nhanh, thấy Trần Vân Phong kéo mã, hắn vọt qua đầu ngựa thân thể xoay một cái liền đứng ở phía trước, căn bản không có bởi vì mạnh mẽ xung lượng có bất kỳ không khỏe liền ngừng lại. Trần Vân Phong tung người xuống ngựa đánh giá người trước mắt, đầu đầy tóc hoa dâm bên mép mọc đầy thật dài hoa tròm râu bạc phơ, một tấm mặt tròn hồng hào không nếp nhăn, hai mắt trong suốt tỏ rõ vẻ ý cười, nhìn liền làm cho người ta một loại hiền lành cảm giác. Lao ca hỏi đại thắng quan không biết chuyện gì. Trần Vân Phong từ trên lưng ngựa nắm cái kế tiếp rượu túi, cười uống một hớp lớn mới hỏi. Trần Vân Phong từ khi theo thần điêu học được không sai tiểu lượng, nay mỗi một ngày còn có chút ít tiểu nhân, nhỏ bé rượu ẩn, này ra ngoài ở bên ngoài hắn vì ung dung một tí chính mình, cố ý xếp vào một đại gia dê túi rượu phần ở bên trong. Hương tiểu chuyên gia, trước mắt lao nhân mũi thở khẽ động, một đôi mắt chớp nhìn về phía rượu túi, trong miệng nước bọt tùng ngục một tiếng nuốt vào hết hầu mới xoa xoa tay nói rằng. Ta gọi Chu Ba Thông, huynh đệ ta Quách Tĩnh truyền lời cho ta nói đại thắng quan mở cái gì võ lâm lớn yến, này một đường trì hoãn, không biết chỗ nào còn có ăn gì không có. Trần Vân Phong làm bộ trên mặt cả kinh nói rằng, hóa ra là lão ngoan đồng Chu Ba Thông, tại hạ Trần Vân Phong, nghe tiếng đã lâu lão ngoan đồng võ công cao cường, không nghĩ tới lại nửa đường gặp phải. Bất quá đại thắng quan ngươi có thể không cần đi tới, này võ lâm đại hội đã kết thúc gần phân nửa nguyện, Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang chủ có thể không ở đâu. Trần Vân Phong không nói cho Quách Tĩnh các người chính hướng về Tương Dương tập kết, chính là vì theo lão ngoan đồng chung quanh đi mù trộn lẫn dưới, có nghề nghiệp này gây sự phần tử ở, vậy cũng là đi đến chỗ nào đều sẽ có chuyện chơi vui, toàn bộ thần điêu bên trong cũng là lão ngoan đồng miễn cưỡng đáng giá kết giao, ngược lại không quá nhạy cảm cơ người khả ái nhất. Lão ngoan đồng vừa nghe không còn hôn ăn không đất, mà, sắc mặt một khổ xẹp miệng nói rằng, còn nói có thể đi hôn mấy dừng lại ăn, không nghĩ tới không có, tiểu huynh đệ, ngươi nơi này có gì ăn không? Ta chạy mấy ngày liền ăn chút không diêm vị giã vật. Lão ngoan đồng vừa nói vừa nhìn chằm chằm Trần Vân Phong rượu trong tay túi, cái tên này tư tưởng đơn thuần, một lòng một dạ chỉ biết là luyện võ, chuyện còn lại thường thường đều quên ở sau gáy. Lần này Quách Tĩnh phái người thông báo hắn tham gia võ lâm đại hội, hắn một đường chơi một đường đi, cuối cùng kéo dài hơn nửa tháng mới tới đây. Trần Vân Phong chỉ vào cách đó không xa một khối bãi cỏ cười nói, ta chỗ này có rượu có thịt, lão ca nếu đói bụng vậy thì đến bên kia bãi cỏ nghỉ ngơi một chút. Lão ngoan đồng trên mặt vui vẻ, một trận chạy trầm vọt tới trên bãi cỏ, quay về Trần Vân Phong không ngừng vây tay nói rằng. Nhanh, nhanh, Trần tiểu huynh đệ, ta cái bụng đều đói bụng đến phải ủ cục tê ơ. Đem dắt ngựa đến một bên, Trần Vân Phong đem mang theo thịt bò kho tương lô móng heo cát, chờ, đặt tại một tấm bố cân trên. Này lão ngoan đồng phỏng trừng thật một quãng thời gian không có ăn được, nắm lên một cái lô móng heo vừa gặm, quay về rượu túi miệng ủng ủ cùng ngục đất, mà, liền quán. Trần Vân Phong cũng bắt được một cái móng heo gặm. Đối với lao ngoan đồng thô lô hắn còn khá là có cảm giác quen thuộc, lúc trước hắn ở nhà xưởng đi làm, mấy cái bạn tốt thường thường mua heo để, vừa xem tivi vừa gặm móng heo, hắn ký được bản thân đang nhìn đến mới kịch xong xuôi lúc này, trong tay chính là cầm một cái lô móng heo bỏ xuống, thậm chí cái kia móng heo mới gặm một nửa, nhớ hắn còn phiền muộn vì sao không gặm xong mới bỏ xuống. Chu Bá Thông một trận cuồng gặm manh ăn, Trần Vân Phong mang theo đồ ăn kỳ thực cũng không coi là nhiều, chỉ chốc lát liền bị hắn càn quét sạch sẽ, hắn vua xuống cái bụng cau mày nói rằng, ăn ba phần điểm no, cuối cùng cũng coi như không đói bụng. Trần Vân Phong nhìn lên chính mình đủ ăn hai bữa đồ ăn thêm vào một túi rượu phần đã trống trơn, này lao ngoan đồng cái bụng nhưng không có một tia nhô lên, đều nói người võ lâm sức ăn lớn, chính hắn đúng là không nhiều lắm cảm giác, có thể nhìn thấy từng cái cao thủ đều được cho đại vị vương. Lao ca nếu là không ăn no, chúng ta đến phía trước thị trấn đi lên xem một chút, ăn cơm tiền huynh đệ vẫn có. Trần Vân Phong đem trong tay mình gặm quang xương ném xuống đất liền cười nói. Dụ dỗ lao ngoan đồng, ngoại trừ võ học chính là sống phong túng, Trần Vân Phong võ học đều là lai lịch quỷ dị, trong tình huống bình thường hắn sẽ không triển khai, có thể triển khai người khác muốn học đều không có năng lực, hắn cũng không muốn dùng võ học để lừa gạt cái này chơi tâm rất lớn ông lão, vậy cũng chỉ có thể cùng hắn ăn uống ngủ chơi. Lão ngoan đồng vô chính mình dấu mép, cười cợt nắm lên Trần Vân Phong cánh tay liền muốn về phía trước chạy, có thể Trần Vân Phong hiện tại sức mạnh có thể nói đương đại vô cùng. Lão ngoan đồng tuy rằng công lực thông huyền đang không có khiến lực tình huống dưới nhưng căn bản kéo không nhúc nhích hắn muốn. Lão ca chờ một chút, ta đem ngựa bỏ vào rừng cây lại nói. Trần Vân Phong khẽ mỉm cười nói rằng. Này lão ngoan đồng nhìn chằm chằm Trần Vân Phong nháy mắt, cắt, chờ, Trần Vân Phong đem ngựa cản tiến vào rừng cây sau hắn mới ha ha nói rằng. Tiểu huynh đệ, chúng ta cản tiến vào đi, đến trên trấn ta có thể chiếm được ăn no no, đến lúc đó đi tìm chuyện chơi vui đi. Cách cách tháp. Hai con khoái mã cấp tốc từ phía trước chạy tới, mặt trên lại là hai cái Mông Cổ binh sĩ, nhìn thấy Trần Vân Phong cùng Lão Ngoan Đồng đứng ở ven đường, hai người này Mông Cổ binh lại dương cung cài tên liền đối với hai người phong tới. Những này Mông Cổ binh là đi ra điều tra, ven đường nhìn thấy người Hán này chính là trực tiếp xử lý xong, hai chi tên dài chớp mắt liền đến trước người hai người, Lão Ngoan Đồng đưa tay chộp một cái nắm lấy tiễn thân, Trần Vân Phong nhưng ngón tay duỗi một cái một vùng dùng sức bắn ra. Tên dài xa còn hơn hồi nãy nữa nhanh đệ bắn nhanh mà quay về. A, Trần Vân Phong xoay tay lại mũi tên này trực tiếp xuyên qua một tên Mông Cổ kỵ sĩ trong lòng, đem hắn từ trên chiến mã xạ rơi xuống mặt đất. Lão ngoan đồng nhìn lên Trần Vân Phong lại có như thế một tay có thể thay đổi kẻ địch công kích thủ pháp. Hắn tay run tay một cái bên trong tên dài đuổi tên ở trước mũi tên ở phía sau đất, mà bắn về phía chính quay đầu ngựa lại chuẩn bị thoát đi Mông Cổ binh hậu tâm. Khoảng cách mấy chục thước. Mũi tên này chớp mắt liền bắn thủng Mông Cổ binh áo lót, cái này Mông Cổ binh liền kêu thảm thiết đều không phát sinh một tiếng liền lăn rơi xuống mặt đất, Lão ngoan đồng mới khả khả nói rằng. Này hai tiểu tặc lại dám đánh cướp chúng ta, lần này đừng đùa đi, tiểu huynh đệ, ta này một tay không kém ngươi chứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 108, Mông Quân Đại Doanh. Trần Vân Phong gật gật đầu, Lão ngoan đồng thủ pháp tuy rằng đơn điệu, có thể vận lực thủ pháp hoàn toàn là nội gia kinh khí, không giống hắn là nội kình khống chế thủ pháp. Ra tay nhưng là tự thân sức mạnh mạnh mẽ, đem so sánh dưới này Lão ngoan đồng chân khí lực trưởng khống so với Trần Vân Phong mạnh rất nhiều. Đối với Lão ngoan đồng lại không nhận ra những này là Mông Cổ xâm lấn bộ đội, Trần Vân Phong cũng chỉ có thể lặng lẽ một tí, này Lão ngoan đồng chỉ biết là chung quanh mù chơi, đối với quốc gia nào dân tộc còn có chiến tranh xưa nay không quan tâm, thậm chí năm đó Vương Trọng Dương ở kháng Kim thì, hắn như thế chỉ có thể cố chơi đùa. Đều nói thương nghiệp nữ không biết vong quốc hận. Có thể đơn thuần như vậy người đồng dạng không biết dị tộc xâm lấn đối với bách tính nguy hại, Trần Vân Phong âm thầm khinh bỉ một tí chính mình, hắn làm sao không kiêng dè cái gì thiên hạ bách tính, lợn vào xạ điêu cũng chỉ là vì trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, chung quanh đi lung tung hỗn muội chỉ, quá mức chính là một cái trong miệng phân thanh cao nhân, hành động chú lùng thôi. Chu lão ca, những này không phải là cái gì đánh cướp người qua đường tiểu tặc, mà là Mông Cổ thất tử, bọn hắn hẳn là đi ra chính kỵ, đại doanh nên ở phụ cận. Trần Vân Phong nhìn quan đạo phía trước nói rằng, thát tử, kha kha, tiểu huynh đệ, chúng ta đi Mông Cổ thát tử quân doanh đi chơi một chút thế nào? Lão ngoan đồng vừa nghe phía trước có Mông Cổ quân doanh liền cười nói. Trần Vân Phong hiện tại chân khí không thể so Lão ngoan đồng kém bao nhiêu, về sức mạnh nhưng còn mạnh hơn hắn rất nhiều, thêm vào không ngừng dung hợp các loại võ kỹ, tuy rằng vẫn chưa thể được cho vô địch thiên hạ, vậy cũng là thiên hạ đều có thể chung quanh đi lung tung một tên bất thế cường giả. Phía trước Mông Cổ quân doanh sẽ có nguy hiểm gì hắn căn bản cũng không sẽ quan tâm, thấy Lão ngoan đồng chơi tâm nổi lên, hắn cũng cười nói. Nếu Lão ca có hứng thú, vậy chúng ta liền xông vào Mông Cổ quân doanh đi nhìn tới nhìn lên. Ha ha! Vậy ta cùng ngươi trước tiên so với cước lực, lại nhìn ai trước tiên tiến nhập bọn hắn liều lớn. Chu Bá Thông cười ha ha liền lớn tiếng nói. Được, đi! Trần Vân Phong cười nói. Hắn chưa bao giờ cùng người khá là quá cước lực, bất quá hắn căn bản không lo lắng không đuổi kịp Chu Bá Thông. Khi hắn tiếng nói vừa dứt, Chu Bá Thông chân một trận liền hướng về mũi tên nhọn giống như xạ hướng về phía trước, Trần Vân Phong thân hình hơi động, lại như một lưu khói xanh giống như diêu giặc đi theo. Chu Bá Thông kim nhạn công đã sớm đã tiến vào cảnh giới tối cao, hai chân chỉ cần có bất kỳ một tia gắng sức liền có thể về phía trước lao đi. Trần Vân Phong công lực tuy rằng không đạt tới thông huyền cảnh giới, vừa lực cùng hỗn nguyên chân khí loại kia không giải lưu chuyển cũng không thể so tiên thiên cảnh giới kém bao nhiêu. Hai người một trước một sau từ trên quan đạo bay vút qua, coi như có đường người ở một bên, cũng chỉ có thể nhìn thấy một bụi một thanh hai đạo bóng dáng vút qua rồi biến mất. Hai người chén trà nhỏ thời gian đã chạy ra hơn 10 dặm, rất nhanh liền nhìn thấy Mông Cổ tuần tra kỵ binh ở xung quanh xuất hiện, những kỵ binh kia nhìn thấy hai người chính là một trận bắn trụm. Bắn chúng đều là hai người ở trên đường lưu lại từng đạo tàn ảnh. Ô, ô ô, từng trận sừng châu cảnh hào lần lượt truyền ra, lão ngoan đồng cùng Trần Vân Phong lại như không biết có nguy hiểm gì giống như hướng về phía trước phóng đi, không lâu sau một mảnh diện tích mười mấy dặm to lớn quân doanh liền xuất hiện ở hai trong mắt người. Lão ngoan đồng kinh ngạc Trần Vân Phong lại không tốn sức chút nào theo sát trên hắn, ở trong ký ức của hắn trước đây cửu thiên nhẫn cước trình cũng cường bất quá hắn, thấy rõ cao thủ hắn cũng vô cùng mừng rỡ. Hắn tay xa xa chỉ tay quân doanh liền lớn tiếng nói. Nhìn thấy trung quân lều lớn sao, chúng ta đi đánh bọn hắn bố quân bức vẽ đi. Lão ngoan đồng thân thể loáng một cái, nhún mũi chân liền lướt qua quân doanh ở ngoài cự mã gai nhọn chiến hào, ở hàng rào trên chân một điểm thân thể một phen liền vọt vào. Trần Vân Phong nhưng âm thầm nở nụ cười, thân thể như thanh niên thoáng hiện, trong chớp mắt liền dọc theo quân doanh cửa lớn xuyên qua một đám binh sĩ vọt vào. Con con con. Tung tung tung. Ô ô ô. Chiêng trống cảnh hào không ngừng ở đại doanh bên trong tiếng vang, từng cái Mông Cổ binh từ trong doanh trướng lao ra, không tới một hồi mấy trăm chi đội kỵ binh liền bắt đầu ở đại doanh bên trong bay nhanh tìm kiếm. Trần Vân Phong thân như quỷ mị, đó là binh sĩ có thể phát hiện, hắn không ngừng ở lều trại bóng tối nơi lấp lóe không lâu sau liền đến trung quân lều lớn mặt sau, hắn liếc nhìn một tí xung quanh các binh sĩ chính đang không ngừng tìm kiếm thích khách, hắn cười lạnh liền vòng tới lều lớn phía trước. Ăn ngon, ân. Ăn ngon thật. Chu Bá Thông âm thanh từ bên trong đại trướng truyền ra, Trần Vân Phong cấp tốc ra tay đem chuẩn bị nhảy vào lều lớn vài tên Mông Cổ binh huyệt đạo điểm trụ liền lắc mình đi vào. Hắn đi vào vừa nhìn, nay Chu Bá Thông một tay nắm lấy bốn cái trường mâu, bốn cái võ sĩ chính sứ kính lôi, tay kia chính cầm một cái mâm, bên trong từng khối phì thịt bò chính nhảy lên đến bay đến trong miệng hắn, ở trong đại trướng trên thủ một cái chán trơ chủi nhĩ tê chắt vòng tròn tiểu bím người thanh niên trẻ một mặt cười nhạt mà nhìn Chu Bá Thông. Ở bên tay trái lại là đã mười mấy ngày chưa từng thấy Kim Luân Pháp Vương cùng một đám kỳ quái người. Mà bên tay phải một người xuất hiện lại làm cho Trần Vân Phong cảm thấy kinh ngạc, nay chính là hẳn là đã lên phía Bắc nhưng không biết sao xuôi Nam gặp phải ngốc cô Dương quá, nhìn thấy Trần Vân Phong tiến vào lều lớn, người chung quanh càng là sắc mặt khác nhau. Kim Luân Pháp Vương nguyên bản nhìn thấy Chu Bá Thông đã vô cùng chấn kinh rồi, khi, làm, Trần Vân Phong xuất hiện sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Dương Quá vừa thấy cùng Quách Gia quan hệ không tầm thường Trần Vân Phong trong lòng liền âm thầm bản tính ra, hắn sắp sửa làm ra sự tình là tuyệt đối không thể để cho cùng Quách Gia người quen thuộc biết, một khi bị Quách Tĩnh biết hắn trở thành người Mông Cổ khách quý, lúc này đang cùng người Mông Cổ khai chiến Quách Tĩnh tuyệt đối sẽ hoài nghi hắn, huống chi còn có tâm cơ như biển hoàng dung. Ánh mắt hắn không ngừng loan quanh, trong lòng nhưng ở tính toán nên ứng đối ra sao lúc này cục diện, Trần Vân Phong nhìn trong lòng âm thầm lắc đầu, cái tên này vì báo thù đã đánh mất lý trí. Thậm chí quên hắn đã từng nói trợ giúp quá chuyện của hắn muốn. Tiểu nhân à, Trần Vân Phong cho người này xác định cái kế tiếp định nghĩa, trận mắt tất báo không nói còn ích kỷ cực kỳ, làm cầu thủ riêng tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ quốc gia dân tộc gia hỏa, nếu không có hắn biết được chân tướng của sự tình, coi như là thập sáu năm sau cái tên này như trước sẽ ý nghĩ giết chết Hoàng Dung Quách Tĩnh. Ú a, Kim Luân Đại Quốc Sư cùng Dương Quá tiểu huynh đệ làm sao cũng ở chỗ này. Chu Lão Ca, sao ăn? Trần Vân Phong nhìn quét một chút liền cười nói. Ở đây một đám người đều là Mông Cổ mời tới các nơi cao thủ, một cái sắc mặt thanh hắc cao gầy như quỷ chính là Tương Tây Tiêu Tương Tử, lại lùn ngăm đen trên đầu bạ tù một mặt trường râu mép chính là đến từ Thiên Trúc A Tam Ni Ma Tình, một cái ngu si như tháp đại hán là về Mã Quang Tá, cái cuối cùng phục trang đẹp đẽ chính là ba tư thương nhân Doan Khắc Tây. Bốn người này Trần Vân Phong biết võ công của bọn họ cũng không tính là đỉnh tiêm. Bất quá hắn nhưng đối với mấy người này lai lịch đều sẽ không dựa theo Kim Đại Đại trong tiểu thuyết nhắc nhở đến phân tích, Tiêu Tương Tử dáng dấp liền không đúng, cộng thêm vũ khí của hắn lại là cây đại tang, Trần Vân Phong lúc này pháp nhãn đã mở, như thế liền nhìn ra cái này vũ khí trên lại có pháp khí vết tích, cái tên này hẳn là cùng Tương Tây Cản Thi môn phái có đặc thù liên quan. Ni Ma Tinh đến từ Thiên Trúc, công lực bất quá nhất lưu tay chân nhưng mềm mại đến khiến người ta kinh ngạc, thân phận của hắn cũng cùng Thiên Trúc những cái kia giáo phái có như vậy một ít liên hệ, Mã Quang Tá là thần điêu bên trong vô năng vai phụ, nếu có thể bị Hốt Tất Liệt mời tới tuyệt đối sẽ không là hắn bề ngoài ngu si giống như đơn giản. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 109, lều lớn hành trình. Cuối cùng cái kia Doãn Khắc Tây đến Trung Nguyên liền có hắn tính toán, thậm chí Cửu Dương Chân Kinh sự tình hắn đều biết, bằng không liền không có sau đó trộm thư sự tình phát sinh, là một người từ Ba Tư đến Hồ Thương Nghiệp, hắn từ đâu nhận được tin tức. Lúc này từ Ba Tư truyền đến Bái Hỏa Giáo đã ẩn giấu trong bóng tối, cái này người Ba Tư vì sao còn dám chung quanh rêu rao, hắn trộm cắp Cửu Dương Chân Kinh là vì cái gì? Tất cả những thứ này Trần Vân Phong trước đây không có được giải thích, hiện tại đã thấy người, sớm muộn cũng sẽ đem bí mật của hắn khu đi ra. Trần Vân Phong vừa mở miệng Chu Bá Thông liền cầm trong tay mâm hướng về bên cạnh trên bàn ném một cái, tay run lên bốn cái võ sĩ liền bay ngược ra lều lớn, hắn vỗ tay một cái liền hì hì cười chạy đến Trần Vân Phong phía sau, trong miệng nhưng nhỏ giọng thầm thì nói. Cái kia đại hòa thượng có chút tài năng, cái kia quỷ dáng vẻ có chút quái lạ thủ đoạn, những người khác đều không coi là cái gì, bất quá này cũng tỏ rõ vẻ tặc như tiểu tử ngươi cũng nhận thức sao, làm sao một đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi không ngừng chuyển loạn, vừa nhìn liền đang muốn làm chuyện xấu. Trần Vân Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc, này lao ngoan đồng người tuy rằng ham chơi, có thể một đôi mắt nhưng sắc bén cực kỳ, ai muốn lại nói lao ngoan đồng không tính toán đó mới là kẻ ngu si. Hai vị anh hùng không biết cao tính đại danh, nếu đến tiểu vương dưới trướng, vậy thì mời dưới trướng uống một chén đi. Ngồi ở vị trí đầu Hốt Tất Liệt như trước nhẹ như mây gió đất, mà, nói rằng, Trần Vân Phong suýt chút nữa thì có tiến lên giết chết cái này nguyên triều khai quốc hoàng đế ý nghĩ. Bất quá loại này nghịch chuyển lịch sử sự tình hắn không biết sẽ đối với toàn bộ thế giới sản sinh bao lớn ảnh hưởng, hắn tự thân bản lĩnh cũng không có thể khống chế lịch sử hướng đi, hắn cười nhạt còn không nói chuyện, Kim Luân Pháp Vương liền đứng lên chắp tay nói rằng. Trần Thiếu Hiệp, không nghĩ tới hôm nay lại ở đây nhìn thấy các hạ, xem vẻ mặt ngươi hẳn là khỏi bệnh chứ. Trần Vân Phong cũng chắp tay cười nói. Kim Luân Quốc Sư lúc này thần thái sang láng, trong cơ thể nội thương cũng được rồi sao. Này ngược lại là một cái chuyện không tồi đây. Hai người lẫn nhau nhìn như khách sáo thăm hỏi để người ở chỗ này mỗi một người đều hơi biến sắc mặt, Doãn Khắc Tây các người trước mới cùng Kim Luân Pháp Vương từng thử, hoàn toàn không phải là đối thủ của Kim Luân Pháp Vương, này Kim Luân cùng Trần Vân Phong trong lời nói ý tứ hai người đã từng chiến đấu quá, đồng thời hai người đều bị thương không nhẹ, hơn nữa đây mới đã qua không đến bao lâu. Kinh hãi nhất không gì bằng Dương Quá, hắn từng nhìn thấy Trần Vân Phong một chiêu đánh bại Hoắc Đô, một chiêu kiếm đập phẩy đạ ba trong tay Hoàng Kim Hàng Ma Sử sự tình. Đồng thời cũng nhớ tới Trần Vân Phong xuất thủ cứu hắn tiểu lung bao sự tình, cũng nhớ tới Trần Vân Phong vì hắn nói đắc tội Quách Tĩnh sự tình, trong lúc nhất thời hắn không khỏi mặt khô nóng buông xuống đầu. Kim Luân Pháp Vương nguyên vốn chuẩn bị bắt Chu Bá Thông, không nghĩ tới Trần Vân Phong đảo mắt lại đến, hắn tính toán một chút, lấy Trần Vân Phong thủ đoạn hắn nếu muốn đánh thắng không có một ngày rưỡi nhật căn bản không thể nào, thêm vào cái kia đi vào liền đoạt trong tay hắn đồ ăn ống lão, hắn không xác định người ở tại chẳng có thể chặn đặt được. Đến lúc đó vương gia có chuyện vậy hắn người quốc sư này cũng không cần phải tiếp tục làm. Nhìn vẻ mặt ung dung như thường Trần Vân Phong Kim Luân Pháp Vương trong lòng không khỏi lạnh lẽo, hắn khuôn mặt mang cười đối với Hốt Tất Liệt giới thiệu. Vương gia, vị này chính là Trung Nguyên trong trốn võ lâm cao thủ Trần Vân Phong Trần Thiếu Hiệp, còn vị lao đầu này lão nạp nhưng không quen biết. Ta Chu Ba Thông, nhân xưng lão ngoan đồng chính là ta, đại hòa thượng, có muốn hay không cùng ta đi ra ngoài đánh nhau? Ta nhìn ngươi một chút có phải là lại như ngươi tướng mạo như vậy như hò hét. Chu Bá Thông từ Trần Vân Phong cái cổ một bên đem đầu rỗi ra đến lớn tiếng nói. Chu Bá Thông. Ngươi là toàn chân đứa con thứ bảy sư thúc, Trung Nguyên người số một Vương Trọng Dương sư đệ. Một bên Ba Tư Hồ Thương Nghiệp Doãn Khắc Tây đột nhiên lớn tiếng nói. Trần Vân Phong lần thứ hai đánh giá người này, đối với Trung Nguyên cao thủ cũng ghi vào tâm, hắn tính toán tuyệt đối không phải một chút việc nhỏ, khoảng chừng, trái phải cân nhắc nửa ngày. Hắn thật giống nhớ tới ỷ thiên bên trong thế giới đề cập, Ba Tư Bái Hỏa Giáo Thánh Hỏa Lệnh có ba khối tại Trung Nguyên thất lạc, mà Minh Giáo Tuyệt Học Càn Khôn Đại Na Di cũng không phải Bái Hỏa Giáo loại kia quỷ dị võ công. Doãn Khắc Tây tuy rằng vẫn không có cùng Trần Vân Phong từng giao thủ, thế nhưng Trần Vân Phong mơ hồ cảm thấy cái tên này phỏng chừng chính là Ba Tư Bái Hỏa Giáo cũng chính là Ma Ni giáo người, đến Trung Nguyên đến chính là muốn ăn cắp chút mạnh mẽ võ học tiếng dội tư. Trong lúc giật mình nghĩ tới những thứ này, Trần Vân Phong chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Sự tình đều là chính mình suy tính, có thể sự thực là kiểu gì hắn cũng không biết. Nghe được lão ngoan đồng lại là Trung Nguyên đệ nhất thiên hạ Vương Trọng Dương sư đệ, Kim Luân Pháp Vương trong mắt hết sạch lóe lên, Hốt Tất Liệt nhưng mừng rỡ nói rằng. Lại là cao nhân đến đó, có xin mời ngồi. Ta mới không ngồi đây, vừa nãy ta đã ăn no, ta muốn cùng tiểu huynh đệ tìm điểm chuyện chơi vui làm. Chu Bá Thông lắc đầu nói rằng. Đang lúc này, một cái hơn 40 tuổi hòa thượng đi vào, khuôn mặt gầy gò vẻ mặt hiền lành. vừa nhìn lại như đắc đạo cao nhân giống như mặt tươi cười đi tới Hốt Tất Liệt trước người, hắn cười nói. Nếu Chu tiền bối không ngồi, vậy tại hạ giúp vương gia kính hai vị một chén. Nói hòa thượng này liền từ Hốt Tất Liệt trước người cầm lấy một cái bầu rượu, cầm hai cái chén rượu liền đi vào trong ngược lại mãi nhũ rượu, Trần Vân Phong con mắt đã lợi như thường ưng, một miểu liền nhìn thấy hòa thượng ngón tay ở bầu rượu tay chui trên theo, đệ nhúc nhích một chút. Hòa thượng này là Hốt Tất Liệt đệ nhất mưu sĩ Lưu Khản, pháp danh Tử Thông, tuy rằng xuất gia làm hòa thượng, nhưng trong lòng dã tâm cùng độc ác xa so với người bình thường mạnh gấp trăm lần, cái tên này khôn khéo giả quyệt, đi theo Hốt Tất Liệt đối phó lên người Hán đến đó là chưa từng có nương tay quá. Cái kia bầu rượu hữu cơ quan, bên trong vẫn đóng kín, chỉ cần cơ quan nhấn sẽ từ rượu biến thành độc ỉu, bình thường chính là Hốt Tất Liệt cùng hòa thượng này dùng để ám hại những cái kia cẩn thận một chút kẻ địch một loại phương pháp bốn. Hòa thượng giơ lên rượu lại đây, Chu Bá Thông quay về Trần Vân Phong chấp hai lần con mắt, hai tay vừa ra cầm lấy hai chén rượu liền lớn tiếng nói. Ta tiểu huynh đệ cũng sẽ không uống rượu, lão ngoan đồng giúp hắn uống cạn. Nói xong lão ngoan đồng liền đem hai chén rượu uống một hơi cạn sạch, trong nháy mắt liền thấy hắn che cái bụng rầm rì đất, mà, kêu lên. Ai u? Rượu này sao chua xót, uống có thể muốn tiêu chảy. Này lão ngoan đồng trong nháy mắt làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc sự tình, hắn nhìn một chút đi tới một bên. Tay một vùng bên hông đai lưng liền thoát ra, hắn hướng phía dưới một thốn quần, để trần cái trắng toát cái mông to bùn bùn đất, mà, liền ở nơi nào béo phệ. Như lôi giống như phun ra tỏa ra từng trận tanh tưởi, Trần Vân Phong sớm biết hắn có này vừa ra đã nín hơi lui sang một bên, những người còn lại nhưng ở như vậy trong khiếp sợ bị loại này mùi vị hun đến cho mày. Lão ngoan đồng cũng mặc kệ cái gì mặt mũi bên trong, béo phệ kết thúc từ bên cạnh trên bàn nắm hai tấm mọi người, đại gia, rửa tay bố cân sắt rằm rằm. Đứng lên sau nhưng thầm nói. Này cái bụng sao còn ở đâu đây, phỏng chừng là độc tiểu uống thiếu, tiểu hòa thượng, đem độc tiểu lấy tới cho ta. Lão ngoan đồng thân thể loáng một cái trở ra, hòa thượng Tử Thông rượu trong tay ấm liền rơi vào lão ngoan đồng trong tay, chỉ thấy Chu Bá Thông đem rượu ấm nhắm ngay miệng ủng ục một trận manh quán, khi, làm, ấm chúng độc rượu một giọt đều không, hắn mới cười nói. Không sai, thật là độc rượu, uống tinh thần lần bổng ăn mà hương, bất quá ta cảm thấy tiểu hòa thượng cũng nên uống một điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 110, đi nhầm vào tuyệt tình cốc. Chỉ thấy lão ngoan đồng ngoác miệng ra, một đạo rượu tiện bắn nhanh ra bắn về phía Tử Thông. Kim Luân Pháp Vương vừa thấy liền đem trước mặt bàn rượu vỗ tới một trường bay đến Tử Thông trước mặt, chỉ nghe xẹt xẹt tiếng vang. Trên bàn gỗ bị lão ngoan đồng trong miệng độc tiểu trực tiếp bắn ra một cái lỗ nhỏ, ở phía sau Tử Thông một trận lui nhanh, lúc này mới tách ra đòn đánh này. Tiểu huynh đệ, chúng ta đi. Mắt thấy ra tay không bên trong Chu Bá Thông xẹp miệng lớn tiếng nói. Trần Vân Phong thân thể lùi lại mà ra, Chu Bá Thông nhưng một cái tắt đem trung quân trướng lập trụ đánh gãy theo Trần Vân Phong liền hướng về quân doanh ở ngoài chạy đi, đợi đến hai người rời xa, Kim Luân Pháp Vương các người mới lao ra sụp đổ lều trại, nhìn bị hai người rời đi thì khiến cho hỗn loạn không thể tả quân doanh, Kim Luân Pháp Vương trầm giọng nói rằng. Vương gia, hai người này không thể lưu lại, lão nạp quyết định cùng đi lên xem một chút, nếu là có cơ hội liền giết chết bọn hắn. Tiêu Tương Tử mấy người cũng muốn ở Hốt Tất Liệt trước mặt biểu hiện một chút. Biểu thị cũng nguyện ý cùng Kim Luân đồng thời theo dõi Trần Vân Phong cùng Lao Ngoan Đồng, mấy người theo hỗn loạn phương hướng nhanh nhanh rời đi, nguyên vốn không muốn cùng Chu Bá Thông cùng Trần Vân Phong đối lập dương quá hơi nhướng mày, cũng quyết định đi nhìn một chút náo nhiệt, chờ xem kết quả cuối cùng. Ha ha ha! Tiểu huynh đệ à, nhưng đang tiếc cái kia lều lớn không có bọn hắn địa đồ, lần này hai chúng ta xem như là hòa nhau, chúng ta hay vẫn là tiếp tục khá là cước lực đi. Vừa ra quân doanh Lão Ngoan Đồng liền lớn tiếng nói. Được! Trần Vân Phong bước chân không ngừng mà đáp. Hai người lần này thẳng thắn mặc kệ có đường không đường, hướng về trong ngọn núi liền chạy như điên, mặt sau mấy người mới ra quân doanh liền nhìn thấy hai người đã phiên cái trước tiểu sơn, từng cái vận dụng hết cước lực liền hướng về trên núi chạy đi, này so sánh liền nhìn ra mọi người, đại gia, khinh thân công phu. Kim Luân Pháp Vương một bước đi ra ngoài chính là mấy mét, một tiếng trường bảo hơi rung nhẹ như giống trên đất bằng giống như hướng lên trên mà đi, dương quá cổ mộ khinh công như kinh hồng. Lóe lên loáng một cái có vẻ tiêu sái như thường, Tiêu Tương Tử trên người bất động, hai chân đốt mọi chỗ nhô ra, thân thể loáng một cái tung bay về phía trước, nếu không có là ban ngày nhìn lại như hắc vô thường đi ra. Ni Ma Tinh nhún nhảy một cái có vẻ hơi phiền muộn, khinh công của hắn cũng là chỉ so với đại hán Mã Quang Tá không mạnh hơn bao nhiêu, rơi xuống cuối cùng nhưng là cái kia cả người Kim Ngân Châu đáo doan khắc tây. Kim Luân Dương quá các người xông lên tiểu sơn. Đã thấy Chu Bá Thông cùng Trần Vân Phong dọc theo một cái chạy xiết dòng suối nhỏ nhanh chóng nhảy lên rời đi, cắt, chờ, Doãn Khắc Tây bọn hắn đến đỉnh núi, hai người tung tích đã hoàn toàn không có. Dọc theo dòng suối nhỏ hướng lên trên truy, bọn hắn hẳn là so với cước lực chạy không được không xa. Kim Luân Pháp Vương nhìn một đám cao thủ trầm giọng nói rằng, Dương Quá hiện tại chính đang xoắn suýt có giúp hay không Kim Luân giết người, nhưng hắn còn chờ mong đối phương giúp hắn bãi bình Quách Tĩnh. Nghe được Kim Luân Pháp Vương, hắn cũng chỉ là lặng im không nói lời nào. Người hắn đã biết được Kim Luân Pháp Vương thủ đoạn, lúc này vì biểu hiện mình tiền đề phải phục tùng chỉ huy, mọi người xem Kim Luân Pháp Vương đều chỉ có thể gật đầu hẳn là. Trần Vân Phong theo sát Chu Bá Thông mà đi, bất luận hắn như thế nào ra tốc vượt qua, Trần Vân Phong liền như phụ cốt cái đó thư giống như treo ở bên cạnh hắn, Chu Bá Thông cũng không chọn đường, chui vào một mảnh đại thụ lâm sau liền ở đại thụ về phía trước sông loạn, không tới một hồi một cái kỳ dị thung lũng liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai người dọc theo thung lũng tiểu đạo tiếp tục cấp tốc chạy một trận, khoảng chừng lại tiến lên hơn 20 dặm, một mảnh hỏa hồng đóa hoa nở rộ thung lũng để Trần Vân Phong nhìn ra không khỏi tâm thần một vui sướng. Tuyệt tinh cốc. Này thứ độ gì? Chu Bá Thông ở một cái vách đá chạm kế tiếp trụ thân thể chỉ vào trên vách núi mấy cái chữ triện đại tự nói rằng. Tuyệt tinh cốc, chúng ta lại chạy đến nơi này đến rồi. Trần Vân Phong nhìn này mấy cái đại tự cũng ngạc nhiên nói rằng. Ngươi biết nơi này? Nơi này chơi vui sao? Có ăn ngon sao? Lão ngoan đồng nhảy đến Trần Vân Phong bên người thấp giọng nói rằng. Ê! Nghe nói qua, nơi này duy nhất cần phải cẩn thận chính là những cái kia đẹp đẽ hoa, mặt trên có một loại kỳ độc. Chỉ cần có tình người chúng rồi loại độc này sẽ bị đau nhức công tâm mà chết, còn có bên trong người đều kỳ kỳ quái quái, còn toàn bộ không ăn thức ăn mặn, so với nhà hòa thượng đều còn muốn tố, ngươi cảm thấy có ăn ngon sao? Trần Vân Phong liếc này một thụ thụ đóa hoa màu đỏ nói rằng, hắn đi lên trước nhìn một chút, này tình hoa thụ hẳn là một loại bụi cây bụi gai loại thực vật, bất quá từng cây có vẻ vô cùng cao to lại như thụ giống như vậy, mặt trên lít nha lít nhít gai nhọn ẩn giấu ở diễm lệ đóa hoa phía dưới. Nếu là nghiệp dư em gái không chú ý sẽ trúng chiêu. Không ăn, người còn quái lạ, vậy này liền chơi không vui, vất quá. Ta đi nhìn một cái, chơi không vui ta liền để bọn hắn chơi vui. Chu Bá Thông rung đùi đắc ý đất, mà, nói rằng. Trần Vân Phong đang chuẩn bị ngăn cản Chu Bá Thông đi tới tuyệt tình cốc quấy rối, hắn đã biết được Dương Quá các người điếu sau lưng bọn họ, nhất nhiều sau một canh giờ bọn hắn thì sẽ đến nơi này, cái kia tiểu lung bao dựa theo quy luật hẳn là liền ở cái này tuyệt tình cốc bên trong. Nếu như hắn lại đi tùy ý nhúng tay, vạn nhất tiểu lung bao cùng Dương Quá vô nghĩa đất, mà, biệt ly, vậy làm sao xứng đáng Kim Đại Đại cho bọn họ khiên trên hồng tuyến. Chu Bá Thông hành động cấp tốc, vừa dứt lời liền lắc mình mà đi, Trần Vân Phong ngạc nhiên một tí cũng chỉ đành theo hắn hướng về bên trong sơn cốc đi nhanh mà đi, khi, làm, Trần Vân Phong từ một mảnh thủy tiên ao trên sẹt qua lắc mình trốn vào một tùng tình hoa phía sau cây thì, này Chu Bá Thông đã không biết tung tích, Trần Vân Phong cười khổ riêu phía dưới. Hai mắt liền bắt đầu không ngừng đánh giá bên trong sơn cốc tất cả bốn. Một mảnh nhà đá dọc theo một ít hành lang uốn khúc xây dựng, có vẻ cổ điển mà trang nhã, tình cờ một cái lục y cao quan người từ bên trong đi ra, cũng có vẻ vô cùng hờ hững phiêu dở. Nếu không có Trần Vân Phong biết trong này quỷ dị, liền sẽ cho rằng nơi này là cái gì ẩn sĩ cao nhân ở lại nơi. Cong. Một tiếng vang thật lớn từ một cái liều lĩnh khói xanh trong thạch phòng truyền ra. Từ phụ cận ba cái trong thạch phòng hai nam một nữ lần lượt lao ra gian phòng chạy về phía chỗ nào, Trần Vân Phong lay động đầu vội vàng từ tình hoa từ bên trong lao ra, nhưng người liền lược tiến vào cô gái kia đi ra bên trong gian phòng. Trần Vân Phong sở dĩ trước tiên tiến vào nơi này, này chính là ở cô bé kia đi ra trong nháy mắt liền nhận ra nàng là ai, một tấm bạch ngọc giống như trứng ngông khuôn mặt nhỏ, cung mi tinh tế loan loan, hai mắt dường như đào hạnh mũi ngọc môi đỏ được cho cực mỹ một cái nữ hài, chủ yếu nhất chính là nàng khỏe miệng này viên nho nhỏ nốt ruồi đen. Làm cho người ta một loại có chút nhu nhược giống như cảm giác. Công tôn Lục Ngạc, cái này bị Dương Quá lần thứ hai phụ lòng cuối cùng tự sát đi cô gái xinh đẹp, Trần Vân Phong tuy rằng không ngừng xoay chuyển Dương Quá trải qua, lại không nghĩ rằng sẽ là chính mình mang theo Dương Quá tiến vào nơi này, bất quá tạm thời hắn cũng không nghĩ tới nên ứng đối ra sao lúc này, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem nơi này chỗ tốt lấy đi lại nói. Công tôn Lục Ngạc phụ trách chính là chi phòng, điểm này Kim Đại Đại là đã thông báo. Trần Vân Phong phiên vào phòng liền nhìn thấy mười mấy cây lâm chi sinh trưởng ở một cái chậu bên trong, to lớn nhất một cây càng có to bằng cái bát tô tiểu, cùng linh chi không giống, này cây linh chi là hiếm thấy cực kỳ bạch ngọc linh chi, Trần Vân Phong cũng mặc kệ nhiều như vậy, từ một bên xả quá một khối vải trắng, đem linh chi từ bên trong rút ra liền bao ở bên trong, nhét vào trong lồng ngực liền. Vươn mình ra khỏi phòng hướng về trong một phòng khác phóng đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 111, Quân tử thuộc nữ. Đây là một gian thư phòng, bên trong vô số thế gian hiếm thấy điển tịch thu gom, nhưng những này đều không phải Trần Vân Phong thứ cần thiết, hắn nhìn thấy một cái giá gỗ trên chỉ có một cái hộp gỗ, gỡ xuống vừa nhìn bên trong có một tấm da dê, mặt trên lít nha lít nhít vẽ ra bản đồ cùng đánh dấu, hơi vừa nhìn liền biết là thung lũng này địa đồ. Hắn đem địa đồ vừa thu lại liền chuẩn bị rời đi, lại phát hiện trong hộp gỗ còn có một quyển đóng buộc chỉ sách cổ, mặt trên viết mấy cái chữ tiểu truyện. Trần Vân Phong nhìn lên lông mày liền cao lên đến. Ngự tinh thần chém yêu quyết. Vật này chưa từng nghe nói, lẽ nào cái kia công tôn chỉ mặt trên âm dương song nhận chính là phía trên này học tập. Trần Vân Phong nói thầm một tí, thẳng thắn đem quyển sách này cũng thu vào trong lồng ngực nhảy cửa sổ tiến vào cái cuối cùng gian phòng. Lúc này đan phòng bên trong tiếng vang đã hoàn toàn không có, Trần Vân Phong suy đoán Lao Ngoan Đồng chính ở bên trong tìm kiếm đồ đâu, đó là một tuyệt tình cốc đệ tử hẳn là bị hắn hạn chế, hắn vừa vặn đem kiếm thất tìm kiếm một phen. Niệm nó, này công tôn chỉ tổ tiên không phải buôn bán đao kiếm chứ? Trần Vân Phong vừa vào kiếm thất liền không khỏi kinh ngạc nói. Mấy trăm thanh đao kiếm treo trên tường, từng thanh sáng loáng có vẻ là sắc bén dị thường, bất quá Trần Vân Phong mục đích không ở chỗ này nơi, hắn chung quanh tìm kiếm một tí, nhìn thấy một cái hộp gỗ nhỏ cùng ở một bức người như trước mặt, hắn mở ra xem bên trong một cái dài khoảng 3 tấc tiểu chùy thủ tay chuôi cuối cùng khảm nạm có một viên to bằng đầu ngón tay dạ minh châu, ngoài ra lại không còn gì cả. Trần Vân Phong đem chùy thủ lấy ra, quay về một cái lợi kiếm nhẹ nhàng vung lên. Này thanh nhìn như vô cùng sắc bén lợi kiếm lại bị hắn một đao chặt đứt. Thật là sắc bén chùy thủ, bất quá như thế ngắn nhỏ có cái gì tác dụng? Lại không giống như là một thanh phi đao, ai sẽ như vậy làm loại này món đồ chơi? Trần Vân Phong ánh chừng một chút liên thủ trôi cũng không đủ nắm tiểu chùy thủ nói rằng. Hắn vận chuyển chân khí rót vào chùy thủ, chỉ thấy chùy thủ phía trước xì xì mà bước lên khoảng một tấc đao khí, vung lên có vẻ cây tiểu đao này phá không thì càng hiện ra sắc bén dị thường. Nhìn cây tiểu đao này, Trần Vân Phong cau mày trầm tư một chút, tựa ở phía trước cửa sổ vừa nhìn Chu Bá Thông còn chưa có đi ra, hắn dùng tiểu đao cắt ra đầu ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ ở này viên nóng ánh dạ minh châu trên, hai tay liền giao nhau tung bay múa, từng đạo chân khí hình thành một loại quỷ dị gợn sóng hướng về hắn này một giọt máu tươi rót vào. Xì. Một trận Trần Vân Phong mới có thể nghe thấy dị vang bên trong, hắn máu tươi bị dạ minh châu trong nháy mắt hút vào, theo hai tay hắn không ngừng biến hóa ngự khí pháp quyết. Này thành hắn nguyên bản cảm thấy như món đồ chơi tiểu chùy thủ ô ô chấn động liền huyền không bay lên. Trần Vân Phong ánh mắt sáng lên, ngón tay vung lên tiểu chùy thủ liền ở kiếm trong phòng trên dưới tung bay, hắn tay một chiêu tiểu chùy thủ lại bay trở về lòng bàn tay của hắn, nhìn nho nhỏ này chùy thủ, Trần Vân Phong trên mặt một trận kinh hỉ tự nói. Lại là một cái pháp khí, ta nhưng lại không biết cấp bậc của nó, bất quá dựa theo ngự khí quyết lời giải thích, càng có thể cùng ngự khí giả phù hợp pháp khí đẳng cấp càng cao, chỉ cần ta lại quen thuộc mấy ngày. Cây tiểu đao này dùng để làm ám khí giết người phòng trường đều được. Hắn sở dĩ nghĩ tới đây đem ba tấc tiểu chùy thủ là pháp khí, đó là bởi vì tiểu chùy thủ trên có một ít kỳ quái phù văn, tuy rằng cùng Mao Sơn xác định quỷ lục bên trong diệt quỷ pháp khí trên phù văn không giống, thế nhưng tuyệt đối sẽ không là chế tạo giả vì muốn tốt cho chơi khắc họa, vì lẽ đó hắn mới nghĩ đến dùng ngự khí quyết thí nghiệm một tí. Nếu như người khác được này thanh tiểu chùy thủ, nhiều nhất xem là một cái nho nhỏ vũ khí, rơi xuống sẽ ngự khí quyết người trong tay. Này chính là kiện tuyệt thế thần binh. Trần Vân Phong được bảo bối tâm tình càng là hết sức sảng khoái, hắn đến đó nguyên vốn là muốn đem quân tử kiếm cùng thục nữ kiếm cho cầm, để cái kia Dương Quá cùng Tiểu Lung Bao không chiếm được này hai cái lưỡi dao sắc, hiện tại hắn lại bất ngờ được một cái pháp khí, sau đó nếu như gặp phải quỷ quái cái gì lại nhiều hơn một chút thủ đoạn. Hắn đẩy ra góc phòng một tấm họa, quả nhiên ở phía sau phát hiện này hai cái hắc kiếm, rút ra trong đó một cái, viên đầu vô phong rồi cùng trọng kiếm gần như. Bất quá hắn quay về trước đoạn kiếm vung nhúc nhích một chút, răng rác một tiếng lại trực tiếp liền bị cái này vô phong cái đó kiếm cho chặt đứt. Cái gì vật liệu chế tạo binh khí, chẳng lẽ lại là pháp khí không được, nếu như pháp khí ta cũng sẽ không lưu lại. Trần Vân Phong hiếu kỳ nhìn hai cái hắc kiếm nói rằng, hắn nhỏ ra một điểm huyết châu, rơi xuống hắc kiếm mặt trên liền dùng ngự khí quyết thí nghiệm, pháp quyết vận chuyển kết thúc hắc kiếm hay vẫn không nhúc nhích, hắn lắc lắc đầu. Pháp khí nếu như vậy dễ dàng được vậy trước kia các cường giả còn hỗn cái gì sinh hoạt. Này hai cái kiếm chất liệu hẳn là cực kỳ ít ỏi, cho nên mới vô cùng sắc bén. Trần Vân Phong gỡ xuống trọng kiếm dùng hắc kiếm chém một tí, liền cái vệt trắng đều không có để lại. Này chứng minh huyền thiết trọng kiếm chất liệu càng thêm cường hãn. Nghĩ đến một hồi, Trần Vân Phong một lần nữa móc ra tiểu chùy thủ, đem chân khí rót vào tiểu chùy thủ ở hắc kiếm trên nhẹ nhàng vạch một cái, lại ở phía trên vẽ ra một đạo hoa văn. Kha kha. Trần Vân Phong vừa thấy tiểu chùy thủ lại có thể vùng vây hắc kiếm chính là một mặt quỷ tiếu, trong tay hắn hiện tại chính là quân tử kiếm, hắn cầm tiểu đao ở quân tử hai chữ trước mặt thêm vào một cái nguy chữ, rút ra thục nữ kiếm lại đang thục nữ hai chữ trước bỏ thêm cái giả, lần này Trần Vân Phong thoải mái, đem hai cái kiếm một lần nữa móc về hòa sau, vừa nghĩ tới chẳng bao lâu nữa Dương Quá cùng tiểu long nữ được này hai cái kiếm, bảo quản sẽ hưng phấn đến thổ nước bọn. Mang theo hắn được chỗ tốt hắn nhảy ra trước cửa sổ trốn vào tình hoa rừng cây. không quá nhiều một hồi Chu Bá Thông liền từ đan phòng cười chạy ra, ở chi phòng đem hết thảy linh chi bẻ gãy, lại chạy đến thư phòng đẩy ngã hết thảy giá sách, cuối cùng một cây đuốc ném vào kiếm thất xoay người liền hướng về Tuyệt Tình Cốc ở ngoài chạy đi. Trần Vân Phong quyết định ẩn thân dễ làm sự tình, vì lẽ đó cấp tốc ở một đám lớn tình khóm hoa có ích tiểu phi đao cho chém ra một con đường đi vào, ngược lại hắn biết này Chu Bá Thông là quyết định chạy không ra được, về tới đây coi như gặp phải nguy hiểm, Trần Vân Phong cũng sẽ xuất thủ cứu giúp, tuyệt đối không thể để lão ngoan đồng liền như vậy chơi xong bốn. Nắm lấy ông lão kia, nhanh. Một trận làm ồn tiếng ở lão ngoan đồng rêu rao lúc rời đi ở toàn bộ Tuyệt Tình Cốc bên trong hỗn loạn truyền ra. Từng cái lục y cao quan nam tử từ nhà đá cùng thung lũng mặt sau luyện võ trưởng chạy ra hướng về lối vào thung lũng đuổi theo. Trần Vân Phong giấu ở tỉnh khóm hoa bên trong, không có chuyện gì liền duệ dưới một đóa tình hoa ném vào trong miệng. Tình hoa mùi vị trước tiên ngọt sau sáp, nguyên vốn cũng không là trung nguyên kết quả, phỏng chừng cũng là những thiên trúc đó các hòa thượng muốn mưu tính phương đông cái này đại quốc tiến hành tính toán. Nhưng đáng tiếc hoa này mang đâm, tuy rằng diễm lệ cũng không bị người yêu thích, hiện tại toàn bộ địa cầu cũng là bên trong thung lũng này còn có hoa này. Được cho kể bên tuyệt diệt quý trọng có độc thực vật. Trần Vân Phong từ tình khóm hoa khoảng cách hướng ra phía ngoài đánh giá, ở bên trong thung lũng kêu la tiếng mới xuất hiện chỉ chốc lát lúc này, một cái 45-46 sắc mặt vàng như nghệ người đàn ông trung niên nhanh chân đi tiến vào đan phòng, chỉ chốc lát trước đi vào Công Tôn Lục Ngạc các người liền vẻ mặt đau khổ đi ra. Người đàn ông trung niên tiếp tục đi vào chi thất, thư phòng cùng kiếm thất, một mặt nổi giận đi tới Công Tôn Lục Ngạc các người trước mặt quát. Các ngươi là thấy thế nào quản đồ vật? Này chi 400 năm linh chi không còn, bên trong cả gian phòng bồi dưỡng linh chi cũng toàn bộ bị bẻ gãy, thư phòng hỗn loạn tương bừng, kiếm thất cũng bị đốt, mấy người các ngươi lập tức đi đem cái kia đạo tặc cho nắm về. Vâng, phụ thân. Vâng, sư phụ. Công Tôn Lục Ngạc cùng ba người khác không người nói rằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 112, lần theo mà đến. Bốn người dọc theo cái khác lục y người lần theo phương hướng nhảy tới, Trần Vân Phong mới hảo hảo mà nghiên cứu người đàn ông trung niên này. Một cái khổ qua giống như nam nhân, bị một cái hung bà nương bắt nạt rất nhiều năm thê quả nghiêm, bởi vì yêu một cái nha hoàn, cô nương kia lại bị ác độc cửu thiên xích giết chết đi. Đem một người tuổi còn trẻ cô nương ném vào tình khóm hoa bên trong, đem giải độc tuyệt tình đan phóng tới thạch tín trong nước, như vậy bức bách một người đàn ông hồi tâm chuyển ý nữ nhân, bị Công Tôn Chỉ cho tới phía sau núi hang động cũng được cho là đáng đời. Công Tôn Chỉ sống được quất ước đáng giá đồng tình, bất quá hắn nhất không nên chính là có giết con gái tâm. Điểm này Trần Vân Phong là tuyệt đối không lọt mắt người này. Công Tôn Chỉ nguyên vốn có thể đem Tiểu Lung Bao biến thành lão bà, không nghĩ tới Dương Quá tiểu tử kia sẽ tới đây, nếu như hắn sớm trước một bước gạo nấu thành cơm, Dương Quá cũng chỉ có thể gọi hắn một tiếng sư cha, Trần Vân Phong không ngờ tới này cố sự phát triển sẽ có to lớn củ sai năng lực. Hắn đã cho rằng Dương Quá sẽ không biết Hoàng Dung là cùng phụ thân hắn cái chết có quan hệ, hắn nhưng sẽ quay đầu xuôi nam, nguyên bản lão ngoan đồng cùng hắn cũng không có liên hệ. Lão Ngoan Đồng cũng không có sớm tới nơi này quấy rối, cuối cùng nhưng bởi vì Trần Vân Phong cùng Lão Ngoan Đồng khá là cước lực, mang theo Dương Quá lại chạy đến nơi này, chuyện như vậy nhưng là Trần Vân Phong gõ phá đầu cũng không nghĩ ra. Công Tôn Chỉ rời đi không bao lâu thiên liền đen kịt lại, Trần Vân Phong lấy ra tình khóm hoa, bóng người như điện lược trên một gian nhà đá, từ đỉnh vạch trần ngói đá nhìn một chút, bên trong đen kịt một mảnh cũng không ai tồn tại, hắn một kiện kiện tìm đã qua, ở một gian to lớn nhà đá bên cạnh. Hắn đỗng nhiên nhìn thấy một cái cô gái mặc áo trắng chính ngơ ngác ngây ngốc xem hướng thiên không, trong miệng nhưng thấp giọng tự nói. Quá nhi. Ngươi vẫn khỏe chứ? Cô phải lập gia đình, cả đời này cũng sẽ không bao giờ cùng ngươi gặp mặt, trời lạnh nhớ tới nhiều mặc quần áo, chờ sau này ngươi cũng thành ra, cô. Ai? Ta còn nghĩ nhiều như thế làm gì? Công Tôn Cốc chủ tính tình ôn hòa đợi ta săn sóc, ta lại ghi nhớ quá nhi có ý nghĩa gì, gả làm vợ người phải thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục nghĩ tới. Cô gái mặc áo trắng trong giọng nói mang theo đau thương, ở dưới ánh trăng Trần Vân Phong ở đây nhìn thấy này một đôi lớn đùi gà cột hai cái đuổi con ruồi băng dưới êm dịu khuôn mặt nhỏ, không có nàng cái kia điển hình cười khúc khích, một mặt đau thương tiểu long nữ đúng là có thêm một phần nữ nhân vị. Bạch Y Thắng Tuyết vẫn tính dáng ngọc yêu kiều, Trần Vân Phong trong lòng thoáng xoắn suýt một tí liền từ một bên rời đi, xác nhận tiểu long nữ ở Tuyệt Tình Cốc, này cố sự phát triển liền sẽ dính dáng xuống. Trần Vân Phong nhất định phải chạy tới lối vào thung lũng này nơi nhà đã đi, bằng không sáng sớm ngày mai nếu như Dương Quá cái kia thiên tính thích trêu chọc nữ hài tính cách một phát làm, Công Tôn Lục Ngạc đơn thuần như vậy mỹ lệ ôn nhu nữ hài không chịu được hắn cái gọi là dối trá biểu. Lộ sẽ trúng chiêu. Trần Vân Phong vừa đến tả có Tuyệt Tình Cốc đại tự lối vào thung lũng, liền nhìn thấy một đám lục y người đánh cây đuốc cùng Kim Luân Pháp Vương một đám người đối lập, hắn tìm thấy một bên bụi cỏ, đang chuẩn bị ngã xuống liền nhìn thấy trong bụi cỏ có người. hắn tâm lý cả kinh lại nghe bóng người thấp giọng nói rằng. Tiểu huynh đệ, là ta.
Trần Vân Phong vừa nghe lại là Chu Bá Thông, thở phào nhẹ nhõm mau mau nằm nhoài đến bên cạnh hắn thấp giọng hỏi. Ngươi làm sao ở chỗ này, những người kia như thế nào cùng Kim Luân Pháp Vương bọn hắn đối lập?
Kha kha, đừng để ý tới bọn hắn, ta trước trộm một thứ, đưa cho ngươi, một khối vương vức viên thuốc, cũng không biết bọn hắn đầu rút gân sao hay vẫn là làm gì, lại muốn đến đem viên thuốc cho biến thành hình dáng này.
Chu Bá Thông đem một cái bình sứ đưa cho Trần Vân Phong sau cười nói. Trần Vân Phong mở ra bình sứ, này tuyệt tình đan một cỗ cay độc khí tức, cho hắn một loại quen thuộc mùi tiêu cay, hắn thậm chí hoài nghi giải dược này hẳn là liền thêm vào hướng lên trời tiêu loại này cực phẩm đồ gia vị. Ngắt một tí mềm mại tuyệt tình đan, Trần Vân Phong cũng quỷ tiếu đem đan dược xoa thành một cái vòng tròn cầu hành trang về bình sứ, ôm vào trong lòng hắn mới cẩn thận nhìn về phía đối lập hai ba người.
Cô nương, ta đều nói rồi ở người hạ đẳng cũng không phải là đạo tặc đồng bọn, dựa theo ngươi lời giải thích ông lão kia là lao ngoan đồng Chu Bá Thông, chúng ta cũng là lần theo hắn đến đó, đúng rồi hắn còn có một cái đồng bọn, các ngươi không có nhìn thấy sao?
Kim Luân Pháp Vương hai tay tạo thành chữ thập xem nói với Công Tôn Lục Ngạc. Công Tôn Lục Ngạc tính cách ôn hòa đơn thuần thiện lương, nguyên vốn cũng không muốn cùng những người xa lạ này sản sinh mâu thuẫn, bất quá Công Tôn chỉ từ khi đem Cửu Thiên Xích đặt xuống thiên song, tính cách liền bắt đầu đại biến, đối với Công Tôn Lục Ngạc càng ngày càng lạnh nhạt, thậm chí so với những đệ tử khác còn lạnh lùng hơn nhiều lắm. Nàng phụ trách quản lý chính là Linh Chi Phòng, này cây bạch ngọc Linh Chi là Công Tôn chỉ quyết định cùng tương lai kế mâu muốn dùng linh dược, dựa theo Công Tôn chỉ lời giải thích, chỉ cần ăn vào một phần bạch ngọc Linh Chi, hắn là có thể mở ra thiên địa cái đó kiểu trở thành tiên thiên cao thủ. Sau đó liền không cần sợ hãi công phu của hắn bị phá. Mất đi bạch ngọc Linh Chi, đối với Công Tôn chỉ tới nói so với cái khác đồ vật trọng yếu, vì lẽ đó Công Tôn Lục Ngạc chịu đến cở trách càng nhiều, trước đệ tử một đường truy ra khỏi sơn cốc, không có phát hiện đảo tẩu Chu Bá Thông, lại phát hiện Kim Luân Pháp Vương chúng ta vào núi cốc, vì lẽ đó mọi người, đại gia, liền đem đám người kia xem là Chu Bá Thông đồng bọn. Điều này cũng tại không được tuyệt tình cốc người sẽ cho là như vậy, nơi này mấy trăm năm không có người ngoài ra vào. Ngày hôm nay một chiêu tặc đám người kia liền đi tới nơi này, không bị xem là tặc mới là lạ.
Công Tôn Lục Ngạc bình tĩnh nhìn quét quá Kim Luân Pháp Vương các người, trên mặt bởi vì trường kỳ không có gia đình ấm áp hình thành ý lạnh làm cho nàng trở nên như băng xương tiên tử giống như vậy. Kim Luân Pháp Vương các người chẳng qua là cảm thấy nàng dung nhan cực kỳ đẹp đẽ, có thể vừa nhìn thấy mỹ nữ coi như thành tiểu lung bao dương quá thoáng qua trong mắt liền lộ ra một loại chư ca giống như vẻ mặt bốn.
Công Tôn Lục Ngạc sớm đem bọn hắn đám người kia nhìn đạo tặc. Nhìn thấy Dương Quá loại kia si mê bên trong ở lại cười khúc khích răng rấp, trong lòng nàng một vẻ tức giận bay lên, nhưng cũng không có trực tiếp nổi giận, nàng nhìn Kim Luân Pháp Vương giòn tiếng nói rằng. Mấy ngày nay gia phụ đang chuẩn bị cưới vợ kế mẫu, ta cũng không muốn tạo thành tử thương, tối nay các ngươi mấy vị ngay khi này lối vào thung lũng nhà đá nghỉ ngơi, sáng mai ta mang bọn ngươi vào cốc thấy phụ thân ta, tất cả do hắn quyết định chuyện của các ngươi, Lý Đồng. Cho mấy vị chuẩn bị một chút gian phòng.
Một tên lục bào nam tử cấp tốc mở ra nhà đá cửa phòng, nơi nào có hai, ba phòng ốc, bên trong đều là một cái đại thông phô, Kim Luân Pháp Vương bọn hắn không biết nơi này sâu cạn, tạm thời cũng không muốn vọng động, chỉ đợi sau khi trời sáng lại tính toán sau, vào nhà nghỉ ngơi một hồi, mọi người, đại gia, thẳng thắn nằm xuống liền ngủ say như chết.
Tuyệt tình cốc các đệ tử một phần vào nhà nghỉ ngơi, một phần liền canh giữ ở lối vào thung lũng phòng ngừa Kim Luân Pháp Vương bọn hắn chạy trốn, Trần Vân Phong nhìn chính xoa tay chuẩn bị quấy rối Chu Bá Thông. Trên mặt nở nụ cười liền thấp giọng nói rằng,
Chu lão ca, ngươi có phải là còn muốn đùa bỡn một tí đám người kia?
Chu Bá Thông nháy mắt kinh ngạc nói rằng,
ồ, tiểu huynh đệ lại đem ý nghĩ của ta nhìn thấu, cái nào ra hỏa đều là trợ giúp người Mông Cổ, ta không đi đùa cợt bọn hắn có thể có lỗi với ta sư huynh.
Đúng rồi, tiểu huynh đệ nói như ngươi vậy, có phải là có biện pháp gì tốt?
Cho lão ca ca nói một chút, chúng ta cùng đi chơi bọn hắn đi.
Trần Vân Phong từ trong lòng móc ra một trương mặt nạ ra người, hướng về trên mặt một banh, một cái cương thi mặt liền xuất hiện ở Chu Bá Thông trước mắt.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.
Chương 113, Dịch Dung đồng hành. Này Chu Bá Thông thiên tính chơi vui, vừa nhìn thấy Trần Vân Phong trong tay vật này liền thấp giọng vỗ tay cười nói.